Chương 41, bệnh viện tâm thần, nam, lầu 7 ác mộng. Chương 41, bệnh viện tâm thần, nam, lầu 7 ác mộng. Khi hiển hình phù thiêu đốt sau, tất cả quái đàm đều sẽ xé đi ẩn hình, lộ ra chân thân. Cái này mặc nặng chứng đồng phục bệnh nhân, tự xưng là bác sĩ tên điên, cũng rốt cục hiện ra hắn diện mục dữ tợn. Da đầu của hắn từ giữa đó trực tiếp vỡ ra, hai đầu cùng khoảng thật dài cánh tay từ hư vô chỗ cổ lộ ra. Không, không chỉ có hai con, cái thứ ba cánh tay, gặt mở trước hai con, lô mãng chui ra. Sau đó là con thứ tư cánh tay, gặt ra cái cổ. Con thứ năm, cái thứ sáu, con thứ bảy, đã đến không hết mấy đầu cánh tay. Cái này nam nhân đầu cực giống một cái hải quỳ, lít nha lít nhít cánh tay cùng ngón tay, run không ngừng lấy, lẫn nhau chen chúc lấy, muốn tại cổ của hắn bên trong chiếm cứ càng nhiều vị trí. Những này kỳ quái tay, xem ra không chỉ lây nhiễm Giang Tâm Nguyệt. Cái này nam nhân cũng bị lây nhiễm. Xấu nhất tình huống, toàn bộ bệnh viện tâm thần khả năng đều bị ký sinh. Cao Thâm trong lòng có phán đoán. Cái này chứng minh, hắn vừa rồi rời khỏi văn phòng phán đoán là đúng. Giang Tâm Nguyệt không phải đồ mượn. Nếu như dùng quan tài đình đóng đinh nàng, tương đương với lãng phí còn sót lại một viên cái đinh. Tin tức tốt là, mọc đầy cánh tay nam nhân mặc dù ngoại hình kinh dị, nhưng là bộ pháp đồng dạng 10 phần chậm chạp. Từng bước một, hướng về mình chậm rãi đi tới. Dựa theo cái tốc độ này, một người bình thường có thể nhẹ nhõm đào thoát. Cao Thâm không xác định đối phương có phải là đồ mượn, đương nhiên sẽ không cùng hắn cứng rắn. Hắn tại cùng đối phương giữ một khoảng cách thời điểm, cũng phát hiện một kiện khác càng thêm đáng sợ sự tình. Theo hiện hình phù xương mù tràn ngập, cả tầng cao ốc ở trước mặt mình cũng dần dần lộ ra chân thực bộ dáng, mới tinh gốm sứ mặt tường, chậm rãi thoát ly xuống dưới, lộ ra màu xanh thấm bên trên thời đại từng giấy. Hành lang hai đầu cửa sổ sắt đất biến thành tàn tạ không chịu nổi, chống chỗ bộ phận che kín mạng nhện. Liền ngay cả sàn nhà cũng từ đá cẩm thạch chuyển thành vô cùng bẩn hoa văn gạch men sứ, kẽ hở ở giữa đều là ô hế. Rõ ràng là một tòa năm gần đây mới xây nhiều chức năng cao ốc, thoáng qua ở giữa, ngụy trang tối lui, biến thành trước thời đại kiểu cũ kiến trúc. Náo quỷ không phải người, mà là toàn bộ cao ốc. Ta tại bước vào bệnh viện tâm thần một cái mắt, hẳn là liền đã trúng chiêu. Càng thêm để Cao Thâm âm thầm kinh hãi chính là, tại vết bẩn loang lổ trên vách tường, chẳng biết lúc nào lên, cũng mọc ra rất nhiều đồng đưa nhân loại cánh tay. Cùng Giang Tâm Nguyệt, bệnh tâm thần nam nhân trong cổ xuất hiện cánh tay tương tự. Không biết phải chăng là ảo giác, lầu 7 hành lang tựa hồ tại trong vô hình cũng tại biến hẹp, theo trên vách tường mọc ra cánh tay số lượng càng ngày càng nhiều, Cao Thâm muốn tiếp tục đi tới, cũng biến thành 10 phần khó khăn. Hơi bất lưu thần, trên trần nhà rủ xuống một đầu thon dài cánh tay, cùng từ góc rẽ duỗi ra một đầu thô ngắn cánh tay, đồng thời bắt lấy Cao Thâm mắt cá chân cùng bả vai. Hai đầu nhân loại cánh tay lực lượng cường đại vô cùng, cơ hồ muốn bóp nát mình xương cốt. Cao Thâm ý đồ tránh thoát đối phương, lại phát hiện càng là phản kháng phản chế lực càng lớn. Bởi vì chính mình tiến lên động tác chậm lại, hành lang hai bên duỗi ra cánh tay càng ngày càng nhiều, nhao nhao hướng về Cao Thâm phương hướng mà tới. Sau lưng, cái kia trên cổ mọc đầy cánh tay nam nhân cũng tăng tốc bộ pháp, chẳng mấy chốc sẽ đủ đến mình. Giống như là từng đạo màu trắng sóng biển, không chỗ có thể trốn, khiến người ngạt thở. Quan tài đình chỉ có một cây, hiển nhiên không thể cùng lúc phong ấn nhiều như vậy quái đảm. Phải chết ở chỗ này sao? Cao Thâm từ miệng trong túi móc ra tấm thứ hai phù lục, ẩn hình phù, bắt đầu kết ấn. Ú ẩn huyền minh, thân hóa vô hình. Theo ẩn hình phù âm giấy lên đến, vô cùng nhanh đưa đến hiệu quả. Cái kia cánh tay nam nhân, giống như là đột nhiên mất đi mục tiêu, dần dần dừng bước, bắt đầu mê mang nhìn một phía. Nó vốn là không có đầu, càng thêm nghĩ không ra, vì cái gì hành lang bên trên Cao Thâm đột nhiên không thấy. Còn tại vách tường, trên bầu trời nhúc nhích cánh tay, chẳng có mục đích bốn phía nhúc nhích. Hai cái nguyên bản bắt lấy Cao Thâm cánh tay, cũng chậm chậm nối lỏng ra, bởi vì tại bọn chúng xem ra, mình chỉ là bắt lấy một đoàn không khí. Những này cánh tay trí lực hiển nhiên tương đối thấp hạng, nhìn không thấy nhân loại liền đình chỉ công kích. Cao Thâm cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại hành lang bên trên, chỉ cần không chạm đến những này nhúc nhích cánh tay, vô cùng nhanh đạt tới thông hướng tiếp theo lầu bậc thang. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Cánh tay nam nhân vẫn tại lầu 7 đi qua đi lại, vô số đầu cánh tay trên bờ vai của ngũ. Những này cánh tay phạm vi hoạt động gần như chỉ ở lầu 7, bọn chúng không có chút nào đuổi tới xúc động. Cao Thâm trong lòng hơi thả lỏng thở ra một hơi, chỉ cần chạy trốn tới lầu 6, hẳn là sẽ an toàn một điểm. Nhưng là hắn vô cùng nhanh liền phát hiện, mình sai. 10 phân sai. Lầu 6 từng gian phòng bố cục cùng lầu 7 không kém quá nhiều, hoàn toàn yên tĩnh, không có một người sống. Đương nhiên cũng không bằng lầu 7 náo nhiệt như vậy, trên vách tường không có mọc đầy kỳ quái cánh tay. Nhưng là, nơi này có cái càng đáng sợ đồ vật. Khi Cao Thâm đạp ở lầu 6 trên hành lang lúc, chỉ thấy hành lang đối diện, đứng một cái yểu điệu nữ tính thân ảnh, hất lên một kiện màu đỏ áo khoác, mái tóc đen dài đến eo. Nàng thân thể giống như là nham thạch, không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cửa sổ. Phản phất giống như là đang quan sát ngoài cửa sổ thế giới. Đây là một người sống sót. Hấp thụ vừa rồi giáo huấn, Cao Thâm cũng không có vội vã cùng đối phương chào hỏi, chỉ là xa xa đứng. Toàn bộ lầu 7 đều bị quái thủ lây nhiễm, nếu là chỉ có một tầng chi cách lầu 6 không có bất cứ vấn đề gì, cái này không quá hợp lý. Quả nhiên, đang nghe sau lưng tiếng bước chân sau, đứng tại phía trước cửa sổ nữ nhân bả vai có chút giật, dùng ôn nhu thanh âm ngọt ngào hỏi, ngươi cũng nhìn thấy lầu 7 tình huống sao? Ngươi cũng là từ phía trên trốn xuống tới người sống sót sao? Cao Thâm không có trả lời. Hắn hiện tại ở vào ẩn hình phù bảo hộ hạ, một tay cầm quan tài đinh, một cái tay khác luồn vào túi, cầm một cái khác cái phù lục, kim tiền phù. Vô luận đối phương là người hay quỷ, chính mình cũng có ứng đối năng lực. Thấy Cao Thâm không có trả lời, nữ tử bả vai có chút run lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Khi nàng lên tiếng lần nữa lúc, thanh âm đã biến thành một cái hùng tráng oán độc giọng nam, ta nói, ngươi vì cái gì không trả lời? Ngươi sẽ không là coi là mình ở vào ẩn hình trạng thái, ta ta nhìn không thấy ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, nữ tử toàn bộ thân thể cũng đảo ngược tới. Kia là một trương thanh tú thiếu nữ gương mặt, 17, 8 tuổi, ngũ quan sạch sẽ, mặt mày thanh tịnh. Nhưng là, nó cũng không chỉ một gương mặt. Tại thiếu nữ dưới gương mặt, trồng lên một cái râu quai nón trung niên hắn tử, một con mắt mù, một cái khác con mắt chảy đầy máu mủ, biểu lộ lại là thống khổ lại là oán hận. Tại đại thúc dưới gương mặt, trồng lên một cái lao thái thái khuôn mặt, mặt mũi hiền lành, chỉ là hai mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Tại lao thái thái dưới gương mặt, trồng lên một cái hip hop thanh niên khuôn mặt, mang theo kim sắc quen mũi cùng miệng vòng, trên mặt văn đầy hình xăm. Một loạt dựng thẳng khuôn mặt, nam nữ già trẻ, một mực tầng tầng lớp lớp tới trên mặt đất, cấu thành vật kia cái gọi là thân thể. Nó tựa như là một cái món thập cẩm, khắp nơi cướp đoạt mặt của người khác, đến làm thân thể của mình bổ sung vật. Cái này thon dài đồ vật, theo nó dưới thân khuôn mặt số lượng xem ra, đã không hạ 10 người người bị hại, gương mặt về sau chồng lên gương mặt. Mà mình, không hề nghi ngờ, sẽ thành kế tiếp người bị hại. Tại tấm kia bán độc đại thuốc khuôn mặt sau khi nói xong, vô số gương mặt tụ hợp vận động. Một giây trước, nó còn tại cuối hành lang, cùng cao thâm xa mấy chục mét, một giây sau đã đi tới cao thâm trước mặt, mười mấy tấm mặt cùng một chỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cao thâm, từng trương trong miệng tản mát ra màu nâu khẩu khí, thêm, nhập, chúng ta. Không hề nghi ngờ, nó liếc mắt liền thấy xuyên cao thâm ngụy trang. Phân phú nhân ẩn thân phủ đối với nó không có hiệu quả chút nào. Cao thâm đã sớm chuẩn bị, tại quái đàm xuất hiện ở trước mặt mình một mấy mắt, dơ lên cao cao ở trong tay quan tài đinh. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng đinh đối phương lúc, vật kia vung ra một đạo màu đen cái bóng, lấy tốc độ như tia chớp đánh gãy mình. Cao thâm chỉ cảm thấy một cỗ quái lực trùng điệp đập nện trên người mình, hắn giống như là trong cuồng phong một mảnh lá rụng, không có lực phản kháng chút nào, cả người trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường, sau đó té lăn trên đất. Đầu váng mắt hoa, tay chân muốn nứt. Trong tay quan tài đình cũng rời khỏi tay, chậm rãi lăn hướng lầu năm bậc thang. Tại hơi mạnh một điểm quái đàm trước mặt, nhân loại tựa như là hài nhi một dạng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thêm, nhập, chúng ta. Mười mấy tấm gương mặt cùng một chỗ ngâm sướng, cái kia cao ngất đổ vật, từng bước một đi hướng mình. Màu đen xúc tu lại lần nữa theo nó dưới quần áo rũ ra, kéo dài đến mình cái cằm cùng cái trán. Phản phất đang tìm kiếm góc độ, chuẩn bị xuống một khắc liền kéo xuống mình trương này hoàn chỉnh ra mặt. Cao thâm biết, khuôn mặt của hắn vô cùng nhanh cũng sẽ xuất hiện tại cái này quái đồ vật trên thân, trở thành kế tiếp người bị hại. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng cái nào. Tiền không có còn có thể hỏi lại Hạ Lang muốn. Không phải, còn có thể lại làm công kiếm, mệnh không có hết thể liền đều kết thúc. Hắn nhịn xuống đau lòng, đưa tay, từ miệng trong túi rút ra còn sót lại một trường kim tiền phù. Sau đó, đưa về phía quái đàm phương hướng. Nhìn thấy kim tiền phù về sau, khoác lên trên mặt mình màu đen xúc tu rõ ràng ngừng lại. Lại sau một lúc lâu, xúc tu dính trên kim tiền phủ, đưa nó lấy đi. Cao ngất bóng người đứng ở trước mặt mình hai chân, cũng quay người rời đi. Quả nhiên, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Cao thâm nằm trên mặt đất, đợi đến kịch liệt đau nhức hơi tối lui, khôi phục một điểm quyền khống chế thân thể. Hắn gian nan đứng lên, tìm tới lăn tại nơi hẻo lánh quan tài đình, tiếp tục hướng về phía dưới đi đến. Lầu 6, cũng không cần tiếp tục thăm dò. Nơi này bác sĩ cùng y tá, chỉ sợ sớm đã bị cái này nhiều mặt tụ hợp vật cho sát hại. Tại mình tại Giang Tâm Nguyệt phòng trị liệu bị thôi miên thời điểm, toàn bộ cao ốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ tiếp xuống lầu mấy cũng sẽ không bình thường. Lầu 5, vô số cái mặc giống nhau màu đỏ áo khoác, màu đen quần jean người trẻ tuổi, chính vây quanh ở đống lửa bên cạnh, mở ra cuồng hoan. Nghe tới tiếng bước chân trên lầu, cái này tầng lầu tất cả mọi người chậm rãi vừa quay đầu, nhìn về phía cao thâm vị trí. Một dạng khuôn mặt, một dạng thân hình, một dạng quần áo, giống như là mình nhân bản thể. Cùng mình giống nhau như lúc cao thâm tại cái này tầng lầu, tối thiểu có trên trăm cái. Liền ngay cả đống lửa bên trong, cô kia đã bị đốt cháy khét thi thể, mơ hồ có thể thấy được cũng là cao thâm hải cốt. Bọn hắn cùng một chỗ quay đầu lại, vô số trương cũng giống như mình mặt nhìn về phía mình, từng trương thuần thục gương mặt, phía trên biểu lộ lại cùng mình hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ phấn khởi. May mắn có ẩn thân phù hộ thân, những này cao thâm không thấy mình. Nếu không, từ bọn hắn cực độ vặn vẹo biểu lộ đến xem, có thể sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lầu 4 đã biến thành một đầu nhúc nhích huyết nhục hành lang, nơi hẻo lánh không ngừng chảy ra khô vàng sắc chất lỏng sền sệt, giống như là phóng đại nhân loại đại tràng. Dẫm qua trong đó, thịt lỗ phun ra vằn bệnh kia máu bong bóng, tựa hồ đối với ngoại giới kích thích mười phần mẫn cảm. Từ phía trên đỉnh nhỏ xuống đến sền sệt vật tựa hồ cũng mang theo mạnh tính ăn mòn. Cao thâm cẩn thận tránh đi trong đó. Lầu 3, vô số bác sĩ cùng đường vân bệnh nhân tại hành lang bên trên xuyên qua, nhìn qua là bình thường nhất một tầng lầu. Nhưng là những người này đều không có mặt. Không có con mắt, không có cái mũi, không có lỗ tai. Có, chỉ là từng trương màu da, đơn thuần khuôn mặt. Cao thâm không có tại lầu 3 dừng lại, lầu 3 những này nhân loại đồng dạng không để ý đến hắn. Lầu 2, dầm dầm, càng là tiếp cận, kia bão lĩnh âm thanh kỳ quái càng là vang dội. Đạp xuống tầng lầu, Cao thâm mới hiểu được, những này bão lĩnh đến tột cùng là cái gì. Một khỏa khỏa nhân loại đầu lâu, chỗ cổ cao thấp không đều, vừa đi vừa về nhấp nô, tại hành lang bên trên lôi ra từng đạo thật dài vết máu. Những người này đầu xem ra 10 phần táo bạo, rất có tính công kích. Tại Cao thâm bước vào nên tầng lầu thời điểm, bọn chúng nghe được mùi vị gì, rõ ràng sinh động hẳn lên. Vô cùng đáng tiếc, bởi vì ẩn hình phù nguyên nhân, mặc dù bọn chúng có thể cảm nhận được người sống mùi, lại không nhìn thấy cao thâm vị trí cụ thể, chỉ có thể đối không khí cán loạn. Điên, cả tòa khoa tâm thần cao ốc đều triệt để điên. Rốt cục đi lên lầu 1, cũng nhanh muốn rời khỏi cái này chàng nổi điên bệnh tâm thần cao ốc. Chương 42, bệnh viện tâm thần 6, ta là tiên điên. Chương 42, bệnh viện tâm thần 6, ta là tiên điên. Mặc dù đến nay không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ cao ốc đều bị muôn hình muôn vẻ quái đàm cho ký sinh, chỉ sợ mình là cả tòa bệnh viện duy nhất người sống sót. Cao Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy quái đàm số lượng như thế dày đặc, đại khái chính là khu ma tiểu đội Lao Vương lại tới đây, đều sẽ có càng liền chạy. Dựa vào trên tay mình những vật này, đương nhiên không cách nào một người độc lập xử lý những này quái đàm sự kiện, biện pháp duy nhất chính là trước còn sống rời đi. Khi Cao Thâm đạp xuống bậc thang một khắc, trong lòng của hắn ẩn ẩn dự cảm đến một chút sự tình. Cao ốc lầu 1, vốn nên xuất hiện đại sảnh đá cẩm thạch sàn nhà, vẫn cùng phía trên 6 tầng lâu giống nhau như lúc, nhìn một cái vô tận hành lang, cùng hành lang hai bên giống nhau như lúc cửa phòng làm việc. Bố cục của nơi này cùng lầu 7 hoàn toàn nhất trí. Mang theo điểm gợn dự cảm, hắn chậm rãi đi tại lầu 1 hành lang phía trên, ý đồ tìm kiếm rời đi nơi này thông đạo. Tại cuối hành lang, vẫn là giai đoạn mới. Vô số chỉ màu trắng bệnh cánh tay, chậm rãi từ trên vách tường, trên bầu trời, treo xuống tới, lít nha lít nhít, chật ních cả tầng lầu. Không có quá mức kinh ngạc, Cao Thâm minh bạch. Lại trở lại lầu 7. Toàn bộ cao ốc đã lâm vào một cái vô cùng vô tận tuần hoàn. Mỗi khi mình đi đến lầu một lúc, sẽ bị tự động đưa về đến lầu 7. Căn bản là đến không được lầu một lối ra, hắn vĩnh viễn bị vây ở cái này tràng cao ốc. Vì xác nhận cái này tuần hoàn tầng lầu phải chăng lại là quái đàm sáng tạo ra đến huyết tượng, hắn lần nữa kết ấn thôi động một chương hiện hình phủ. Nhưng là kết quả để hắn thất vọng, dưới chân vô hạn hướng phía dưới kéo dài bậc thang không có biến mất, vẫn lặng lặng đứng sừng sững ở trước mặt mình. Nơi này đúng là một cái vi phạm vật lý quy luật dị không gian, cũng không phải là cái gì huyết cảnh. Hành lang một chỗ khác bậc thang, vang lên lần nữa một cái dần dần tới gần tiếng bước chân. Hẳn là tại tầng lầu này bồi hồi người bệnh tâm thần, lại trở về. Cao Thâm không muốn cùng hắn chạm mặt, đi nhanh lên đến 7 tầng lầu cùng 6 tầng lầu tương giao đầu hành lang. Mỗi tầng lầu quái đàm, tựa hồ cũng có lãnh thổ của mình thuộc về, đến nay không có nhìn thấy cái kia quái đàm xâm lấn người khác tầng lầu. Cho nên, tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa bậc thang, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng ở toàn bộ cao ốc quái đàm liên tục xuất hiện tình huống dưới, mình không gian sinh tồn sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Ở đây ở lâu, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Cao Thâm nhìn về phía dưới chân, lại hướng xuống một tầng, chính là lầu 6. Tầng lầu này quái đàm nguy hiểm nhất, ẩn hình phù đối nó cũng vô hiệu, nếu không phải lúc ấy trong tay còn có một trường kim tiền phù, chỉ sợ thật muốn chết ở nơi đó. Hắn không dám lại đi qua một lần. Thứ quỷ kia ngay cả ẩn hình phù đều có thể xem thấu, nếu như nó thấy tiền sáng mắt hiệu quả kết thúc, chính mình là đang chịu chết. Tại xác định lầu 7 người bệnh tâm thần rời đi về sau, Cao Thâm quay người hướng về thượng tầng phương hướng bỏ đi, tại lầu 7 cơ sở bên trên lại đi lên một tầng. Tương đương với tại tuần hoàn tầng lầu trở lại tầng 2. Lầu 2 tầng lầu, kia một khoảng cái đầu người vẫn tại hành lang bên trên qua lại lăn lộn, đem vết máu che kín toàn bộ sàn nhà. Phát hiện người xuống mũi, những người kia đầu sinh động hẳn lên, nhao nhao hướng về Cao Thâm phương hướng nhanh chóng lan tới. Trên thân ẩn hình phù hiệu quả đã chuẩn bị kết thúc, ở đây dừng lại thêm một lát, thật khả năng máu tươi tại chỗ. Cao Thâm không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng về trên lầu bỏ đi. Lầu 3 là tương đối an toàn nhất một tầng, tầng này vô diện nhân từng cái đóng vai lấy mình nhân vật, tại trong tầng lầu lui tới, cũng không quan tâm trải qua nơi này Cao Thâm. Lầu 4 cũng là tương đối an toàn, hành lang đã hoạt hóa thành to lớn chẳng đạo. Mặc dù không có gặp được quái đàm tập kích, nhưng là không ngừng nhỏ xuống kỳ quái chất lỏng, rơi vào sắt thép bên trên đều có thể ăn mòn ra bất quy tắc vết thương. Mặt khác, Cao Thâm cũng ẩn ẩn có dự cảm, ở đây ở lâu sẽ bị những này huyết nhục trò tiêu hóa rơi. Lầu 5, hắn hướng lên đạp đi mấy bước, lần nữa lui trở về. Phía trên ở một đám tinh thần không quá bình thường, Cao Thâm vô luận là biểu lộ vẫn là thần thái không giống như là người bình thường. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, kết cục khả năng so 6 tầng nhiều mặt tụ hợp vật còn muốn đáng sợ. Cuối cùng, Cao Thâm chỉ là xa xa nhìn một cái, nhìn thấy lầu 6 mấy người đầu nhảy lên động, lại lui trở về lầu 4 thang lầu. Từ trên xuống dưới cuốn một vòng, hắn xác định mỗi cái tầng lầu quái đàm đại khái tính nguy hiểm, cùng cái này chẳng cao ốc xác thực lâm vào tuần hoàn, vô luận là hướng lên vẫn là hướng phía dưới, vĩnh viễn đụng vào không đến lầu 1 đại sảnh. Còn có những biện pháp sao khác? Hắn thậm chí qua tay một chút bên người vách tường độ dày. Bê tông cùng cục gạch xây thành vách tường, bằng vào nhân loại lực lượng đương nhiên đánh không thủng. Nếu là có thể tìm một cánh cửa sổ, thử nghiệm lật ra đi, cũng là một cái biện pháp. Nhưng là đáng tiếc chính là, trên cầu thang phần dưới phân không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới kết nối cửa sổ. Cuối hành lang ngược lại là đều có một cánh cửa sổ, nhưng là mỗi tầng lầu đều bị quái đàm chấn giữ, căn bản không qua được. Liền ngay cả an toàn nhất vô diện nhân tầng lầu, kia phiến cửa sổ cũng bị dùng song sắt vây lại, rõ ràng phòng ngừa có người ý đồ nhảy đi xuống. Nhiều mặt tụ hợp vật cùng điên cuồng Cao Thâm kia mấy tầng, liền càng không được nghĩ. Cao Thâm từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, giờ phút này lượng điện 78 còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Tại không ít linh dị trong tiểu thuyết, một khi nhân vật chính đoàn bị vây ở trong không gian kín, bọn hắn tất cả thông tin thiết bị đồng dạng cùng bên ngoài cắt ra liên hệ, muốn liên hệ ngoại giới càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cao Thâm thâu nhập Chu Thiên đỉnh dãy số, đánh qua. Nội tâm của hắn cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Tại sự kiện linh dị bên trong, báo cảnh không có cái gì đại dụng, thiết tuyến viên tỷ lệ lớn sẽ đem nó xem như một cái đùa ác. Duy nhất tiếp xúc qua quái đàm sự kiện, đồng thời có khả năng tới cứu mình, chỉ có Tề Tranh Banh hoặc là Chu Thiên đỉnh. Trong tay hắn chỉ có cái sau dãy số. Gọi cho Chu Thiên đỉnh, cũng coi là biện pháp khi không có biện pháp, thử nghiệm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Làm hắn kinh ngạc chính là, điện thoại tại chấn động sau một lát, thế mà được kết nối. Cùng thế giới bên ngoài liên hệ, ra ngoài ý định, không có bị gì không gian ngăn cách. Đầu kia, chỉ có một cái nặng nề tiếng hít thở, không có người nói chuyện. Cao Thâm muốn là muốn nghĩ thoáng miệng nói minh tình huống, nhưng là lập tức, hắn liền phát hiện có chút không thích hợp. Nếu như đối diện tiếp nhận cơ người thật sự là Chu Thiên đỉnh, dựa theo tính cách của hắn, mình muộn mấy giây nói chuyện, hắn đã sớm mắng chửi người. đối phương không nói lời nào, dứt khoát Cao Thâm cũng không nói chuyện. Hai người lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Ước chừng một phút về sau, đối phương chủ động cúp điện thoại. Cao Thâm suy nghĩ một lát, hắn bấm Chu Thiên Đỉnh dãy số, lần thứ hai đánh qua. Tiếng chuông reo 2 giây, lại lần nữa được kết nối. Đầu kia vẫn là cái kia nặng nề tiếng hít thở, không có người nói chuyện. Cao Thâm cũng lựa chọn trầm mặc như trước, chờ đối phương mở miệng trước. Giờ phút này, hắn đã xác định, điện thoại phía sau kết nối người, nhất định không phải Chu Thiên Đỉnh. Điện thoại lần thứ 2 bị cúp máy. Cao Thâm một giây đồng hồ không do dự, lần thứ 3 bấm quá khứ. Lần này, tiếng chuông reo trọn vẹn 15 giây tả hữu mới được kết nối. Đầu kia người, kiên nhẫn tốt lạ thường, vẫn tại kết nối về sau không rên một tiếng, phảng phất đang đợi Cao Thâm nói câu nói đầu tiên. Cao Thâm đồng dạng kiên nhẫn sung túc. Dù cho đã thông, chỉ cần đối phương không nói lời nào câu nói đầu tiên, mình tuyệt sẽ không mở miệng nói chuyện. Lần này, quỷ dị rằng có tiếp tục khoảng chừng 3 phân 15 giây. Rốt cục, điện thoại đầu kia vang lên thanh âm. Không phải Chu Thiên Đỉnh, mà là một cái quen thuộc giọng nữ, "Cao Thâm, ngươi nghe thấy sao?" Nghe tới cái này nữ tính thanh âm, Cao Thâm con ngươi khẽ nhúc nhích. Bởi vì, trong điện thoại di động truyền đến thanh âm là Giang Tâm Nguyệt. Mặc dù Cao Thâm đã sớm biết, cái này thông điện thoại không có khả năng bình thường đánh đi ra, nhưng là thanh âm của đối phương vẫn là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn suy tư một lát, cũng trả lời một câu lời nói, "Giang Tâm Nguyệt, ngươi đến tụt cùng là ai?" Trong phòng làm việc, hắn tận mắt thấy Giang Tâm Nguyệt đầu ra phủ ra bên trong rỗi ra cánh tay xé thành hai nửa. Như vậy, cái điện thoại di động này bên trong Giang Tâm Nguyệt thanh âm, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đây là quái đàm ngụy trang, hoặc là đây là một trận nhắm vào mình âm mưu. Điện thoại đầu kia, Giang Tâm Nguyệt thanh âm vẫn mang theo một tia nhàn nhạt xuất thế, "Ta là Phong Hỏa Lộ khoa tâm thần chủ nhiệm, mẫu thân của ngài Tần chủ trị bác sĩ, Giang Tâm Nguyệt." Cao Thâm cũng không có trông cậy vào đối phương có thể thành thật thật nói ra thân phận của mình. Hắn trầm mặc một hồi, lại lần nữa hỏi ra vấn đề thứ hai, "Cái này chàng cao ốc xuất hiện vấn đề gì?" "Giang Tâm Nguyệt, cái này chàng cao ốc không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề người là ngươi." Cao Thâm trầm mặc, lắng nghe đối phương giải thích. "Tại thôi miên trị liệu trợ giúp hạ, ngươi bắt đầu hồi ức ngày đó phát sinh sự tình, mẫu thân ngươi phát cuồng giết chết người nhà ngày đó, đem cái này tàn khốc một màn một lần lặp lại ở trước mặt ngươi. Thế nhưng là những chuyện này đối ngươi xung kích thực tế quá lớn, ngươi không thể nào tiếp thu được, ngươi cự tuyệt thừa nhận, đối với chúng ta thôi miên trị liệu xuất hiện nghiêm trọng mâu thuẫn. Ngươi thậm chí muốn giết ngay tại vì ngươi trị liệu ta. Chúng ta trị liệu bị ép kết thúc, bởi vì ý thức của ngươi đang không ngừng chìm xuống, đi vào một cái càng thêm nguy hiểm lĩnh vực." Cao Thâm thản nhiên nói, "Cho nên nói, ngươi cho rằng ta là một người điên, ta hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều là ta của tưởng. Đúng không?" Giang Tâm Nguyệt hồi đáp, "Đúng vậy. Ngươi bắt đầu đảo tưởng, cái này chàng trong đại lâu có quái vật, có ác quỷ, có nhắm người mà phệ u linh. Ngươi tại hành lang bên trên la to, đối không khí làm suất chiến đấu tư thái, khẩn cầu người qua đường trợ giúp ngươi, nhưng lại tránh né đến không người bậc thang. Đó là bởi vì ngươi nội tâm, đối cái này chàng cao ốc tràn ngập chán ghét cùng sợ hãi. Nó trần trụi để lộ ngươi không nguyện ý nhất đối mặt quá khứ, hiện ra ở trước mặt ngươi. Ngươi muốn rời khỏi cái này chàng cao ốc, thế nhưng là vô luận như thế nào chạy, đều chạy không ra được. Bởi vì ngươi chân chính muốn trốn tránh không phải cao ốc, mà là chính ngươi. Đây chính là ngươi trước mắt nhìn thấy thế giới. Hoàn toàn cùng Cao Thâm vị trí cái này chàng cao ốc giống nhau như lúc. Nếu như hắn nhìn thấy đủ loại kỳ quái, đều là mình sinh ra ảo giác, kia liền hoàn toàn nói thông được." Cao Thâm trầm mặc một lát, hỏi, "Ta hiện tại nên làm như thế nào?" Giang Tâm Nguyệt đạo, "Đi đến 7 tầng, trở lại ta phòng trị liệu, tiếp tục chúng ta trị liệu. Không nhìn trong tầng lầu những cái kia du đãng quái vật. Bọn chúng chỉ là giả tượng, ngươi duy nhất phải làm là dũng cảm đối mặt với ngươi mình." Chương 43, bệnh viện tâm thần 7, sơ hở. Chương 43, bệnh viện tâm thần 7, sơ hở. Vừa mới bước vào Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần lúc, Cao Thâm mục đích là đến thăm mình đã điên mâu thần. Không nghĩ tới, tại y sư trị liệu phía dưới, mới phát hiện chân chính điên người kia có thể là hắn. Cao Thâm chỗ nhìn thấy phòng trị liệu bên trong Giang Tâm Nguyệt đầu não phân liệt, mỗi một tầng lầu du đãng quái đàm, cùng 7 tầng lâu không ngừng tuần hoàn, đều là nội tâm của hắn bản thân trốn tránh cụ thể hóa. Vô luận hắn phát hạ cái gì dãy số, cuối cùng kết nối chỉ có Giang Tâm Nguyệt. Bởi vì chỉ có Giang Tâm Nguyệt mới có thể giúp hắn dũng cảm đối mặt nội tâm của mình. Giang Tâm Nguyệt cho ra đề nghị là trở lại phòng trị liệu, trở lại thế giới chân thật. Có một khắc, Cao Thâm trong đầu thật nghiêm túc suy nghĩ qua mình đã điên khả năng này. Đối điện thoại đối diện Giang Tâm Nguyệt, hắn cho ra trả lời, "Ta kém chút liền tin." Lập tức cúp điện thoại. Giang Tâm Nguyệt tựa hồ vô cùng có sức thuyết phục, nhưng là thông qua 2 lần trên dưới lâu, Cao Thâm đã phát hiện cái này chẳng cao ốc sơ hở. Huyết dịch không ngừng từ cánh tay trái của hắn chảy xuống. Đây là trước đó thông qua lầu 7 thời điểm, nhiều mặt quái đàm công kích mình lúc, dùng cánh tay cản đống chốc bị màu đen xúc tu bạch phá. Vết thương huyết dịch chảy tràn không nhiều, cho nên một mực không có xử lý. Theo thời gian trôi qua, nửa cái cánh tay đã ẩn ẩn nhuộm thành màu đỏ. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cao Thâm phát hiện mình chảy ra huyết dịch, không có bất kỳ cái gì mùi. Không chỉ có như thế, trước đó vô luận là trải qua đại tràng hành lang, vẫn là đầu người hành lang, mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu huyết dịch cùng ô uế bẩn, Cao Thâm cái mũi từ đầu đến cuối người không thấy bất luận cái gì mùi, tựa như là khiếu giác triệt để mất linh. Cái này nhỏ bé chi tiết, phần lớn phân người đều sẽ không thèm đếm xỉa đến, nhưng là Cao Thâm không có. Suy nghĩ kỹ một chút, mình mất đi khiếu giác là từ lúc nào bắt đầu? Rời đi Giang Tâm Nguyệt phòng trị liệu a? Không đúng, sớm hơn một chút. Tại mình từ thôi miên bên trong tỉnh lại một khắc này, hắn liền không có nghe được bất luận cái gì hương vị. Như vậy, sự thật tựa như là bày ra tại trên khóm hoa giáp sắt trùng một dạng, liếc qua thấy ngay. Người chỉ có đang ở tình huống nào mới có thể mất đi khứu giác, đang nằm mơ thời điểm, chỉ có thân ở mộng cảnh, mùi mới có thể hoàn toàn biến mất. Nghĩ thông suốt điểm này, Cao Thâm lần nữa xuất ra điện thoại di động. Hắn tùy ý gọi mấy cái dãy số, dù sao vô luận gọi cái gì, vĩnh viễn chỉ có Tử Giang Tâm Nguyệt kết nối. Đối diện, xuất hiện vài tiếng âm thanh bận, có người lại lần nữa tiếp lên điện thoại di động. Trầm mặc. Lần này, trước tiên mở miệng người là Cao Thâm, ta vẫn là tại thôi miên bên trong, đúng không? Từ đầu tới đuôi, ta căn bản không có tỉnh lại. Trong hiện thực ta còn nằm tại cái giường kia bên trên, nhắm mắt lại. Ta đến trước mắt chỗ kinh lịch hết thảy, đều chỉ là một trận rất thật đến gần vô hạn hiện thực một cảnh. Giang Tâm Nguyệt thản nhiên nói, ngươi phát hiện. Trong giọng nói của nàng trừ bình tĩnh, có một tia như có như không thưởng thức. Đã ngụy trang đã bị khám phá, cũng không có giả biện tất yếu. Cao Thâm nói thật, lấy ngươi vừa rồi lý do thoái thác, ta cơ hồ kém một chút đều muốn tin. May mắn, ta người này gặp được vấn đề luôn yêu thích suy nghĩ nhiều một điểm. Giang Tâm Nguyệt khích lệ nói, 99% người đều sẽ tin tưởng, cuối cùng tại ta dẫn đạo dưới, bị ta từng chút bước điên. Mà ngươi ứng đối vô cùng xinh đẹp. Cao Thâm trả lời, đem ta kéo vào cái mộng cảnh này, mục đích của ngươi lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, đem người khác bước điên, đối với ngươi mà nói phi thường thú vị. Giang Tâm Nguyệt hời hợt, đây là một trò chơi. Ta muốn nhìn xem, các ngươi những người thông minh này, tại ứng đối tuyệt cảnh lúc lại bộc phát ra thế nào kinh người tiềm lực. Ý thức được mộng cảnh, chỉ là bước đầu tiên. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Cao Thâm chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Tâm Nguyệt ngắn gọn nói, chúc ngươi may mắn. Đối phương cúp điện thoại. Cao Thâm trong lòng ẩn ẩn suy đoán, nữ nhân này chính là năm đó ở điều thủ huyện đối sách khoa thành viên. Tại tự mình xử lý xong mặt quỷ sự kiện về sau, không hiểu nhận sự chú ý của nàng, tại nàng từng bước một dẫn đạo hạ, cưỡng chế tham gia trận này trò chơi. Chỉ là, mục đích của nàng lại là cái gì? Tuyển chọn ra trong miệng nàng người thông minh. Cao Thâm đem những tạp niệm này bài xuất não hải, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Nếu như cái mộng cảnh này là một trò chơi, như vậy mình phải làm gì, đến thông qua trò chơi? Giang Tâm Nguyệt không có nói rõ, nhưng là đáp án đã rất rõ ràng. Đương nhiên là từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Cao Thâm hướng về bốn phía xem xét một vòng, mặc dù đã biết trước mắt nhìn thấy đều là giả, nhưng là kia cứng rắn vết tượng, nặng nghề đại địa, quái đàm trên người mình tạo thành thống khổ, là như thế chi chân thực, cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Mộng cảnh không có bất kỳ cái gì sơ hở, làm như thế nào chạy ra nơi này? Loại phương pháp thứ nhất, bắt đầu từ lầu 1 rời đi cao ốc. Nhưng là phương pháp này, trước đó hắn đã thử qua vô số lần, sớm đã bị chứng minh không có khả năng. Lại hoặc là, để trong tầng lầu quái đàm giết chết mình, có lẽ có thể để cho thế giới hiện thực mình tỉnh táo lại. Ý nghĩ này chỉ là vừa mới toát ra, lại bị Cao Thâm bắt bỏ. Trước đó Giang Tâm Nguyệt điện thoại đã từng hướng dẫn mình trở lại phòng trị liệu. Nếu như mình tin vào nàng, chỉ sợ ở nửa đường bên trên liền bị quái đàm giết chết. Nàng hy vọng chuyện của mình làm sẽ không là chuyện gì tốt, không thể tùy tiện đến thử. Cao Thâm ngồi xếp bằng xuống, đè nén xuống nội tâm các loại quần quật mà lên tạp niệm, tĩnh tâm đánh giá lại. Vì cái gì mình một mực không cách nào rời đi cao ốc? Xét đến cùng, là bởi vì bồi hồi tại khác biệt tầng lầu quái đàm. Nếu như không có những này quái đàm với nhiễu, coi như vĩnh viễn không cách nào đạt tới lầu 1, hắn cũng có thể thông qua lầu 2 cửa sổ lật qua. Những này quái đàm lại là nơi nào đến? Bọn chúng cũng không phải là trong hiện thực thực tế tồn tại, mà là bồi hồi tại mình mộng cảnh dưới đáy tưởng tượng thể. Cuối cùng, là đầu óc của mình, tiềm thức, tại thôi miên ám chỉ phía dưới sáng tạo ra đến sản phẩm. Có hay không phát trừ những này quái đàm phương pháp? Hiển nhiên, trực tiếp phát trừ bọn chúng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không nói trước những này quái đàm số lượng đông đảo, đồng thời không ít sức chiến đấu xa xa trên mình. Liên xếp như từng tầng đem tất cả quái đàm toàn bộ phát trừ, đầu óc của mình, tại Giang Tâm Nguyệt ám chỉ phía dưới tùy thời lại sáng tạo ra trên trăm con đến. Cao Thâm cũng không có lo lắng, chỉ là tiếp tục tỉnh táo suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình tại hoảng hốt ở giữa đã thấy ra ngoài manh mối. Đã toàn bộ lâu quái đàm là đại náo tưởng tượng ra đến. Đã toàn bộ lâu quái đàm là đại náo tưởng tượng ra đến. Đã toàn bộ lâu quái đàm là đại náo tưởng tượng ra đến. Như vậy, chân chính cần phong ấn, không phải những ngày quái đàm, mà là đầu óc của mình. Hắn đột nhiên từ trên sàn nhà đứng lên. Cái này không thể tưởng tượng đảo ngược tư duy, có lẽ chính là rời đi mộng cảnh thế giới mấu chốt. Đã cái này chàng cao ốc quái đàm đều là đã hỗn loạn tiềm thức sáng tạo ra đến, như vậy cùng nó từng tầng cùng bọn chúng đối kháng chính diện, không bằng trực tiếp giải quyết hết thể hiện tượng đầu nguồn. Như thế nào phong ấn đầu óc của mình? Vấn đề này càng thêm đơn giản. Mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực logic là hoàn toàn khác biệt, ở đây, đại não ý thức là hết thể quái đàm đầu nguồn, muốn đem đầu óc của mình xem như quái đàm xử lý. Trước đó là thế nào phong ấn quái đàm, hiện tại liền làm sao phong ấn đại não? Hắn từ miệng trong túi lấy ra quan tài đinh, cất đặt tại trán mình bộ phận, thăm dò một chút vị trí. Chỉ cần đem quan tài đinh đâm vào đại não, như vậy đầu óc của hắn liền sẽ giống như là quái đàm một dạng chết máy, đại não sáng tạo ra kỳ quái hết thảy cũng sẽ biến mất. Đầu đinh đụng phải cái chán, kia băng lanh nhói nhói xúc cảm, không giống như là một cảnh. Nước đã đến chân, Cao Thâm lâm vào do dự. Dù sao, thật muốn hắn giết chết mình, dù là biết rõ mình trong một cảnh, trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều tại bản năng phản kháng. Hắn nhắm mắt lại. Sau một khắc, dùng sức đem quan tài đinh đâm vào mình vỏ phía dưới. Đau đớn kịch liệt, giống như là biển gầm đánh tới, đem toàn thân mình bao trùm. Nhưng nỗi sợ hãi này đau đớn chỉ tiếp tục một giây đồng hồ, liền tiêu tán e rằng ảnh vô ảnh. Mặc dù quan tài đinh đã hoàn toàn cắm vào đầu lâu của mình, nhưng là hắn không có chút nào bất luận cái gì cảm thụ. Quả nhiên, nơi này chỉ là một cảnh. Nếu là tại trong hiện thực, đầu xâm nhập dài như vậy một cây cái đinh, lấy nhân loại huyết nhục thân thể đã sớm chết. đỉnh lấy cái này mai đinh dài tại trong đầu, Cao Thâm thuận bậc thang đi xuống dưới đi. Lầu 7, lầu 6, lầu 5, nguyên bản những này đã bị quái đàm bao phủ tầng lầu, giờ phút này yên tĩnh tới chết, không nhìn thấy một cái vật sống bóng dáng. Bọn chúng trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Cao Thâm biết, mình có thắng. Tại phong ấn đại não cái này quái đàm đầu nguồn về sau, hắn cùng loạn tiềm thức sáng tạo ra đủ loại ác quỷ, kỳ vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giang Tâm Nguyệt tại thôi miên lúc cho hắn gieo xuống ám chỉ cũng mất đi hiệu lực. Cao Thâm một bước, đi đến lầu 1. Nhìn thấy hắn vô cùng quen thuộc sảnh cùng đá cẩm thạch sàn nhà. Tuần hoàn cao ốc cũng khôi phục bình thường, hắn rốt cục chạm đến vĩnh viễn cũng đến không được lầu 1. Thế giới bên ngoài, ánh nắng như là vàng lóa mắt. Cao Thâm không do dự, đi hướng cửa chính. Hắn thắng. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện vẫn nằm tại trên ghế nằm. Mình từ đầu đến cuối không hề rời đi qua phòng trị liệu. Ngoài cửa sổ, giữa trưa ánh nắng cao chiếu, thời gian mới trôi qua nửa giờ không đến. Vừa rồi phát sinh sự tình, thoáng như một giấc chiêm bao. Trước mắt, sau bàn công tác, Giang Tâm Nguyệt nghe tới tiếng vang, từ một đống quyển trục bên trong ngẩng đầu, hướng về mình mỉm cười, hoan nên trở về. Chương 44, bệnh viện tâm thần 8, chân chính tên điên. Chương 44, bệnh viện tâm thần 8, chân chính tên điên. Cao Thâm làm chuyện thứ nhất là đưa tay bắt lấy phía sau quan tài đinh, nhất định phải giết nữ nhân này, một giây đều không thể chậm trễ. Giấc mộng này chân thực tính đã cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau, lại thêm Giang Tâm Nguyệt những cái kia mê hoặc nhân tâm, tâm thần mình hơi dao động, hiện tại khả năng thật biến thành một người điên. Trận này trò chơi đối với Giang Tâm Nguyệt đến nói chỉ là một trò chơi, mà đối với mình lại là tại bên bờ sinh tử khiêu vũ. Cao Thâm hoa vài giây đồng hồ thời gian xác thực một chút trong văn phòng mình cùng Giang Tâm Nguyệt trạng thái. Trong túi 6 chương hiện hình phụ, 4 chương ẩn hình phụ, 1 chương kim tiền phụ. Không có phụ lục thiếu thốn, trước đó ở trong giấc mộng dùng xong lá bửa, sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Căn phòng làm việc này cũng chỉ có Giang Tâm Nguyệt một người, lầu 7 lui tới nhân viên rất ít. Chỉ cần mình động thủ đủ nhanh, Giang Tâm Nguyệt cái này bề ngoài mảnh mai nữ tử liền hô cứu cơ hội cũng sẽ không có. Giang Tâm Nguyệt cười cười, liếc mắt liền thấy Cao Thâm tiểu động tác. Nhưng là nàng căn bản xem thường, đội vàng nâng bút, tại một chương bệnh lịch bên trên viết xuống mấy hàng phê bình chú giải. Ngươi ở trong giấc mộng chỗ biểu hiện ra gặp nguy không loạn, cùng trên tư liệu ghi chép đến mức hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Là một cái học sinh ưu tú đâu. Cao Thâm. Nói được mức này, Cao Thâm đã đoán ra thân phận của đối phương, ngươi căn bản không phải khoa tâm thần chủ nhiệm, ngươi là dị thường đối sách khoa thành viên, Giang Tâm Nguyệt. Một năm trước đó, ngươi từng đi qua điều thủ huyện, điều tra mặt quỷ sự kiện. Nhưng là tại trả giá một đội viên đại giới hạn, các ngươi cũng không có phất trừ quái đàm sự kiện. Chân chính bác sĩ tâm lý, đến cùng bị ngươi làm đi đâu? Giang Tâm Nguyệt chậm rãi đứng lên, đẩy ra ghế sau, cái kia hói đầu đại thúc ca. Ta không biết, chỉ là đối với hắn thôi miên một chút, nói cho hắn thất nghiệp. Đại thúc liền cởi áo khoác trắng, rời đi bệnh viện, đem cả gian văn phòng tặng cho ta. Hiện tại đoán chừng đã sớm về đến nhà đi, đang ăn cơm tối đâu. Nói ta không phải khoa tâm thần bác sĩ, khó tránh khỏi có chút ta hoang uổng. Trùng hợp tương phản, ta là trên thế giới này tốt nhất khoa tâm thần bác sĩ, chỉ bất quá ta tâm lý tư vấn đối tượng, phần lớn tiến hành cùng lúc đợi là quái đảm. Nàng mở ra bắp đùi thon dài, đi đến Cao Thâm bên người. Ngẫu nhiên, ta cũng vì trong nhân loại người ưu tú phục vụ, tỉ như ngươi. Cao Thâm nắm chặt phía sau quan tài đinh. Hắn tại tính toán khoảng cách, nhất kích tất sát khoảng cách. Lao Vương đề cập tới, dị thường sinh vật đối sách khoa rất nhiều thành viên, bởi vì lâu dài cùng thế giới này âm u mặt liên hệ, dẫn đến tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Nữ nhân này vô cùng nguy hiểm. Đúng, ngươi xác định muốn giết ta sao? Sau khi ta chết, thế nhưng là không có người vì ngươi giải thích, một năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì à? Cao Thâm động tác 10 phần ẩn nấp, hay là bị Giang Tâm Nguyệt thu hết vào mắt. Thế nhưng là, nàng căn bản không quan tâm. Loại kia tự tin bên trong mang theo một tia mị thị. Ở trong mắt nàng, Cao Thâm như là hài nhi yếu đuối, căn bản sẽ không đối với mình sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Đã tiểu động tác đã bị nhìn thấu, Cao Thâm tạm thời buông tay ra bên trong quan tài đinh, thản nhiên nói, từ điều thủ huyện mặt quỷ sự kiện nói lên đi. Các ngươi năm đó phong ấn sai người, tình điền hoa tử là tốt, giết người chính là siêu năng lực nhà. Ngươi tại hoa tử chỗ ở cũ lưu lại cục diện rối rắm, là ta cùng các bằng hữu xử lý. Nếu như không có chúng ta lần này cựu tử nhất sinh đông doanh hành trình, mặt quỷ sự kiện sẽ tại Thương Hải thị bộc phát, tác động đến trăm vạn người. Giang Tâm Nguyệt duỗi ra ngón tay thon dài, đặt ở bờ môi của mình, mỉm cười nhìn Cao Thâm vốn năn hắn, ngươi sai. Ta ngay từ đầu liền biết giết người chính là siêu năng lực nhà. Ta đi qua hắc tháp, gặp qua 18 bộ thi thể, cũng lật xem qua hoa tử nhật ký, liền chôn ở cửa nhà nàng cây hoẹ lớn dưới đáy, đúng không? Cao Thâm sững sờ. Giang Tâm Nguyệt ngay từ đầu liền biết đây hết thảy. Vậy tại sao một năm trước đối sách khoa tiểu đội vẫn là phất trừ thất bại? Không đúng. Nếu như nàng ngay từ đầu liền biết, vì cái gì năm đó phất trừ nhiệm vụ sẽ triệt để thất bại? Cho dù ở hy sinh một đội viên lưu kỳ tình huống dưới, nàng căn bản cũng không biết, nhất định là điều tra mình đông doanh hành trình mới nắm giữ những tài liệu này. Nữ nhân này, 10 câu lời nói có 11 câu là giả, nàng dấu chấm câu đều không cần tin tưởng. Ngươi không tin lời ta nói? Giang Tâm Nguyệt hỏi. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền biết, vì cái gì không thể phất trừ tòa kia hắc tháp? Cao Thâm hỏi ngược lại. Là ai nói cho ngươi, ta một năm trước xuất hiện tại điều thủ huyện, là vì xử lý mặt quỷ sự kiện? Giang Tâm Nguyệt cười hỏi. Dị thường sinh vật đối sách khoa tiểu đội tập hợp tại Đông Doanh huyện nghèo nhất quận, tại hy sinh một đồng đội, tiêu hao một khỏa quan tài đình tình hùng dưới, không phải vì phất mặt quỷ sự kiện, chẳng lẽ các ngươi là đi Đông Doanh du lịch? Đối mặt Giang Tâm Nguyệt quỷ biện, Cao Thâm thận trọng từng bước, tiếp tục truy vấn. Giang Tâm Nguyệt lần nữa cười, ưu nhã mỉm cười, mang theo một tia đùa giỡn thành công nhỏ xảo trá. Cao Thâm lần nữa cảm nhận được đối phương trong thần thái mê thị, căn bản không có đem mình để ở trong mắt, thái độ đối xử với mình tựa như là trêu đùa hải tử một dạng. Vì ta thí nghiệm, nhân loại là vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc quái đàm. Người thiên tân bạc cổ, xử lý một cọc quái đàm, quay đầu nhìn lại, 10 cọc quái đàm, 100 cọc quái đàm, thoáng qua lại xung ra. Này lên kia xuống, tiếp tục như vậy, 100 cái đối sách khoa đều giải quyết không được liên tục không ngừng mới sự kiện, nhân loại văn minh sớm muộn muốn diệt vong. Ta tại thăm dò một đầu con đường mới, coi quái đàm là làm sủng vật, bằng hữu một dạng. Cùng quái đàm hài hòa cùng tồn tại, chỉ có dạng này, nhân loại chúng ta mới có thể tại cái này quái đàm mãi mãi không kết thúc thời đại may mắn còn sống sót. Đối sách khoa tinh thần đạo sư đều nói ta là tên điên, chỉ có ta biết, ta là tại cứu thế. Giang Tâm Nguyệt giống như là một vị trẻ tuổi nữ giáo sư, kiên nhẫn cải chính kiệt ngạo bất tuần học sinh, cao tầng không thích ta. Bọn hắn đối ta đánh giá là năng lực cường đại, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định. Lúc thi hành nhiệm vụ cần chí ít 3 tên đội viên giám sát. Giống như là mặt quỷ cái kia cấp bậc quái đàm sự kiện, chỉ cần ta một người liền có thể giải quyết. Trong tiểu đội tất cả những người khác đi tới Đông Doanh duy nhất mục đích chỉ có một cái, là vì phòng ngừa ta bạo động. Từ trong miệng nàng nói ra, rõ ràng như vậy bình thản, lại làm cho người nghe dùng mình. 2 năm trước, ta được phân phối tiếp nhận tỉnh Điển Hoa Tử sự kiện. Đội trưởng của ta không biết, từ một khắc kia trở đi nàng phạm một sai lầm to lớn. Khi nhìn đến ảnh chụp một khắc này, ta liền minh bạch, lấy cái này lên quái đàm sự kiện truyền bá cùng tốc độ tiến hóa, chỉ cần cho đủ nó thời gian, hiến tế đầy đủ người bị hại, nó nhất định có thể trưởng thành đến một cái để toàn thế giới có tật giật mình ép cấp bậc sự kiện. Dạng này, càng ngày càng nhiều người sẽ ý thức được quái đàm vĩnh viễn sẽ không bị trừ tận gốc, vô luận nguyện ý hay không, chỉ có thể bị ép thử nghiệm cùng mặt quỷ hài hòa cùng tồn tại. Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Thế nhưng là tiểu đội thành viên khác sẽ giám sát ta hoàn thành làm việc, coi như ta phất trừ thất bại, đối sách khoa cũng sẽ phái ra mới thành viên tiếp nhận nhiệm vụ của ta. Đến tột cùng còn thế nào dạng mới có thể bảo vệ nó khỏe mạnh trưởng thành đâu? Ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý. Cao Thâm nhịn không được ngắt lời nói, thế nhưng là ngươi là một nhân loại, bỏ mặc quái đàm tứ ngược, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Quái đàm tại Thương Hải truyền nhiễm ra, sớm tối cũng sẽ lan đến gần ngươi. Coi như ngươi không quan tâm người khác sinh mệnh, chẳng lẽ mình sinh mệnh cũng không quan tâm a? Giang Tâm Nguyệt trên mặt vẫn như cũ mang theo chẳng hề để ý, bởi vì đại ái, ta nhất định sẽ cảm hóa những cái kia quái đàm, để bọn chúng học được chính xác sinh hoạt ở cái thế giới này, cùng nhân loại hài hòa ở chung. Ta thừa nhận, ta thí nghiệm trước mắt có thật nhiều chỗ thiếu sót, sẽ chết mấy trăm vạn, thậm chí mấy chục triệu người. Nhưng là ta hài hòa quái đàm xã hội một khi thành công, tạo phúc chính là toàn nhân loại. Chỉ là mấy trăm vạn người hy sinh lại đáng là gì? Trên mặt của nàng tản mát ra thánh khiết quang mang, kia 18 cái quái đàm đã dây dưa ta 500 nhiều ngày, nghĩ rất nhiều phương pháp giết chết ta, thế nhưng là đều thất bại. Ta vô cùng hưởng thụ loại kia mỗi ngày vừa mở ra mắt, quái đàm nhóm nghĩ đến biện pháp giết chết ta cảm giác mới lạ. Tựa như là trong nhà mèo mèo chó chó cuốn lấy cùng chủ nhân làm trò chơi. Thẳng đến tuần lễ trước, 18 cái quái đàm biến mất, không còn có quỷ chơi với ta trận này trò chơi. Ta biết, nhất định có người đi Đông Doanh phất trừ cái này lên quái đàm sự kiện, tương đương với giết chết ta tỉ mỉ chăn nuôi đáng yêu sủng vật. Thật nhàm chán. Ta bắt đầu điều tra, đến tột cùng là ai xử lý cái này khởi sự kiện. Cao Thâm không nói lời nào. Lão Vương lần nữa ở trước mắt hiện hiện. Đối sách khoa rất nhiều thành viên, trạng thái tinh thần đều có chút vấn đề. Chỉ bất quá, chúng ta phần lớn phân đều giữ vững đầu kia dây đỏ, chúng ta từ đầu đến cuối ghi khắc, chúng ta là nhân loại. Luôn có người sẽ vượt qua cái kia đạo dây đỏ, không phải sao? Giang Tâm Nguyệt mỉm cười vươn tay, đặt ở Cao Thâm cái trán, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Tay của nàng vô cùng mềm, vô cùng băng, vuốt ve thời điểm biểu lộ tràn ngập thánh khiết, tựa như là một cái cao thượng bác sĩ, ngay tại trấn an bệnh nhân của mình. Một năm trước, ta tại hắc tháp bên trong, đối 17 bộ thi thể thực hành thôi miên. Ngươi không nghe lầm, ta đồng dạng có thể thôi miên quái đàm. Ta sửa chữa trí nhớ của bọn hắn, khi còn sống bọn hắn đều là nhân loại hiền lành, lợi dụng mình siêu năng lực hành hiệp trưởng nghĩa, xử lý rất nhiều quái đàm sự kiện. Dù là sau khi chết, tâm nguyện cũng là thủ hộ nhân loại. Tại ta thôi miên hạng, mặt quỷ sự kiện cũng dần dần lắng lại. Ta tại cái khác tiểu đội thành viên trước mặt Thiên Y vô phùng báo cáo, lại thêm sửa chữa hướng lên đệ trình báo cáo, đối sách khoa cao tầng thật cho rằng cái này khởi sự kiện đã kết thúc. Chỉ có ta biết, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn chúng thực chất bên trong loại kia đối với giết chóc khát vọng, bất thường cùng khát máu tính cách, thôi miên trên người bọn hắn căn bản lên không được bao lâu tác dụng. Nguyên bản, ta dự định đưa chúng nó giải đến toàn thế giới các nơi. Đến lúc đó, khả năng liền ngay cả dị thường sinh vật đối sách khoa đều không thể giải quyết, chỉ có bị ép thừa nhận bọn chúng tồn tại hợp lý tính, hướng công chúng công bố sự thật. Còn phải cảm ơn ngươi, đem ta tỉ mỉ bồi dưỡng quái đàm cho bóp chết trong nồi. Sau một khắc, lưỡi biếng Cao Thâm đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay quan tài đinh đâm vào Giang Tâm Nguyệt tuyết trắng thiên nga cổ. Nữ nhân này là đối sách khoa phản đồ, là nhân loại phản đồ, một cái triệt triệt để tên điên. Nàng phong túng quái đàm, tứ ngược Thương Hải thị nguyên nhân, vẹn vẹn là cái kia cậu thí nghiệm. Dạng này tên điên, tuyệt không thể để nàng còn sống rời đi. Máu từ Cao Thâm trong tay phun tung tóe mà ra. Chương 45, bệnh viện tâm thần 9, mộng cảnh chìm xuống. Chương 45, bệnh viện tâm thần 9, mộng cảnh chìm xuống. Trên đời này có một loại ác là thuần túy nhất ác. Bọn hắn làm ác mục đích không phải vì thu hoạch được loại nào đó lợi ích, mà là làm ác bản thân, đối với bọn hắn chính là một loại ban thưởng. Tựa như là siêu năng lực giả nhà 18 người chủ động tự sát biến thành quái đàm, chỉ là vì siêu việt pháp luật cùng đạo đức thẩm phán, hưởng thụ bệnh trạng tàn sát. Tỷ như Giang Tâm Nguyệt, nàng năm đó rõ ràng có năng lực xử lý mặt quỷ sự kiện, bỏ mặc không quan tâm nguyên nhân, chỉ là muốn khai triển nàng trong lý tưởng cứu vớt toàn nhân loại thí nghiệm. Dạng này tên điên, tiềm phục tại dị thường sinh vật đối sách hoa, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định sẽ trưởng thành là một cái chân chính quái vật. Cao Thâm tin tưởng, nếu như lão Vương đứng ở chỗ này, cũng nhất định sẽ làm như vậy, tự tay thanh lý môn hộ. Nhìn xem Giang Tâm Nguyệt thân ảnh điệu mềm nhũn ngã trên mặt đất, một điểm phản kháng đều không có, thẳng đến nàng dưới cổ máu chảy đến chân mình hạ. Chính hắn đều không quá tin tưởng, cứ như vậy thành công đắc thủ. Giang Tâm Nguyệt mặc dù là một cái điên nhóm, nhưng là thực lực của nàng vô cùng đáng sợ, cũng là không thể nghi ngờ. Nếu không, đối sách khoa cũng sẽ không ở biết rõ nàng có tâm lý vấn đề tình huống dưới, vẫn làm cho nàng chấp hành nhiệm vụ. Đưa cho ra phương pháp giải quyết chỉ là để một chi tiểu đội giám sát nàng. Dưới chân Giang Tâm Nguyệt con ngươi tan rã, bờ môi bởi vì mất máu hơn phân nửa trở nên tái nhợt. Trên cổ còn khảm vào cây kia quan tài đinh, chết đến mức không thể chết thêm. Cao Thâm chú ý nàng mấy giây, túi người, chậm rãi rút ra dính máu cái đinh, đưa tay đẩy ra cửa, chuẩn bị rời đi căn phòng làm việc này. Vào thời khắc này, điện thoại di động của hắn vang, màn hình biểu hiện là không biết điện báo. Lúc này, là ai sẽ gọi điện thoại cho mình? Cao Thâm trong lòng dâng lên một cố kỳ quái dự cảm, hắn dừng bước lại, từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, nhấn hạ kết nối. Điện thoại đầu kia, một mảnh trầm mặc. Cao Thâm không nói gì, hắn biết là ai gọi cho mình. Loại cảm giác này, giống như là rơi vào hàn rắn, trên trăm đầu rắn độc chăm chú bao trùm mình. Rốt cục, đánh tới điện thoại người mở miệng nói chuyện. Là Giang Tâm Nguyệt thanh âm, "Náo đủ chưa?" Cao Thâm cúi đầu xuống, lần nữa xác định bên chân thi thể. Giang Tâm Nguyệt thi thể vẫn không nhúc nhích. Như vậy, đánh tới điện thoại cái này Giang Tâm Nguyệt. Cao Thâm đã kịp phản ứng, đáp lại nói, "Lại là một giấc mơ." Điện thoại đầu kia truyền đến khẽ khẽ, tràn ngập ác ý tiếng cười. Ngộng trong ngộng. Ở cái trước trong một cảnh, Cao Thâm dùng quan tài đinh đâm xuyên đầu của mình, đi ra cao ốc. Hắn cho là mình tỉnh lại, trở lại thế giới hiện thực phòng trị liệu. Thế nhưng là, liền ngay cả hắn từ trong ngộng tỉnh lại cái này một bộ phận cũng là Giang Tâm Nguyệt để hắn làm ngộng. Hắn chỉ là chạy ra tầng thứ nhất một cảnh, lại tiến vào tầng thứ hai một cảnh. Tại tầng này trong một cảnh, Cao Thâm tùy tiện giết chết Giang Tâm Nguyệt, nhưng là Giang Tâm Nguyệt vẫn có thể gọi cho hắn điện thoại. Nàng tựa như là một người trưởng thành, kiên nhẫn nhìn xem Cao Thâm đứa bé này bị mình chơi bừa. Nhất là người tuyệt vọng chính là, nơi này mới là tầng thứ hai một cảnh. Có lẽ Cao Thâm còn có thể lựa chọn tự sát, đến thoát khỏi tầng này một cảnh. Nhưng khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, nhất định lại sẽ tiến vào tầng thứ ba một cảnh. Đằng sau còn có tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, hơn trăm hơn nghìn tầng. Chỉ cần tại Giang Tâm Nguyệt điều khiển hạ, hắn mãi mãi cũng không tỉnh lại. Tuyệt vọng giống như là thủy triều lan tràn tới. Đây cơ hồ vô giải chẳng cảnh, ý chí hơi yếu kém một điểm người có lẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ. Cao Thâm vẫn duy trì cơ bản nhất tỉnh táo. Đối điện thoại, hắn do hỏi, đến cùng còn có mấy tầng mộng cảnh? Giang Tâm Nguyệt thản nhiên nói, vô số tầng. Cao Thâm ánh mắt không có quá lớn biến hóa, lại hỏi, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì, giết ta sao? Không đúng. Nếu như ngươi muốn giết ta, tại thôi miên ta về sau liền có thể trực tiếp độc thủ. Vẫn là nói, ngươi là thuộc mèo. Càng hưởng thụ mèo trêu đùa chuột loại khoái cảm kia. Điện thoại đối diện, Giang Tâm Nguyệt thanh âm vẫn bình tĩnh như hồ, ta ngay từ đầu liền nói, đây là một trò chơi. Tại phát hiện ngươi xử lý mặt quỷ sự kiện về sau, ta ngay tại một mực chú ý ngươi. Ta bắt đầu có một chút điểm thưởng thức ngươi, giống như là ngươi người như vậy, nói không chừng có thể học được cùng quái đàm hài hòa ở chung, trở thành ta trong lý tưởng thời đại mới công dân. Liên để ta xem một chút, ngươi hạn mức cao nhất ở nơi nào đi. Cái này điên nhóm nữ nhân, cùng nàng đối thoại sát thực phi thường khó khăn. Cao Thâm nhíu mày, nghĩ đến một cái ý tưởng xấu, liên quan tới mặt quỷ sự kiện xử lý, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Đông doanh hành trình, chủ yếu là Chu Thiên Đỉnh đang chỉ huy hết thảy, ta chỉ phụ trách vì hắn trợ thủ. Ngươi càng hẳn là tìm vị thiên tài kia, nhưng thật ra là hắn. Hắn ý đồ họa thủy đông dẫn. Bất kể như thế nào, trước từ cái mộng cảnh này bên trong trốn tới lại nói, chỉ cần tại thế giới hiện thực tỉnh lại, Giang Tâm Nguyệt chưa chắc có như vậy không thể chiến thắng. Đáng tiếc, như thế vụng về quỷ kế, cũng không có lừa qua nàng. Ta cùng Lý Nhất Sơn nhận biết, gặp qua học sinh của hắn Chu Thiên Đỉnh. Lấy mấy cái này thối cá nát tôm năng lực, không có khả năng phát hiện mặt quỷ sự kiện chân tướng. Đông doanh hành trình duy nhất biến số là ngươi. Điện thoại đầu kia Giang Tâm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một cái, giống như là tại vì Cao Thâm vận mệnh lo lắng, hảo hảo thúc đẩy đầu góc của ngươi, nghĩ biện pháp tỉnh lại đi. Tại mộng cảnh thế giới ngốc lâu, liền vĩnh viễn về không được. Chúc ngươi may mắn, Cao Thâm. Điện thoại cúp máy, chỉ còn lại tốt tốt âm thanh bận. Cao Thâm trùng điệp đạp một cước Giang Tâm Nguyệt thi thể tắt điện thoại di động. Thế nhưng là, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể chân chính tỉnh lại đâu? Cao Thâm nếm thử tính đẩy ra cửa, đi ra phòng trị liệu. Lầu 7 trên hành lang, cùng hắn tưởng tượng đến một dạng, khắp nơi giải lấy chập chờn quái thủ, còn có cái kia trên cổ tất cả đều là cánh tay người bệnh tâm thần. Mình lại trở lại tràn ngập quái đàm cao ốc. Tầng hai mộng cảnh cùng một tầng mộng cảnh, cơ hồ không có gì khác nhau. Cao Thâm suy tư một chút, không nhìn hành lang bên trên lít nha lít nhít bàn tay, đối cuối hành lang cửa sổ, trực tiếp ra tốc vào tới. Đã xác nhận đều là mộng cảnh, chết đến mấy lần tự nhiên cũng là không quan trọng. Chạy không được bao xa, liền bị trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà rủ xuống đến cánh tay bắt lấy, giơ lên giữa không trung. Hải quý nam nhân đi đến trước mặt mình, duỗi ra vô số cánh tay, đem mình mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Tại một mảnh kịch liệt đau nhức bên trong, Cao Thâm từ phòng trị liệu trên ghế nằm tỉnh lại. Hoan nên trở về. Sau bàn công tác Giang Tâm Nguyệt, từ ca bệnh bên trong ngẩng đầu, hướng về mình cười quỷ nói. Nàng mọc ra ba tấm gương mặt, mỗi một cái khuôn mặt đều là Giang Tâm Nguyệt kia mỹ lệ dung mạo. Cao Thâm biết, hắn lại tiến vào tầng thứ ba một cảnh. Hắn không để ý đến Giang Tâm Nguyệt, lần này, tại nhóm lửa trên thân ẩn hình phù về sau, đẩy cửa đi ra đại sảnh. Trên hành lang, vẫn chập chờn vô số nhân loại cánh tay. cẩn thận từng ly từng tí, xuyên qua ở trong đó, tận lực không muốn bị bất luận cái gì một cây cánh tay chạm đến. Hữu kinh vô hiểm, rốt cục đi đến cuối hành lang cửa sổ. Đã tuần hoàn cao ốc vĩnh viễn đến không được lầu 1, như vậy thử từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cao thâm một cước, đem pha lê bị đá vỡ nát, sau đó hai mắt nhắm lại, toàn bộ thân thể từ an toàn cột bên trên lật lại. Cao ốc bên ngoài thế giới là sôi trào như hỏa diễm nham tương. Toàn bộ quái đàm cao ốc đều lơ lửng tại cái này khôn cùng nham tương trên biển lớn. Nguyên lai, quái đàm cao ốc bên ngoài từ lâu không có bình thường thế giới. Cao thâm rất xuống kết quả, có thể nghĩ, vẫn có thể cảm nhận được bị nhiệt độ cao bức hơi một khắc này đau đớn kịch liệt, Cao thâm chậm rãi mở mắt, lần nữa trở lại phòng trị liệu. Tầng thứ tư mộng cảnh, vẫn là không có tìm tới cách đi ra ngoài sao? Sau bàn công tác Giang Tâm Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lần này, nàng chỉ còn lại một khóa đầu lâu, phiêu phủ ở giữa không trung. Không đầu huyền chuyển thân thể liền đứng tại bên cạnh mình, đưa tới một khối băng khăn mặt, ra hiệu mình lau lau mồ hôi, hạ nhiệt một chút. Trao phúng trình độ kéo căng. Cao Thâm không để ý đến nàng, mà là tỉnh táo phân tích vừa rồi hai lần thất bại vượt ngục. Trong mộng cảnh cao ốc, bản thân không có kẽ hở. Vô luận là rời đi cao ốc, hay là bị quái đàm giết chết, đều sẽ rơi vào tầng tiếp theo trong mộng. Ý đồ nhằm vào cao ốc bản thân sách lược, toàn bộ được chứng minh là thất bại. Như vậy, sáng tạo ra mảnh này mộng cảnh, là đầu óc của mình, cuối cùng là Giang Tâm Nguyệt đối với mình sử dụng thuật thôi miên. Lần thứ nhất, Cao Thâm nếm thử dùng quan tài đình phong ấn đầu óc của mình, kết quả vẫn là rơi vào tầng thứ hai mộng cảnh. Lần này, nếu không nếm thử trực tiếp phong ấn Giang Tâm Nguyệt bản thân, hắn dẫn theo quan tài đình, đi hướng sau bàn công tác Giang Tâm Nguyệt lơ lửng đầu lâu. Nhìn thấy động tác của hắn, Giang Tâm Nguyệt lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Chỉ bất quá, nàng cái gì cũng không làm, trên mặt vẫn treo mỉm cười thản nhiên, rốt cục nghĩ đến, ý đồ từ trên người ta tìm đột phá khẩu sao? Không sai ý nghĩ. Cao Thâm không để ý đến nàng, trực tiếp đem quan tài đình nhấn nhập đầu lâu của nàng. Huyết dịch chậm rãi chảy hạ nàng bóng loáng bạch khiết làn da. Toàn bộ phòng trị liệu chẳng cảnh bắt đầu sụp đổ. Cao Thâm lần nữa chậm rãi tỉnh lại, hai đầu cánh tay tê dại, cơ hồ mất đi trí giác. Bởi vì nằm ở trên bàn học ngủ quá lâu, phía sau lưng cũng cứng nhắc đến không thoải mái. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình trở lại trường học cũ, Minh Đức Trung học phòng học. Không phải gian kia quỷ dị phòng trị liệu sao? Nói như vậy, cuối cùng từ vô hạn lần mộng cảnh giải thoát ra sao? Đề thi này là 19 lớn tuổi kiểm tra một đạo thật đề. Mời Cao Thâm đồng học bên trên qua lại đáp một chút. Trên bảng đen mua bút thành văn lão sư, bóng lưng điệu điệu linh lung, dẫn theo phấn viết chậm rãi quay lại, ngón tay hướng Cao Thâm. Khi thấy khuôn mặt kia thời điểm, Cao Thâm biết mình thất bại nữa. Trên giảng đài đứng lão sư vẫn là Giang Tâm Nguyệt, nàng chỉ là thay đổi một chút mộng cảnh bài trí, dùng để trêu của mình. Cao Thâm đồng học coi như không làm được đề mục, cũng nhất định không nên nổ trí. Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, vì hắn động viên nói, chỉ cần tỉnh táo phân tích, lớn mật chứng thực, lại khó đề mục, nhất định có thể tìm tới cái kia phù hợp đáp án. Nhìn qua Giang Tâm Nguyệt gương mặt xinh đẹp, Cao Thâm chỉ nghĩ một quyền đập nát nàng tấm kia khuôn mặt tươi cười. Nhưng là, hắn chỉ là nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, giống như là triệt để từ bỏ, ta nghĩ, ta đã tìm tới đạo nan đề này duy nhất giải. Giang bác sĩ, vẫn là Giang lão sư. Chương 46, bệnh viện tâm thần 10, cuối cùng át chủ bài. Chương 46, bệnh viện tâm thần 10, cuối cùng át chủ bài. Giang Tâm Nguyệt rõ ràng dùng tràn ngập hứng thú ánh mắt đánh giá Cao Thâm. À, trước đó còn chưa hề có người giải đi ra đạo nan đề này. Nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, Cao Thâm đồng học. Cao Thâm cũng không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại xách một vấn đề mới, ta rất hiếu kỳ, tại ta trước đó, có bao nhiêu người bị ngươi kéo vào thôi miên bên trong, tiến hành cái này cái gọi là khảo thí. Giang Tâm Nguyệt ngẩng đầu, đang nhớ lại, rất nhiều người đi. Có đôi sách khoa đồng sự, còn có bèo nước gặp nhau người bình thường, bởi vì tại quái đàm sự kiện bên trong cho thấy siêu phàm trí tuệ cùng tỉnh táo, để ta sinh ra hứng thú. Vì ta trong lý tưởng tương lai, chỉ có thể bị khuất một chút bọn hắn, gia nhập vào trận này trong trò chơi đến. Dù sao, có thể chân chính lý giải như thế nào cùng quái đàm chung sống, nhất định là một nhóm phi thường ưu tú tân nhân loại. Tại lý tưởng của ta quốc trung, kẻ yếu là không thể nào sống sót, quả nhiên là một cái đồ biến thái. Cao Thâm không có suy nghĩ chỗ trống, đối nàng ném ra ngoài vấn đề thứ hai, trước đó có người hay không có thể thông qua thí luyện. Giang Tâm Nguyệt nghiêng đầu một chút, nghiêm túc suy nghĩ đạo, không có. Toàn bộ mê thất tại mấy trăm tầng trong mộng cảnh, rốt cuộc không tỉnh lại, thế giới hiện thực cũng thành người thực vật. Có một lần, ta mời bộ trưởng gia nhập ta trò chơi, nhưng là kém một chút bị hắn cho giết. Nhưng là bộ trưởng hẳn là cũng không tính là nhân loại phạm chủ đi. Cao Thâm không biết trong miệng nàng bộ trưởng là cái gì, trước mắt xem ra còn không có một nhân loại người sống sót tìm tới chạy đi phương pháp. Cao Thâm truy vấn, hành vi của ngươi như vậy, tại đối sách khoa thật được cho phép sao? Tuy ý đối với người bình thường xuất thủ, thậm chí là khoa bên trong đồng sự đều thành người con mồi. Nói tới cái này, Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, nếu như đổi lại người khác, làm cùng ta giống nhau sự tình, sớm đã bị đối sách khoa xử tử hơn trăm lần. Nhưng là ta không giống, ta năng lực thực tế quá dùng tốt, là đối sách khoa sắc bén nhất đao một trong. Bọn hắn sẽ không dễ dàng bẻ gãy ta thanh này đối phó quái đàm lưới dao. Dù sao, nhân loại trí thượng, so với ta xử lý xong quái đàm sự kiện, bình thường thuận tay giết mấy người cũng là dâu dịa việc nhỏ. Trong lúc nói chuyện, treo trên vách tường tròn chung bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đây có nghĩa là trong mộng cảnh thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Cao Thâm đồng học, đừng tưởng rằng cùng ta nói chuyện phiếm liền có thể kéo dài thời gian a, chúng ta nói chuyện mỗi thời mỗi khắc, mộng cảnh số tầng đều tại hướng phía dưới hạ xuống. Hiện tại ngươi vị trí tầng này mộng cảnh đã là 23 tầng, càng là tiến vào chiều sâu mộng cảnh, trở lại thế giới hiện thực khả năng lại càng nhỏ. Trên bảng đen đề thi này, coi như là khóa sau suy nghĩ đề. Cố lên nha. Giang Tâm Nguyệt buông xuống trong tay phân viết, chuẩn bị rời đi phòng học. Chỉ là, ngồi tại vị trí trước cao thâm, ở sau lưng gọi lại nàng, "Ai nói cho ngươi, ta ở đây cùng ngươi đối thoại là kéo dài thời gian? Có hay không một loại khả năng, ta ngay từ đầu liền nói, ta đã tìm tới rời đi nơi này phương pháp." Giang Tâm Nguyệt dừng bước, nàng chậm rãi quay đầu, một lần nữa dùng nghiêm túc ánh mắt đánh giá cao thâm, "Hy vọng ngươi là thật tìm tới rời đi phương pháp, mà không phải ở đây phô trương thanh thế, lãng phí nhiệt tình của ta." Nàng mặc dù đang cười, ánh mắt bên trong lại không có chút nào ý cười. Không có quá nhiều thời gian liền cho cao thâm suy nghĩ. Tiếp xuống đoạn văn này sẽ quyết định bản thân hắn sinh tử. Hắn cũng không xác định phương pháp này có thể hay không trợ giúp hắn chạy ra một cảnh, nhưng là giờ phút này đã không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống. Ta cũng một trận hoài nghi, nhiều người như vậy đều bị ngươi kéo vào trong một cảnh, thế nhưng là không có người rời đi. Có thể hay không cái mộng cảnh này căn bản không có đường ra. Nhưng là ngươi cho ta linh cảm. Nếu như nói muốn rời khỏi cái mộng cảnh này, chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp, như vậy phương pháp này ta đã tìm tới, đồng thời ta vô cùng xác định, nhất định có thể rời đi. Đáp án chính là ngươi. Hắn đem cắm ở trong túi ngón tay hướng Giang Tâm Nguyệt, là ngươi trong lòng ta gieo xuống ám chỉ, là ngươi dẫn ta tiến vào mộng cảnh tầng sâu. Muốn rời khỏi nơi này, đương nhiên là mời ngươi đem ta mang về đến thế giới hiện thực. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Giang Tâm Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, nàng liền phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Không lo được trước đó một mực hình tượng thục nữ, Giang Tâm Nguyệt cười đến nước mắt chảy xuống, nửa cúi người, nàng lảo đảo đỡ lấy vách tường, phòng ngừa mình ngã xuống. Bởi vì cái này trò cười thực tế là quá buồn cười, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đây chính là Cao Thâm lời thề son sắt nói ra rời đi phương pháp. Nhìn xem không có chút nào phòng bị Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm biết, hiện tại xuất thủ, nhất định có thể đóng đinh nàng. Thế nhưng là không có ý nghĩa. Nơi này cũng là mộng cảnh thế giới, coi như giết chết Giang Tâm Nguyệt một vạn lần, nàng vẫn có thể tại 1001 lần bên trong phục sinh. Thật vất vả, miễn cưỡng cười đủ. Giang Tâm Nguyệt ngẩng đầu, cơ hồ không dám nhìn thẳng Cao Thâm mặt, sợ mình một cái không nín được lại phá phòng. Đây chính là ngươi vẻ mặt thành thật rời đi phương pháp. Cầu xin ta mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi khi đó đến cùng là thế nào giải quyết mặt quỷ sự kiện, ta thật sự có chút hiếu kỳ. Là quỷ gối hắt tháp trước mặt, cầu kia 18 bộ thi thể không muốn lại giết người a. Đối mặt Giang Tâm Nguyệt điểm ai, chế dễ ước, Cao Thâm biểu hiện trên mặt vẫn không có bình tĩnh như nước. Hắn chỉ là một chữ, vô cùng nghiêm túc nói, không, ngươi sẽ chủ động giải trừ thôi miên, để ta trở lại thế giới hiện thực. Giang Tâm Nguyệt dùng mu bàn tay lau đi bật cười nước mắt, ánh mắt cũng biến thành một mảnh túc sát, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào những này nhảm chán ngôn ngữ, liền có thể còn sống ra ngoài. Cao Thâm nhìn thẳng nàng con ngươi sáng ngời, ta có cái này nắm chắc, bởi vì ngươi tất cả làm việc mục đích, liền đều ra ngoài hai chữ, chơi vui. Vô luận là chủ động tiếp xúc mặt quỷ ảnh chủ, nhìn xem những cái kia quái đàm mỗi ngày sẽ dùng biện pháp gì giết chết ngươi. Vẫn là tại điều thủ luyện hành trình cố ý không xử lý siêu năng lực giả nhà, vì thành lập ngươi cái gì cùng tồn tại thế giới. Lại hoặc là khai triển ngươi thí nghiệm, đem những cái kia ý chí kiên định người bình thường kéo vào giấc mơ của ngươi bên trong. Những chuyện này, người bình thường căn bản sẽ không đi làm. Nhưng là ngươi không phải người bình thường, thế giới của ngươi xem cùng giá trị quan người bình thường căn bản lý giải không được. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần làm một kiện đầy đủ chuyện mới lạ, vô luận là hy sinh bao nhiêu người, trả giá giá lớn bao nhiêu, ngươi sẽ làm tất cả. Tựa như là đại hạ trời hải tử, dưới ánh mặt trời dùng kính lúc tiêu chết thành đàn con kiến. Đối với con kiến vương quốc, những người khổng lồ này là trên đời này tàn nhẫn nhất, bất khả tư nghị nhất sinh vật, vẹn vẹn là đi ngang qua, giết chết bọn chúng nữ vương, gia viên cùng hậu đại. Thế nhưng là đối với hải tử đến nói, nhìn xem bọn chúng tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, xác thực vô cùng thú vị. Hàng vạn con kiến tử vong, hải tử căn bản không thèm để ý. Giang Tâm Nguyệt gật đầu nói, không nghĩ tới, ngươi đối tính cách của ta khái quát đến không sai. Ta chính là như thế một cái ánh năng sáng sủa, vui với hại người thiếu nữ. Thế nhưng là, coi như biết điểm này, lại có thể thế nào? Sẽ không bởi vì ngươi hiểu ta, ta liền để ngươi rời đi. Cao Thâm lần nữa nói, ngươi sẽ. Bởi vì ta vì ngươi tìm tới một kiện càng thú vị sự tình, chuyện này, xa so với giết chết ta cái này tay trói gà không chặt người bình thường kích thích nghìn lần, vạn lần. Thẳng đến một khắc này, Cao Thâm rốt cục nói ra lá bài tẩy của mình, chính là năm đó mâu thân của ta cùng tính đại phát, giết chết tất cả người nhà ngụy nhân sự kiện. Ta tin tưởng ngươi đã đọc xong hồ sơ của nàng, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, một năm kia đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Mẫu thân của ta đến cùng là thật điên hay là giả điên? Nàng giết chết những vật kia đến từ nơi nào? Cùng một cái không biết quái đàm giao phòng, đào ra chân tướng sự tình, xa xa so treo cận một người bình thường thú vị. Dùng mu bàn tay lau nước mắt Giang Tâm Nguyệt, cũng miễn cưỡng thừa nhận nói, mẫu thân ngươi năm đó trải qua sự tình, xác thực tựa hồ rất có ý tứ. Nếu như ta có thời gian, có thể sẽ dành thời gian đi điều tra chuyện này, nhìn xem mẫu thân ngươi năm đó đến cùng nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là cùng ngươi lại có quan hệ gì? Giết ngươi về sau, lại đi chậm rãi điều tra ngụy nhân sự kiện tốt. Hai chuyện này căn bản cũng không xung đột. Cao Thâm lắc đầu, vốn nắng trong lời nói của nàng sai lầm, sai. Nếu như ngươi muốn biết ngụy nhân sự kiện chân tướng, liền nhất định phải để ta tại trong hiện thực tỉnh táo lại. Nếu như ta mê thất tại trong một cảnh, trong hiện thực ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ngụy nhân sự kiện chân tướng. Giang Tâm Nguyệt trên mặt lại lần nữa lộ ra miệng mai biểu lộ, ngươi thật đúng là thích đánh giá thấp ta năng lực a, đến cùng còn muốn thử bao nhiêu lần mới có thể để cho ngươi minh bạch, quái đàm cùng ngươi với ta mà nói chỉ là đồ chơi thôi. Chỉ bằng ngươi bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nhỏ yếu, ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả, cho rằng ngươi có thể trợ giúp cho ta xử lý ngụy nhân sự kiện? Không có ngươi, ta một dạng có thể đào móc ra năm đó chân tướng. Cái này đối ta đến nói chỉ là một cái nhấc tay thôi. Cao Thâm đánh gãy nàng, ngươi quên sao? Mẹ ta nói qua, những cái kia ngụy nhân đã bắt đầu tìm ta. Chỉ cần ta sống, ngụy nhân sớm muộn sẽ tìm tới cửa, ngươi muốn làm chỉ là ôm cây lợi thỏ. Nếu như ta đều chết, ngụy nhân cũng không có dây dưa chúng ta một nhà độc lực. Tại trong biển người mênh mông, tại Thương Hải thị mấy chục triệu nhân khẩu, ngươi xác định ngươi đơn thương độc mã có thể tìm ra ngụy nhân? Tương phản, chỉ cần bảo đảm ta sống, những vật kia sớm muộn cũng sẽ nghe vị tìm tới cửa. Giang Tâm Nguyệt vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu, cao thâm, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Nếu như đây chính là trong miệng ngươi rời đi phương pháp vậy, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, thẳng đến thế giới hiện thực thân thể biến thành một bộ bạch cốt, bị người triệt để lãng quên tốt. Thời gian lên lớp kết thúc, vô cùng đáng tiếc, ngươi vẫn không có giải ra đề thi này. Nàng không còn lưu luyến, mở ra đôi chân dài, Lưu Tinh nhanh chân bước ra phòng học. Cao Thâm chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Một khắc này, hắn biết, bình thắng. Hắn tất cả biện từ, tất cả thoại thuật, toàn bộ đều chỉ là mê hoặc Giang Tâm Nguyệt bong gói. Mà chân chính sát chiêu, tại lúc này mới vừa vận thành hình. Nơi này là hắn tiềm thức chỗ sâu, đối với thế giới này hiểu rõ, hắn đương nhiên hơn xa tại ngoại lai Giang Tâm Nguyệt. Khi nhìn đến, cửa phòng học khe hở phía dưới máu tươi chảy xuôi lúc, Cao Thâm đã minh bạch, tòa này cửa biến thành cái gì. Chương 47, bệnh viện tâm thần, 11, vì xuống chương 47, bệnh viện tâm thần, 11, vì xuống từ đầu tới đuôi, Cao Thâm chờ, chính là như thế một khắc. Khi thấy khe cửa phía dưới không ngừng chảy ra máu tươi màu đen, cùng cửa mặt ngoài tại bất chi bất giác ở giữa biến thành thâm bất khả trắc ám, Cao Thâm trong lòng liền rõ ràng, cánh cửa này đã bị huyết chi môn cho thay thế. Hắn tại trong hiện thực gặp qua huyết chi môn. Tại hắn trong tiềm thức, tự nhiên cũng có một cái đồng dạng huyết chi môn đang lặng lặng chờ. Sở dĩ muốn cùng Giang Tâm Nguyệt không ngừng nói chuyện, không ngừng câu thông, là vì mức độ lớn nhất hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nếu không, tâm tư tỉ mỉ Giang Tâm Nguyệt vô cùng dễ dàng liền phát hiện cái này phiến trong ngộng cảnh cửa sinh ra biến hóa kỳ dị. Hiện tại xem ra, kế hoạch của mình đã thành công. Giang Tâm Nguyệt không có chút nào phòng bị, quay người rời đi lúc đẩy ra không ngừng rớm máu cửa đen. Tại mở cửa một mấy mắt, Giang Tâm Nguyệt rõ ràng phát giác được không đúng kỉnh. Nhưng là coi như nàng kịp thời buông tay, cửa vẫn bị mở ra. Thế là, nàng nhìn thấy phía sau cửa thế giới. Cửa về sau là một cái đồng dạng tàn tạ phòng học, cùng ngồi ở phòng học hàng sau, bọc lấy vải liệm thi xương khô lão nhân. Kia là, lặng lặng yên lặng tại mình ký ức chỗ sâu, 50 năm sau nọ mạnh hết đà, kéo dài hơi tàn thần cấp Cao Thâm. Sửng sốt một chút về sau, Giang Tâm Nguyệt lập tức hiểu được hết thảy trước mắt, tựa hồ không có bối rối, ngược lại cười nói, ngươi tại thế giới hiện thực cũng nhìn thấy huyết chi môn. Đáng tiếc, đây chỉ là ngươi trong trí nhớ huyết chi môn thôi, trừ lớn lên giống bên ngoài, cũng không có khác chỗ đặc thù. Huyết chi môn đằng sau lão nhân kia là ai? Kỳ quái, ta không nhớ rõ, trong hồ sơ có ghi chép cái cửa này sau lão nhân ngay tại nàng bước vào nửa bước, muốn tinh tế xem xét lão nhân hình dáng lúc, lặng lặng ngồi ở phòng học hàng sau lão nhân cũng nghe đến thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tiến vào phía sau cửa người không phải Cao Thâm về sau, hắn có chút thất vọng. Song phương đều thấy rõ đối phương tướng mạo. Giang Tâm Nguyệt, ta còn nhớ rõ ngươi. Lão nhân rỗi ra giống như xương cốt ngón tay, vị trán của mình, giống như là tại phí sức nhớ lại cái gì, vô cùng thú vị nhỏ bốt. Còn nhớ rõ, khi đó ta rất nhỏ yếu, trong tay chỉ có mấy cái chi thức điểm, tại thư viện căn bản học không đến thứ gì, ở trong giấc mộng khắp nơi trốn đông trốn tây, bắt ngươi cái này điên điên khủng khủng tiểu cô nương không có biện pháp nào. Trong mắt của hắn thậm chí có một chút hoài niệm thần sắc, quá khứ đủ loại, 50 năm sau chỉ là cười một tiếng chi. Giang Tâm Nguyệt lộ ra người bật vô hại mỉm cười, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tính, mặc kệ. Lao đầu, ngươi muốn chết như thế nào? Một viên tiền xu đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mình đầu ngón tay. Đối với trong mộng cảnh những này lở cờ, nàng không có chút nào quan tâm. Vô luận lao đầu này tại trong hiện thực đáng sợ cỡ nào, nhưng nơi này là Cao Thâm tiềm thức, hết thảy trước mắt đều là trí nhớ của hắn hình chiếu, tại vụng về bắt trước trong hiện thực đối ứng nhân vật nói chuyện, hành động. Trong mộng cảnh người, đương nhiên không có khả năng đột nhiên sống tới. Đây là chuyện đương nhiên thường thức. Nàng xâm lấn hơn nghìn người mộng cảnh, chưa bao giờ từng gặp phải một lần ngoại lệ. Lần này cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Giang Tâm Nguyệt đối với mộng cảnh thế giới kết cấu quen thuộc đến như là về nhà. Phía sau cửa lão nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ánh mắt xuyên qua Giang Tâm Nguyệt, rơi vào ngoài cửa Cao Thâm, có ngươi như thế ăn bám sao? Nói xong, liền giúp ngươi cuối cùng này một lần. Giang Tâm Nguyệt trong tay tiền xu nhanh chóng chuyển động. Nàng cũng lộ ra vui tươi nhất, đơn thuần nhất tiểu dung, trả lời ta, ngươi thấy tiền xu là chính diện, vẫn là mặt sau. Mặc dù, chỉ là trong mộng cảnh một cái chỉ là nở bờ cờ. Cũng không biết vì sao, Giang Tâm Nguyệt vẫn là cảm nhận được một loại bản năng không hài hòa cảm giác. Thật là lạ a. Lao đầu này, tại nhìn thấy hắn cái đầu tiên, thường thường không có gì lạ. Nhìn lần thứ hai, Giang Tâm Nguyệt đã cảm thấy toàn thân Cao Thâm ngăn không được có chút dùng mình. Vô luận nàng như thế nào che giấu, tựa như là con thỏ thấy cự hổ, gà con thấy hùng ưng, là ở vào cao hơn sinh thái liên sinh mệnh đối thấp sinh thái liên sinh mệnh bản năng nghiền ép, loại này kỳ dị sợ hãi là rót vào trong xương cốt, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Cảm giác này, Giang Tâm Nguyệt chỉ ở bộ trưởng trên thân nhìn thấy qua. Bất quá là chỉ là một giấc mơ bên trong nhân vật thôi. Giang Tâm Nguyệt vô ý thức coi hắn là thành ngang nhau đối thủ, dùng tinh thần của mình không chế ý đồ can thiệp đối phương. Phía sau cửa thần cấp Cao Thâm cũng không có xem xét trong tay nàng tiền xu, tiểu hài tử chơi nhà trò thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là nhíu mày thản nhiên nói, quỳ xuống. Ầm vang, Giang Tâm Nguyệt đầu góc trống rỗng, giống như là bị rút khô hết thể ký ức, trung quanh tất cả toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trước mắt cái này nhìn như yếu đuối lao đầu, cùng một câu kia vô cùng đơn giản quỳ xuống. Máu từ Giang Tâm Nguyệt bút quan, không bị khống chế chảy ra. nàng cũng không có quỳ xuống. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đây đã là cực hạn của nàng. Giang Tâm Nguyệt dùng hết thân thể sức mạnh lớn nhất, chút sức lực cuối cùng, chậm rãi từ trong môn thế giới lui ra ngoài, đóng lại đại môn. Sau đó, nàng cũng nhịn không được nữa một giây, té quỵ dưới đất, mồ hôi lạnh lâm ly, từng ngụm thở hổn hển, giống như là một đầu sắp chết dãy rùa cá. Quỳ xuống. Kia vô cùng đơn giản hai chữ, vỡ tại trong đầu của mình ầm ầm rung động, vung đi không được. Giang Tâm Nguyệt cả người nửa nằm rạp trên mặt đất, não hải hoàn toàn bị lão nhân đơn giản lại lăng lệ mệnh lệnh chiếm cứ. Vạn hạnh chính là, phía sau cửa cái kia quái lão nhân không có đuổi theo ra ngoài, nếu không, chỉ là phun ra hai chữ, liền để cho mình thế giới tinh thần bị thương nặng, đối phương muốn giết mình, tựa như là bóp chết ven đường một con run rế. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Nguyệt hỗn độn một mảnh đại não, mới miễn cưỡng thấy một tia thanh minh. Nàng quay đầu, kinh nghi bất định hỏi thăm ngoài cửa Cao Thâm, trong môn vật kia, đến tột cùng là ai? Cao Thâm không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là hỏi ngược lại, hiện tại ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta sao? Giang Tâm Nguyệt không nói, chỉ là quỳ xuống trước mặt Cao Thâm, một mực độ ngực chập trùng. Nàng đã lấy lại tinh thần, đang trầm tư, phía sau cửa nhìn thấy quái vật kia. Cao Thâm bề ngoài giả vờ như vân đạm phong khinh, tay bắt đầu co quắp. Huyết chi môn đã đóng lại, Cao Thâm vô cùng rõ ràng, phía sau cửa người kia cuối cùng chỉ là trong trí nhớ mình một tia tàn hưởng. Muốn để hắn xuất thủ, thật giết Giang Tâm Nguyệt, căn bản không có khả năng. Nhiều nhất chỉ là hổ chết không ngã uy, mượn nhờ trong mộng tàn ảnh cuối cùng một tia dư uy, hù dọa một chút Giang Tâm Nguyệt. Mặc dù một khắc này, lão nhân cái chủng loại kia ánh mắt, thậm chí liền ngay cả chính Cao Thâm đều coi là hắn thật trở về. Như vậy, Giang Tâm Nguyệt lại có hay không sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của mình? Cao Thâm không biết, vận mệnh nữ thần đã giơ lên phán quyết thiết truy. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, mộng cảnh thế giới phòng học bắt đầu đổ sụp. Chân nhà cùng vách tường khối lớn rụng xuống, trần trụi ra màu trắng gạch men sứ. Cảnh tượng trước mắt tại cực tốc biến hóa, hai người bọn họ thân ở tràng cảnh lại trở lại phong hỏa lộ bệnh viện tâm thần. Cùng lúc đó, bệnh viện tâm thần hành lang cũng đang không ngừng đổ sụp. Mộng cảnh giống như là xếp gỗ, từng tầng, không ngừng sụp đổ. Nền tảng đã ngược lại, không có một tầng có thể may mắn còn sống sót. Hắn lập tức ý thức được, tại mình cáo mượn oai hùng đồng thời, Giang Tâm Nguyệt ý chí cũng đã đến cực hạn, nàng căn bản không có dư lực tiếp tục duy trì được cái mộng cảnh này. Cao Thâm chậm rãi mở mắt ra, gió nhẹ khẽ vuốt khuôn mặt của mình, ngoài cửa sổ bầu trời màu lam đã hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Phản phất, tự mình làm một cái rất dài mộng. Hắn còn nằm tại trên ghế nằm, bởi vì ngủ được quá lâu, chân đều có một chút chết lặng. Cao Thâm không cách nào phân rõ, nơi này đến tột cùng là hiện thực, vẫn là một cái khác mộng cảnh. Vì xác định, hắn không do dự, dùng lá bùa biên giới cắt một chút xíu thủ đoạn làn da. Theo to như hạt đậu giọt máu từ thương tích miệng toát ra, hắn đem nó cất đặt tại dưới mũi, đồng dạng nghe được kia cố khó ngửi mùi máu. Mình có được khứu giác, nói rõ nơi này không phải là một cảnh. Hắn thật tỉnh lại. Quen thuộc sau bàn công tác, Giang Tâm Nguyệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một kiện áo khoác trắng, phía trên treo nho nhỏ rắn ngậm đuôi huy chương, xem ra là quần áo chủ nhân đi được quá gấp, quên lấy xuống. Trên mặt bàn, những cái kia hồ sơ toàn bộ biến mất, thay vào đó là một trường tờ giấy nhỏ, phía trên lưu lại một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, ngươi trong mộng cảnh cái kia quái lao đầu thật đáng sợ. Trận đầu trò chơi là ta thua. Như vậy, liền để chúng ta tiến vào trận tiếp theo trò chơi đi. Ta rất chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ điều tra ngụy nhân sự kiện. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều không tưởng được kinh hỉ. Nhìn xem tờ giấy này, tưởng tượng Giang Tâm Nguyệt bộ dáng, Cao Thâm chỉ cảm thấy một trận phát tưởng. Chờ tại nguyên chỗ, qua thật lâu, gặp nàng không có trở về, mới xác định Giang Tâm Nguyệt cái này ma quỷ là thật rời đi. Khô khốc một hồi mẹ cảm giác, chậm rãi phun lên cổ họng của hắn. Bất kể như thế nào, trận này trò chơi còn chưa kết thúc. Tương phản, vừa mới bắt đầu. Giang Tâm Nguyệt muốn từ trên người chính mình đạo ra càng đắc lắc hơn tử, mà mình không chỉ có phải nghĩ biện pháp phản sát nàng, càng muốn mượn nhờ năng lực của nàng, đạo ra mẫu thân năm đó trận tướng. 6 giờ chiều 31 phân, Cao Thâm rời đi phong hỏa lộ bệnh viện tâm thần. Về đến nhà sau chuyện làm thứ nhất là đăng nhập quái đàm diễn đàn, tìm kiếm khu ma tiểu đội Lao Vương trợ giúp. Nhưng là sau đó, Cao Thâm liền phát hiện, tại trong nhà mình chờ, là một cái khác phiền toái càng lớn chương 48, Vương Chí Quân quá khứ chương 48. Vương Chí Quân quá khứ Cao Thâm tại điện thoại bên trong thâu nhập một đoạn lớn văn tự, sau đó tin riêng phát cho quái đàm diễn đàn bên trên khu ma tiểu đội Lao Vương, ta bị một cái nhân vật hết sức nguy hiểm để mắt tới, gọi là Giang Tâm Nguyệt. Năm đó mặt quỷ sự kiện xử lý người cũng là nàng, nàng cố ý không có kết thúc siêu năng lực giả nhà, chỉ vì quan sát cái này lên quái đàm sự kiện có thể hay không trưởng thành đến S cấp bậc sự kiện. Mặc dù bây giờ chúng ta tạm thời đạt thành vi diệu hợp tác, nhưng là một khi ngụy nhân sự kiện xử lý kết thúc, mất đi niềm vui thú nàng, rất có thể lần nữa ra tay với ta. Ngươi có đề nghị gì a? Đánh xong văn tự về sau, Cao Thâm nằm thẳng trên giường, chạy không đại não nhìn lên trần nhà. Dù sao, tại bệnh viện tâm thần cùng Giang Tâm Nguyệt chiến đấu, đã hao hết hắn hơn phân nửa tinh lực. Đông nhiên ở giữa, Cao Thâm phát hiện, phòng thuê bên trong có đồ vật gì không thích hợp. Từ đi vào gian phòng một khắc này, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, trong phòng tựa hồ thêm ra cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Chỉ bất quá Cao Thâm tất cả lực chú ý đều bị Giang Tâm Nguyệt sự kiện hấp dẫn lấy, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới. Kia phiến màu đen cửa, lại lần nữa xuất hiện tại góc tường. Khe cửa phía dưới, ẩn ẩn có vô tận huyết dịch không ngừng chảy ra, nhưng là nhìn kỹ lại, những cái kia huyết dịch lại tựa hồ cho tới bây giờ chưa tồn tại qua. Số hiệu 11111, huyết chi môn. Đây không có khả năng. Cao Thâm lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại lạ lẫm cửa đen, cơ hồ chính không thể tin được hai mắt. Tại điều thủ huyện hành trình bên trong, huyết môn mở cửa người đã thông qua huyết thế, chuyển rời đến một cái quái đàm trên thân, cái kia quái đàm cũng mở ra huyết môn, đi vào phía sau khủng bố thế giới. Chiếu đạo lý huyết chi môn nên được đến tế phẩm, không nên lại xuất hiện. Thế nhưng là nó vẫn trở về. Yên lặng đứng sừng sững ở bên cạnh mình, phản phất cao thâm không mở ra cánh cửa này nó thể không bỏ qua. Cuối cùng là vì cái gì? Vạn hạnh trong bất hạnh, trở về sau huyết chi môn yên tĩnh nhiều, không tái phát ra đáng sợ nói mớ không ngừng mê hoặc hắn. Cái này tại một chuỗi tin tức xấu bên trong, cũng miễn cưỡng được cho một tin tức tốt. Ngay tại cao thâm suy tư thời điểm, điện thoại hậu trường quái đàm diễn đàn truyền đến tin tức, là Lão Vương hồi phục mình. Lão Vương sổ một câu thô tục, nếu như lão tử còn sống, cái kia bưu tử đã sớm tổ giám sát xử lý. Đám này con chó, vì không tiếc bất cứ giá nào xử lý quái đàm, không ngừng giảm xuống đạo đức ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có năng lực đối phó quái đàm thành viên, coi như giết người phóng hỏa, cũng sẽ bị cao tầng bao che. Dị thường sinh vật đối sách khoa đã không phải là ta thời đại kia tổ chức, mà là biến thành một cái thu nhận cặn bã thùng rác. Giống như là Giang Tâm Nguyệt như thế mất khống chế tiên điên, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cao thâm, các người kia thế hệ sáng tạo đối sách khoa thời điểm, có nghĩ đến hay không qua một ngày này. Khu ma tiểu đội Lao Vương nói nhảm. Ngu xuẩn, nếu là người người như thánh nhân, vì cái gì còn muốn chế định vô hại xử lý hiệp nghị xuất hiện? Ngươi gặp được tình huống, lao tử một đời kia người đã sớm dự đoán lát nữa phát sinh. Thậm chí nhìn xa thật so ngươi càng thêm toàn diện. Khu ma tiểu đội Lao Vương, ta hiện tại cho ngươi phát một cái bí mật điện thoại này nối thẳng đến đối sách khoa một trong đó bộ tiểu tổ, gọi là nhân viên nguyên tắc tổ giám sát, là chuyên môn dùng để xử lý những này hư mất nhân viên. Ngươi tốt nhất nhanh lên gọi cú điện thoại này qua thứ. Chỉ cần chi tiết nói cho bọn hắn ngươi tao ngộ, bọn hắn hẳn là vô cùng nhanh sẽ phái người viên tới xử lý. Đương nhiên, lão tử đã chết hơn 30 năm, đối sách khoa nghiên cứu trở trời rồi. Hy vọng cái tiểu tổ này vẫn tồn tại, có thể vận hành bình thường. Khu ma tiểu đội Lão Vương lập tức phát tới một điện thoại dây số. Khu ma tiểu đội Lão Vương, tóm lại, ngươi mau chóng cùng đối sách khoa liên hệ với, để bọn hắn giải quyết hết cái này bảy cất chó đi. Ngươi là một cái thật nhỏ băng, vô cùng có tiềm lực. Thích hợp nhất cái chết của ngươi là chết tại một trận trùng trùng điệp điệp S cấp sự kiện, mà không phải chết tại cùng là nhân loại trong tay. Cao Thâm, tạ ơn khích lệ. Cao Thâm, còn có một chuyện, ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Khu ma tiểu đội Lão Vương, thả. Cao Thâm, huyết chi môn lại lần nữa xuất hiện tại ta chung quanh. Đông doanh hành trình bên trong, rõ ràng cái kia quái đàm thay thế ta, mở cửa đi vào phía sau cửa khủng bố thế giới. Nhưng là huyết chi môn chỉ cần mất một đoạn thời gian, lại xuất hiện. Nó tựa hồ là quấn lên ta. Lão Vương trầm mặc một hồi, không chắc bên trong biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào. Khu ma tiểu đội Lão Vương, loại tình huống này vô cùng ít thấy, nhưng cũng không thể nói là không có. Trước đó tại dị thường sinh vật đối sách qua, cũng phát sinh qua một lần. Cao Thâm, vì cái gì? Khu ma tiểu đội Lão Vương, không có ai biết nguyên nhân. Tựa như là không có ai biết, cửa hư kia sau chính là cái gì. Nhưng là còn có một loại khả năng, là ta chủ quan phỏng đoán. Mở cửa người ý chí, trí tuệ, tinh thần lực, để huyết chi môn phi thường thưởng thức. Nó tán thành ngươi, nhất định phải ngươi đến mở cửa. Những người khác, căn bản thỏa mãn không được nó. Lúc này, đến phiên Cao Thâm trầm mặc. Cao Thâm, có biện pháp nào giải quyết sao? Khu ma tiểu đội Lão Vương, không có cách nào, ngươi quá mê người. Tiểu hòa tử, huyết chi môn đã không phải ngươi không thể. Ta làm tiền bối, duy nhất cho ngươi đề nghị là, sớm tối đều muốn mở ra huyết chi môn, không bằng tại mở ra huyết chi môn trước đó, tận khả năng tăng lên mình thực lực. Liều một phen một phần bạn cơ hội, nói không chừng có thể tại huyết chi môn sau thế giới may mắn còn sống sót. Nghe hắn cho ra phương án, Cao Thâm triệt để trầm mặc. Nói cùng không nói không có gì khác nhau. Coi như lại tìm một cái quái đàm, để nó hoàn thành huyết khế, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyết chi môn triệt để cuốn lên mình. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng tạm hoãn mở cửa thời điểm, chỉ cần không đi quản cánh cửa này, có thể kéo một ngày là một ngày. Về phần có một ngày mới phải mở ra đại môn. 50 năm sau lão nhân nói một câu lập lờ nước đôi, đến ngày đó, tự nhiên liền biết. Thế nào mới tính tự nhiên biết? Hoàn toàn không có đầu mối. Tính, trước không đi nghĩ chuyện tương lai. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ngươi còn có vấn đề a hiện tại, đến phiên vấn đề của ta, là liên quan tới quái đàm diễn đàn bên này. Cao Thâm, ngươi nói. Khu ma tiểu đội Lão Vương, lần trước cùng ngươi trò chuyện chút về sau, cũng khai thác không ít ý nghĩ của ta. Ý của ta là, sau khi ta chết liền tự động đi tới nơi này, phảng phất ở đây ở thật lâu, lâu đến triệt để quen thuộc. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, để nhân sinh không ra một tia hiếu kỳ cùng hoài nghi. Tựa như là ngươi sinh ra ở một khoả đặc thù tinh cầu, trên viên tinh cầu này mặt trời là một đống đại tiện, từ nhỏ đến lớn mấy chục năm ngươi đều nhìn quen, không cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ có là ta, trong diễn đàn những người khác ngầm thừa nhận sau khi chết lại tới đây là vô cùng tự nhiên một sự kiện. Chúng ta mỗi ngày đều tại vì quái đàm diễn đàn bên ngoài thế giới hiện thực tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không có người không có ý thức được, cái này diễn đàn, bản thân liền là một cái lớn nhất quái đàm. Vương Chí Quân Ví Von mặc dù có chút chịu tượng, nhưng Cao Thâm vẫn là đại khái lý giải hắn ý tứ, người bình thường sau khi chết bị vây ở quái đàm diễn đàn, đều sẽ cảm thấy yêu kỳ. Các ngươi nhiều người như vậy thế mà không có một cái đưa ra dị nghị, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Diễn đàn chủ nhân, khả năng đối các ngươi thực hiện một chút tâm lý ám chỉ, để các ngươi thuận lý thành chương tiếp nhận đây hết thảy. Khu ma tiểu đội Lão Vương, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, cái này diễn đàn chủ nhân nhất định là một cái siêu việt thường nhân tưởng tượng quái vật. Có thể đem ngàn năm qua ưu tú nhất khu quỷ người từng cái toàn bộ đều tẩy não, không ai phát hiện sơ hở, sát thực như bức. Đám kia con chó, không ít người tại khi còn sống đều là tinh thông có quan hệ tinh thần lĩnh vực, không nghĩ tới tại mình am hiểu nhất lĩnh vực cũng là thuyền. Cao Thâm, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao? Khu ma tiểu đội Lão Vương, ta chuẩn bị xây một tiểu tổ, đem ta cảm thấy tin được mấy cái người sử dụng, đều kéo đến cái này thảo luận tổ. Cái này phá sự, trong thời gian ngắn khả năng điều tra không rõ ràng, chỉ có thể tận khả năng trong bóng tối thu thập manh mối. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi tiểu tử, nếu như không có nhắc nhở của ngươi, không biết muốn qua một số năm mới có thể phát hiện lão tử bị buộc địch. Khu ma tiểu đội lão vương, suy nghĩ kỹ một chút, từ khi tiến vào cái này diễn đàn về sau, ta tại trong hiện thực ký ức cũng thiếu thốn một khối lớn. Trước khi chết, ta nhớ được mình muốn làm một chuyện trọng yếu phi thường, nhưng là bây giờ ta vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Cao Thâm, chuyện trọng yếu. Ngươi đã nói, tại Hồng Y Quý sự kiện bên trong, ngươi bị một cái đội viên bán, mới đưa đến tử vong của ngươi. Sẽ không là trở về báo thù đi. Khu ma tiểu đội lão vương, không phải chuyện này. Lão tử không phải nhỏ mọn như vậy người. Trong hiện thực cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân, báo thù lại có ý nghĩa gì? Chết liền chết thôi. Người nào có bất tử, làm chúng ta dòng này, có thể sống đến ta số tuổi này, đã không sai. Là một chuyện khác. So với cá nhân ta vinh lục, càng trọng yếu hơn. Cao Thâm, vậy ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ đi. Dù sao ở chỗ này, thời gian đối với ngươi là chuẩn vô hạn. Đúng, Lão Vương, ta cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, cũng không biết ngươi tên là gì. Khu ma tiểu đội Lão Vương, ta gọi Vương Chí Quân. Cao Thâm, cái kia hại chết ngươi người đâu? Ngươi chết đại khái 30 năm, người kia năm đó là một cái tuổi trẻ đội viên, hiện tại nếu như không có chết bởi quái đàm sự kiện, cũng đã tiếp cận 50 tuổi. Không biết hắn còn sống trên đời không? Lời mặc dù nói như vậy, Cao Thâm trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm, tên kia tỷ lệ lớn còn sống. Người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Những này đại ác nhân, tại trong tiểu thuyết khó khăn nhất chết. Lão Vương phát một cái ha 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 chào phúng biểu lộ bao. Vương Chí Quân, làm sao, phải biết tên của hắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tiểu tử này còn muốn báo thù cho ta không thành? Chương 49, hắn chương 49, hắn Vương Chí Quân, ngươi đấu không lại cái kia con chó, sớm làm từ bỏ đi. Cao Thâm, báo thù cũng không về phần. Tên kia ngay cả ngươi đều đối phó không được, ta càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Về sau miễn không được muốn cùng đối sách khoa liên hệ. Vạn nhất vận khí không tốt lắm, vừa vặn gặp hắn, biết danh tự ta cũng có thể lưu cái tâm nhãn. Miễn cho bị người khác bán cũng không biết. Vương Chí Quân, tiểu tử ngươi, nói chuyện cũng là có mấy phần đạo lý. Thôi ta hơi nói một điểm chuyện của hắn. Ngươi nghe một chút là được, nghe xong liền quên đi, chớ để ở trong lòng. Càng không được nghĩ đến tìm tới hắn loại hình chuyện ngu xuẩn. Vương Chí Quân, người trẻ tuổi kia, năm đó 18 tuổi đi. Gia nhập chúng ta tiểu tổ, là ta tại chuẩn bị về hưu trước đó mang cái cuối cùng người mới. Đương nhiên, mặt chữ trên ý nghĩa, cũng là ta khi còn sống mang cái cuối cùng. Vô cùng thông minh, vô cùng có dạ tâm. Vô luận lại thế nào khủng bố quái đàm trước mặt, hắn đều có thể bảo trì siêu nhân tỉnh táo. Dù là ta cuối cùng bị hắn hại chết, cũng không thể không thừa nhận, cái kia đồ hôn trướng, vĩnh viễn như là người máy. Vương Chí Quân, tất cả trong hậu bối, ta đã từng đối với hắn cho lớn nhất kỳ vọng cao. Theo thời gian trôi qua, ta phát hiện trên người hắn một chút râu ria nhỏ khuyết điểm, tỉ như nói đôi quái đàm có một loại vượt mức bình thường mê luyến, đối với người bình thường sinh mệnh coi thường, thậm chí vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, tại quái đàm sự kiện bên trong cự tuyệt thi hành mệnh lệnh. Cái kia cẩu nhật cũng hướng ta cam đoan, về sau sẽ không lại làm những này cất chó sự tình. Cùng hắn lóa mắt ưu điểm so sánh, điểm này khuyết điểm căn bản không quan trọng gì. Ta lúc ấy căn bản không có chú ý tới dưới ánh mặt trời bóng tối mặt. Nhìn trước mắt nhảy lên văn tự, Cao Thâm không nói gì. Một đoạn này đối hắn mặt bên miêu tả, không hiểu cùng Giang Tâm Nguyệt vô cùng giống. Quả thực có thể nói là Giang Tâm Nguyệt tính chuyển bản. Nhưng là từ trình độ nào đó, hắn so Giang Tâm Nguyệt càng thông minh, càng âm hiểm. Giang Tâm Nguyệt rất ít nghĩ tới che giấu tội của mình, cho nên đối sách khoa đối nàng trông coi càng ngày càng nghiêm ngặt, thời khắc đề phòng nàng sẽ làm ra loạn gì đến. Mà người kia, một mực tại tỉ mỉ ngụy trang hành vi của mình, liền ngay cả lão Vương dạng này kẻ ra đời đều có thể lừa qua. Vương Chí Quân, ta về hưu trước tiếp nhận cuối cùng cùng một chỗ S cấp bậc quái đàm sự kiện, cũng là ta khi còn sống cuối cùng xử lý cùng một chỗ sự kiện, Hồng Y Quý. Vì đối phó cái kia nguy hiểm đồ vật, lão tử mang lên tiểu đội ưu tú nhất lũ danh con, cũng bao quát cái kia con chó. Một trận chiến này, ta ẩn ẩn cũng có chút truyền thụ mình y bát dự định. Cụ thể là cùng một chỗ cái dạng gì quái đàm sự kiện, cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phi thường huyết tinh, phi thường buồn nôn, xử lý quá trình cũng vô cùng nhàm chán. Tóm lại, chúng ta hy sinh rất nhiều vô cùng tốt tiểu hòa tử, trả giá cái giá rất lớn, cũng kinh lịch khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Cách đóng lại cái kia huyết ý tủ chỉ còn lại cách xa một bước. Khách quan nói, người kia, tại cái này khởi sự kiện bên trong, cũng giúp đại ân. Không có hắn hợp tác, khả năng còn muốn chết càng nhiều người. Tại một bước cuối cùng, chỉ cần đóng lại ngăn tủ, liền có thể ngăn cản Hồng Ý Quý bên trong vật kia chạy đến giết người. Chính là một bước kia, lúc ấy còn sống đứng tại Hồng Ý Quý trước mặt chỉ có hai người, ta cùng hắn. Đánh chữ đến nơi đây, Vương Chí Quân tin tức ngắn ngủi gián đoạn. Coi như cách màn hình, Cao Thâm cũng có thể cảm nhận được, cái này lao nam nhân trong lòng thống khổ. Mặc dù hắn một mực cố gắng chưa không quan tâm, một mực cường điệu mình đã buông xuống. Bị người tín nhiệm nhất phản bội, bị đã từng ký thác kỳ vọng hậu bối, cho một kích chí mạng. Nhiều năm như vậy sư đồ tình, đều cho chó ăn. Từ đầu tới đuôi, lão Vương cũng không có nói tới qua một lần, danh tự của người kia. Vương Chí Quân vẫn là tiếp tục nhớ một chút đi, hắn vươn tay, yêu cầu ta, không muốn đóng cửa lại. Ta vô cùng kinh ngạc quay đầu, nhìn xem hắn. Ta không biết hắn tại sao phải ở thời điểm này làm ra loại sự tình này, đây là trên đường đi chết quá nhiều đồng đội, tinh thần xảy ra vấn đề. Người kia, lúc ấy biểu lộ 10 phần tỉnh táo, ta 10 phần xác định, hắn nhận biết cũng không có bị bất luận cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấy nhiễu. Hắn nói, không muốn đóng cửa, liền duy trì lấy như bây giờ tốt. Để cửa tủ treo quần áo lưu một điều nhỏ khe hở, Ta từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, ta tức giận chất vấn hắn, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người à? Chỉ cần cửa không khóa bên trên, trong tủ treo quần áo đồ vật còn có thể tự do ra vào, còn có thể tại thế giới hiện thực giết người. Chúng ta hy sinh nhiều như vậy, làm nhiều như vậy cố gắng, sẽ toàn bộ phí công nhọc sức. Người kia chỉ là vẫn như cũ duy trì lấy rét lạnh biểu lộ, dùng nhất bình tĩnh, nói ra nhất khiến người dùng mình, nếu như nắm giữ cái này hồng ý quỹ, có thể lợi dụng nó giết người quy luật, thay chúng ta đi xử lý một chút khó giải quyết quái đảm. Về phần hồng ý quỹ đồ vật bên trong, mỗi đêm đều muốn leo ra sát hại người bình thường, liền để nó đi rất tốt. Trên địa cầu có nhiều người như vậy, chết cái mấy ngàn mấy vạn, căn bản không tính là cái gì đại sự. Hiến tế một điểm vô dụng người bình thường, đổi lấy cường đại như vậy cấm kỵ vật, vô luận như thế nào, đều là đáng giá giao dịch. Đầu của ta hoanh một tiếng nổ tung, không tưởng tượng ra được, những lời này có thể từ trong miệng của hắn nói ra. Ta biết, hắn đã vượt qua kia một đầu dây đỏ, vạch hướng không thể tha thứ vực sâu. Ta hung hăng cho hắn một cái miệng rộng tử, muốn để hắn thanh tỉnh một điểm. Trong hồi ức hắn hành động, để Cao Thâm không hiểu lại nghĩ tới một người, Tề Tranh Anh. Hắn đồng dạng bị một cái cường đại quái đàm chỗ dây dưa, dòng dã 13 năm. Lợi dụng cái này quái đàm, có thể săn giết cái khác quái đàm, cũng sẽ đối với hắn người bên cạnh tạo thành thương tổn cực lớn. Tề Tranh Anh lựa chọn chính là yên lặng hy sinh chính mình, đến bảo hộ chung quanh hết thảy. Người trẻ tuổi này, thờ phụng chính là chỉ cần kết quả là tốt, sao lại cần quan tâm người khác sinh mệnh? Đây là hai loại hoàn toàn tương phản, đối lập giá trị quan. Tựa như là quan cung ảnh. Cố sự phân cuối, Vương Chí Quân chậm chạp không có đánh ra. Cao Thâm trong lòng đại khái đã biết. Cao Thâm, cho nên người kia cuối cùng lựa chọn đánh lén giết chết người, tại tiêu trừ cuối cùng người chứng kiến về sau, hắn vẫn là mở ra hồng ý quỹ. Vương Chí Quân trầm mặt thật lâu, mới tiếp tục gửi đi tin riêng. Ta không biết. Ta ký ức đến nơi đây thiếu thốn một khối lớn, đang cho hắn một bạt tai về sau, chuyện gì xảy ra? Trống rỗng, căn bản nghĩ không ra. Vương Chí Quân, ta chỉ có thể xác định một sự kiện. Tại trước khi chết, thân thể của ta cùng đầu đã tách ra. Ánh mắt theo đầu người nhấp nhô, còn duy trì 2-3 giây thanh tỉnh. Ta chỉ thấy hắn vượt qua ta thi thể, mở ra tủ quần áo đại môn. Sau đó, ta liền biến thành một sợi du hồn, đi tới cái này quái đàm diễn đàn. Như vậy không hề nghi ngờ, kết cục đương nhiên là người trẻ tuổi kia chém xuống lão sư đầu, dẫm lên lão sư máu tươi, cùng quái đàm thông đồng làm bậy. Lão Vương cố sự đã kể xong. Cao Thâm, thế nhưng là ngươi vẫn là không có nói cho ta danh tự của người kia. Vương Chí Quân, ngươi chẳng lẽ còn không rõ a, tiểu tử? Lấy thông minh tài trí của hắn, năm đó nhất định đã thành công nắm giữ cái kia hồng ý quỹ. Qua nhiều năm như thế, nếu như hắn còn chưa chết, trong tay không biết tích lũy bao nhiêu nhân loại không cách nào tưởng tượng cấm kỵ vật. Người thắng không được hắn, mãi mãi cũng thắng không được. Đừng phạm xuẩn, liền xem như đây là một cái cố sự, sau khi nghe xong liền quên đi. Cao Thâm, nói cho ta. Người đã đáp ứng ta. Ta cho tới bây giờ liền không có nói qua báo thủ cho ngươi, không nên nghĩ nhiều. Đối diện trầm mặt thật lâu. Vương Chí Quân, rốt cục chậm rãi đánh xuống hai chữ, Dê Khô. Hắn gọi là Dê Khô. Cao Thâm nhìn chằm chằm hai chữ này, khoảng chừng 3 giây đồng hồ, bảo đảm mình đã ghi nhớ cái tên này. Vương Chí Quân, thời gian của ta không sai biệt làm đến, nên hạ. Cẩn thận một chút, tiểu tử. Hy vọng lần sau lúc online đợi, ngươi còn sống. Cao Thâm, ân. Ta tự có phân tức. Vương Chí Quân, quái đàm diễn đàn sự tình, có tin tức, lần sau khi lên mạng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Chí Quân ảnh chân dung biến thành màu xám. Tiếp xuống, phải xử lý Giang Tâm Nguyệt sự tình. Cầm trong tay dãy số, Cao Thâm cũng không có vội vã gọi. Dị thường sinh vật đối sách khoa là một cái cực kỳ nguy hiểm tổ chức, đã sớm không phải lão Vương thời đại kia dáng vẻ. Cùng bọn chúng liên hệ, nhất định phải thận trọng điểm. Khả năng một câu nói sai, mình cũng thành bọn chúng cần thanh trừ đối tượng. Hắn không có trực tiếp dùng điện thoại di động của mình bấm dãy số, mà là mặc vào giày, đeo lên khẩu trang, rời khỏi cửa nhà. Đường cái đối diện ngã tư đường, có một tòa công cộng buồng điện thoại. Tại cái điện thoại di động này phổ cập thời đại, đã có rất ít người tại công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại. Nhưng là làm như vậy chỗ tốt, là có thể lẩn tránh số điện thoại di động bại lộ thân phận của mình cùng địa chỉ phong hiểm. Buồng điện thoại bên trong cho bụi mông lung, quay số điện thoại trên bàn cho bụi dày đến 1 cm, hiển nhiên thật lâu không ai dùng qua. Cao Thâm hướng lỗ khảm bên trong nhét vào một viên tiền xu, dứt khoát, cái này lão cổ đồng còn có thể vận hành. Âm thanh bận 2 tiếng, vô cùng sắp có người nối liền. Xem ra cái số này, 24 giờ đều có người ở phía sau chờ lệnh. Đối diện, truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ, "Ngài tốt, đây là một đầu bí mật đường dây riêng, ngài tất cả đối thoại đều sẽ bị ghi âm, kính thỉnh thông cảm. Mời trước xác định, chung quanh ngài phải trang an toàn, lại hoặc là tồn tại dị thường hiện tượng. Sau đó, ta có gì có thể vì ngài phục vụ?" Cao Thâm mở miệng nói, "Các ngươi có một cái nhân viên mất khống chế, dung túng mặt quỷ sự kiện bộc phát, chỉ vì nhìn xem nó có thể hay không biến thành S cấp sự kiện. Còn sẽ người bình thường kéo vào tràn ngập quái đàm trong cơn ác mộng, trước mắt đã biết người bị hại đã cao tới hơn 100 người nhiều. Số hiệu 578 hảo, tinh thần ý sư Giang Tâm Nguyệt." Đầu điện thoại kia lâm vào một lát trầm mặc. Chỉ nghe thấy bút sàn sạt xẹt qua mặt giấy thanh âm, giống như là đối phương tại ghi chép Cao Thâm. Sau một khắc, giọng nữ phát ra phốc phốc cười một tiếng. Thanh âm của nàng tựa hồ phát sinh chút một chút biến hóa vi diệu, mà cái kia ngữ điệu, Cao Thâm thực tế là quá quen thuộc, còn ngươi nháy mắt co lại thành 2 điểm, hoan nên trở về, Cao Thâm đồng học. "Ta, có trong miệng ngươi nói tới xấu như vậy a?" Cao Thâm đương nhiên nhận ra cái kia giọng nữ, chính là Giang Tâm Nguyệt thanh âm. Giang Tâm Nguyệt thanh âm, giờ phút này tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây không có khả năng. Trừ phi, mình vẫn là trong động. Mình tỉnh lại rời đi bệnh viện tâm thần, về nhà mở ra quái đàm diễn đàn, cùng Lao Vương nói chuyện hiếm. từ đầu tới đuôi đều là một giấc mộng. Mình bây giờ còn nằm tại phòng trị liệu bên trong, chưa hề rời đi. Chương 50, nhân viên nguyên tắc giám sát tổ. Chương 50, nhân viên nguyên tắc giám sát tổ. Đây chính là Giang Tâm Nguyệt năng lực địa phương đáng sợ nhất, người bị hại vĩnh viễn không biết mình là thật hay không tỉnh lại, vẫn là vẫn trong mộng. Nhưng là lập tức, Cao Thâm lập tức phát hiện vấn đề. Thanh âm này cũng không phải là từ trong ống điện thoại chuyển tới, tương phản, đến từ công cộng buồng điện thoại hậu phương. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy thanh âm nơi phát ra, huyết chi môn. Cái này quái đàm, không biết lúc nào đi theo mình đi tới ngã tư đường. Giờ phút này liền đứng sừng sững ở buồng điện thoại bên ngoài. Cái gọi là Giang Tâm Nguyệt thanh âm, là phía sau cửa thanh âm, bắt trước được đến. Nhìn thấy gian kế đã bị nhìn thấu, huyết chi môn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay cả cửa dưới chân huyết dịch đều không tự giác lưu về không ít. Hát út, dọa lao tử nhảy một cái. Luôn luôn giảng văn minh cao thầm, cũng không nhịn được dưới đáy lòng mắng một câu. Không biết có phải hay không là cùng lão Vương trò chuyện nhiều nguyên nhân. Huyết chi môn bắt trước Giang Tâm Nguyệt thanh âm, không phải vì lừa gạt mình mở ra đại môn, đơn thuần chính là vì làm người buồn nôn. Cái này đơn thuần trả đũa, vì báo lên lần Cao Thâm lừa nó ăn một cái quái đàm mối thủ. Cao Thâm cố nén, xông ra buồng điện thoại hung hăng cho nó một cước xúc động. "Uy, tiên sinh, xin hỏi ngài còn nghe thấy a, ngài bên này còn online sao?" Lấy lại tinh thần, trong ống điện thoại giọng nữ không đứng ở thuốc giục mình. Cao Thâm hồi phục nàng nói, "Ta còn tại." "Ngài là nói, ngài tao ngộ số hiệu 578 hảo thành viên, Giang Tâm Nguyệt, đúng không?" "Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Xin cho ta xác định một chút 578 hảo nhân viên tin tức." Điện thoại đối diện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, vang lên nặng nề trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Sau một lúc lâu về sau, cái kia máy móc giọng nữ lại lần nữa vang lên, đã tìm được đến Giang Tâm Nguyệt, danh hiệu tinh thần y sư, năng lực là ảnh hưởng thậm chí điều khiển người khác tâm trí, trạng thái tinh thần ước định cực độ không ổn định, có đại lượng phạm tội ghi chép, thời khắc cần 2 đến 4 tên giám sát nhân viên tại phụ cận xác định làm việc quy trình, trước mắt hẳn là bị giam cầm tại trong viện bảo tàng, còn không rõ ràng không phải trạng thái làm việc hạ nàng là như thế nào rời đi giám sát nhân viên ánh mắt. Ngài là nói ngài đã cùng nàng tiếp xúc qua, đồng thời trở thành nàng người bị hại một trong. Ta không để ý tới giải sai đi, Cao Thâm đáp. Đúng vậy, kỹ càng cùng ta nói một chút ngài cùng nàng tiếp xúc quá trình. Xin đừng nên để ý, căn cứ nàng quá khứ hồ sơ. Giang Tâm Nguyệt thích tại tiếp xúc người trong lòng gieo xuống một chút tâm lý ám chỉ. Tiếp xúc người tại may mắn thoát đi về sau, qua mấy tháng bình tĩnh sinh hoạt, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào biến thành sát nhân của ma, thậm chí là quái đảm. Cao Thâm biên một cái hoang ngôn, ta là tại một nhà tiệm sách gặp được nàng, hắn đại khái đem sự tình quy trình nói một lần, đương nhiên sửa chữa gặp nhau địa điểm, cùng che giấu mình phần phù nhân thân phận. Vì phòng ngừa đối sách khoa tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thân phận chân thật của mình. Dù sao, đối sách khoa đồng dạng là một cái nguy hiểm tổ chức, bọn hắn tiếp xuống đến tận cùng sẽ như thế nào xử lý Giang Tâm Nguyệt, Cao Thâm cũng không có nắm chắc. Đối diện giọng nữ, xoát xoát dùng bút ngắn gọn ghi chép một chút Cao Thâm khẩu cung. Cùng quái đàm liên hệ người, đều tận lực tránh khai thác điện tử làm việc, lấy trang giấy làm chủ. Tựa như là tề tranh banh văn phòng, vẫn dùng đến tiểu cũ nhất máy tính để bàn. Theo giải thích của hắn, càng là tiên tiến thiết bị điện tử, càng dễ dàng bị quái đàm xâm lấn cùng lây nhiễm. Tiên sinh, căn cứ ngài miêu tả, trước mắt ngài đã cùng nàng ở vào trọng độ tiếp xúc trạng thái, vô cùng khả năng ngài thế giới tinh thần đã bị Giang Tâm Nguyệt cho ô nhiễm. Chúng ta cần làm một cái ngắn gọn khảo thí, đến ước định ngài hiện tại tâm lý trạng thái, có thể chứ? Cao Thâm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nếu như mình tiếp xuống tâm lý ước định không có thông qua, dị thường sinh vật đối sách khoa, làm không tốt cũng sẽ đem mình thanh trừ hết. Nhưng là hắn vẫn lựa chọn đồng ý so sánh Giang Tâm Nguyệt, đối sách khoa nhân viên công tác còn giảng một điểm cơ bản nhất đạo lý, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn hắn công vụ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết một người bình thường. Tốt, cảm tạ phối hợp. Giọng nữ công thức hóa hỏi, xin hỏi ngài cho rằng nhân loại bình thường có mấy quả đầu lâu? Một quả. Mấy đầu cái đuôi? Không có. Mấy đầu thân thể? Không tàn tật tình hồ dưới, hai đầu cánh tay, hai cái đùi. Bút máy, con rết, tay gãy, trên trời mặt trăng, ở trong đó cái nào là đồng loại của ngươi? Đều không phải. Nếu như tại đêm khuya hẻm nhỏ, cả người cao ba thước nữ nhân đối diện hướng ngài đi tới, hỏi đường, ngài là làm thế nào? Ta sẽ lập tức chạy trốn. Nhân loại bình thường không có khả năng dài đến độ cao 3 mét. Nếu tiểu Mỹ là bạn gái của ngươi, hôm nay về đến nhà, ngươi cởi giày chơi bóng, mời nàng vì ngươi tẩy giày. Nàng đồng ý làm trao đổi, nàng cởi đầu lâu, thỉnh cầu ngươi giúp nàng gội đầu, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ lập tức rời đi cái nhà này, bởi vì nhân loại không có khả năng đem đầu lâu mình lấy xuống. Vô cùng tốt. Điện thoại đối diện giọng nữ tiếp tục truy vấn nói, tiếp theo đề. Hôm nay là cuối tuần, ngươi trong nhà tắm rửa, lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, trên bàn điện thoại di động đều, gian phòng bên trong Hải Nhi khóc, phòng bếp nước nóng nấu mở, ngươi sẽ trước xử lý sự kiện kia. Ta sẽ lập tức rời phòng. Cao Thâm hồi đáp, bởi vì nhà ta căn bản không có Hải Nhi, cái kia Hải Nhi tiếng khóc là từ đâu đến? Ngươi tại một gian một mình nhà vệ sinh thuận tiện, kết thúc về sau phát hiện không có giấy. Lúc này, phía trên rủ xuống một cánh tay, hỏi thăm ngươi muốn màu đỏ giấy vệ sinh, màu lam giấy vệ sinh vẫn là màu trắng giấy vệ sinh, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta sẽ nhấc lên quần, lập tức chạy trốn. Bởi vì nhân loại cánh tay không có khả năng dài như vậy, thuận phong một người tấm ngăn rủ xuống. Ngày mai có một tiết vô cùng trọng yếu thảo khóa, ngươi bạn cùng phòng yêu cầu ngươi ngày thứ hai đem hắn đánh thức. Thế nhưng là ngày thứ hai thời gian đến, vô luận ngươi làm sao giao, hắn đều tỉnh không đến. Trước khi đi, ngươi chỉ có thể đem hắn trên mặt con ruồi toàn bộ đổi đi, dạng này đúng không? Không đúng, ta hẳn là báo cảnh. Mặt chết bên trên mới có thể ngừng con ruồi. Cao Thâm đáp. Giọng nữ hỏi ra một vấn đề cuối cùng, đang thoát đi Giang Tâm Nguyệt trong mộng cảnh, thân thể của ngài hoặc là tâm lý trạng thái phải chăng có bất kỳ khó chịu. Tỷ như nói, trong đại não thường xuyên xuất hiện mình căn bản không có trải qua hồi ức, hoặc là tại thường xuyên trong nhà nhìn thấy không nên xuất hiện lạ lẫm vật phẩm. Cao Thâm chém đinh chặt sắt hồi đáp, không có. Cho dù có, cũng không thể thừa nhận. Nếu như bị đối sách khoa bình phán vì dị thường nhân viên, kia liền phiền phức. Đối diện giọng nữ làm xong cuối cùng ghi chép, làm ra quyết định, ngài tâm lý trạng thái vô cùng khỏe mạnh. Nhưng là sau đó một đoạn thời gian muốn thời khắc chú ý mình biến hóa, có bất kỳ vấn đề, mời kịp thời cùng ta liên hệ. Ta đã hướng tổng bộ trình báo Giang Tâm Nguyệt trạng thái, vô cùng nhanh sẽ phái ra người đi xử lý. Tin tưởng nàng tiếp xuống sẽ có được tốt hơn giam giữ. Cao Thâm không quá xác định, đối phương là thật sẽ giải quyết, vẫn là vẹn vẹn an ủi mình. Dù sao, người bình thường sinh mệnh quyền, bọn hắn căn bản không quan tâm. Tại cúp máy điện thoại trước, giọng nữ đưa ra cái cuối cùng yêu cầu, để cho tiện tiếp xuống thăm đáp lễ, ngài có thể hay không tiết lộ một chút tên họ của ngài. Cao Thâm bỗng nhiên trong chốc lát, hắn quyết định vung một cái láo, Dê Khô. Ta gọi Dê Khô. Dê rừng dê, khô khốc khô. Hắn đang thử thăm dò, đối phương nghe tới cái tên này sau phản ứng. Dê Khô còn sống hay không? Hắn tại trong tổ chức leo đến cái dạng gì cao độ? Cao Thâm cũng rõ ràng, mình loại hành vi này, tương đương với tại bên vách núi thiêu vũ. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay đặc biệt nghĩ tìm đường chết. Không tìm đường chết toàn thân không thoải mái. Lớn không được sau khi chết đi cùng lão Vương chen chen một cái diễn đàn. Cũng may, đầu bên kia điện thoại giọng nữ đối Dê Khô hai chữ không có quá lớn phản ứng. Tựa hồ đây cũng không phải cái gì trọng yếu tên người. Cho chuyện kết thúc. Giang Tâm Nguyệt sự kiện, trước hết đến đoạn kết đi. Tiếp xuống, hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Xuyên qua đường cái, trở lại phòng thuê. Mẫu thân chỗ kinh lịch ngụy nhân sự kiện, đến cùng là nàng điên vẫn là xác thực, có một cái vô cùng đơn giản nghiệm chứng phương pháp. Quái đàm diễn đàn. Những này ngụy nhân nếu là thật sự tồn tại, nhất định không chỉ một lần thay thế qua nhân loại bình thường. Nhạn qua lưu ngấn, bọn chúng những này có cao nhận ra độ tương quan sự tích, vô cùng khả năng đã bị làm thành hồ sơ ghi chép tại quái đàm diễn đàn bên trên. Cao Thâm trèo lên trở lại quái đàm trong diễn đàn, tại điều tra cột tâu nhập ngụy nhân hai cái từ khóa. Hắn lo lắng duy nhất chính là, ngụy nhân giống như là siêu tự nhiên giả chi ra, trực tiếp tra không người này. Nhưng là kết quả hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liên quan tới ngụy nhân hồ sơ, không phải quá ít, mà là nhiều lắm. Mang theo ngụy nhân hai cái từ khóa hồ sơ, lít nha lít nhít, sắp xếp mười mấy trang, mấy trăm đầu tư liệu. Nhiều như vậy tư liệu, từ cái kia chút tra được. Cao Thâm đại khái nhìn một chút, phát hiện vấn đề. Những này cái gọi là ngụy nhân hồ sơ, phần lớn vân là chỉ những cái kia lớn lên giống là nhân loại kỳ hình loại quái vật. Ba tầng lầu cao dài nhỏ cự nhân, vỡ xuống đầu lâu hồng y nữ quỷ, có thể điều khiển mộ địa thi thể ký sinh ấm, đều bị đánh thành ngụy nhân tiêu chí. Hắn lập tức ở từ khóa bên trên bổ sung một đầu yêu cầu, có thể hoàn toàn bắt chước ngụy trang nhân loại, sinh hoạt tại nhân loại xã bầy bên trong, không bị nhận ra. Lần này, biểu hiện hồ sơ chỉ còn lại một tờ nhiều, ước chừng 7, 8 đầu. Trong đó có hai đầu tiếp cận nhất, một chút gây nên mình chú ý chương 51, ngụy nhân, 1, chương 51, ngụy nhân, 1, chương 51, ngụy nhân, 1, số hiệu J12345, ngụy nhân sự kiện thời gian, xuyên qua lịch sử loài người địa điểm, toàn cầu nguy hại đẳng cấp, FS cấp kết quả xử lý, chưa giải quyết từ viễn cổ thời đại bắt đầu. Nhân loại đối với những cái kia giống người mà không phải người, chữ viết bị bôi lên, đều có một loại khắc vào chuỗi gen bên trong sợ hãi. Nhân loại hiện đại học gia phỏng đoán, rất có thể, không có loại này kính sợ nhân loại, toàn bộ bởi vì nguyên nhân nào đó, biến mất tại mênh mông trong lịch sử. Nguyên nhân, xuyên qua cả nhân loại lịch sử. Những này loại người giống loài tựa hồ phụ thuộc vào nhân loại tồn tại, thậm chí tại các dân tộc cùng vương triều cao tầng đều có thân ảnh của bọn chúng sinh động. Trong đó trong lịch sử nhất là chữ danh ngụy nhân sự kiện, hư hư thực thực, là Tống Huy Tông Triệu Cát. Nó tại vị trong lúc đó, hoang dâm vô độ, tiêu xài xa xỉ đến bệnh trạng trình độ, cực lớn suy yếu vương triều căn cơ, thu nhận đến, dẫn đến Bắc Tống diệt vong. Một bộ phận quái đàm học giả trải qua nghiên cứu, đưa ra một loại ngụy nhân giả thuyết. Chân chính Triệu Cát đã sớm tại đăng cơ ngày đó tử vong, sau đó thay thế hắn, một mực là một cái ngụy nhân. Mục tiêu của bọn chúng ngay từ đầu liền rất rõ ràng, vì phá hủy Bắc Tống thành lập âm ti hệ thống. Cái này giả sử có chút dạ a, nếu là dám viết tại lịch sử bài thi bên trên, đại khái sẽ bị lão sư rút thành con bay. Nhìn đến đây, Cao Thâm kìm lòng không được nhíu nhíu mày. Nếu là hồ sơ chỗ ghi chép chính là sự thật, như vậy toàn bộ đại tống lịch sử quan khả năng đều muốn bị sửa. Nhưng là, cố sự này có một cái rất rõ ràng lỗ thủng. Bắc Tống thành lập âm ti, nuôi dưỡng số lớn phần phụ nhân, trấn hồn tướng đạo thống truyền nhân. Hoàng đế bên người, không có khả năng thiếu khuyết những cao thủ này bảo hộ. Nếu như nói thái tử đã bị một cái ngụy nhân thay thế, không chỉ có thái hậu cùng hoàng thất không biết, những này âm ti nghề nghiệp chuyên gia cũng không có đảm nhiệm gì hoài nghi, ngụy nhân đến cùng là thế nào làm được điểm này. Đoạn lịch sử này đi hướng không khỏi có chút gượng ép. Đương nhiên, phía trên cũng nói đây chỉ là bộ phận quái đàm chuyên gia nhất giá chi ngôn. Chân chính lịch sử đến tột cùng là như thế nào, nhanh 1000 năm sự tình, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có người biết. Hồ sơ hướng xuống, thế giới các quốc gia trong lịch sử cũng có thật nhiều hoàng đế cùng chính trị gia, hư hư thực thực bị ngụy nhân thay thế, thay đổi cực lớn đế quốc vận mệnh. Hoàng đế La Mã Nê Rồ, tại kế vị sơ kỳ phổ biến bánh mì cùng siết thú chính sách, tu kiến công cộng công trình, một trận bị coi là minh quân. Sau đó, tại trận kia vô danh đại hỏa về sau tính bất ngờ tình đại biến, thí mâu giết vợ, hãm hại đối lập, thanh tẩy nguyên lão viện. Hoàng đế La Mã trong thẻ cổ lạc, chấp chính sơ kỳ đặc xá tù phạm, hoàn thành ổ chủ tủ thần miếu, rộng thụ dân chúng yêu quý. Sau đột nhiên tự xưng tiểu thần chuyển thế bắn giết quý tộc, xử quyết mang thai thế tử, mạnh trinh mở dị tèn, cuối cùng cũng bị cấm vệ quân ám sát. Nga Ivan lôi đế. Cố sự giảng vô cùng thú vị, nhưng những tài liệu này đối Cao Thâm trợ giúp không phải vô cùng lớn. Hồ sơ trang thứ hai bắt đầu đối ngụy nhân sự kiện tiến hành tiến một bước kỹ càng giới thiệu. Đối với người bình thường đến nói, 99 cái gọi là ngụy nhân sự kiện cuối cùng đều được chứng minh chỉ là bị hại chứng vọng tưởng. Rất nhiều đáng sợ hung sát án bên trong, người trong cuộc bởi vì tiếp xúc không ít liên quan tới ngụy nhân truyền thuyết đô thị, sau khi về nhà càng xem càng cảm thấy mình người nhà hành vi cử chỉ quái dị, cuối cùng giết chết bọn hắn, cũng tuyên bố trên người bọn hắn phát hiện ngụy nhân tung tích. Nhưng là trải qua quyền uy giám định, những này thi thể chính là thân nhân của bọn hắn, chưa từng có bị thay thế qua. Chân chính điên mất người là bọn hắn tự thân. Hồ sơ một trang cuối cùng là đối ngụy nhân sự kiện giám định cùng phương thức xử lý, vô cùng tiếc nuối, thẳng đến trước mắt không có đối ngụy nhân đảm nhiệm gì 100% hữu hiệu phân biệt phương thức. Cho dù là rất nhiều cùng quái đàm đánh cả một đời quan hệ chuyên gia, một khi nhận tâm lý ám chỉ cũng sẽ giết lầm người nhà của mình. Huống chi ngụy nhân loại này quái đàm đang bắt chước nhân loại đồng thời cũng có được cực cao trí thông minh, không có ai biết bọn chúng lẫn vào xã hội loài người mục đích là cái gì. Cùng cái khác huyết tinh giết chóc quái đàm khác biệt, ngụy nhân có lẽ mang theo càng thêm khiến người dùng mình đảm nhiệm vụ. Khả năng tại chúng ta không nhìn thấy bóng tối, trên địa cầu rất nhiều đại quốc cao tầng cùng quyền quý đều đã bị ngụy nhân thay thế. Ngụy nhân ngay tại từng bước một nắm giữ thế giới này cao tầng, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Tin tức hữu dụng không nhiều. Cao Thâm điểm nhập phần thứ 2 hồ sơ. Số hiệu J12372, ngụy trang nhân loại sự kiện thời gian, 1975 năm địa điểm, nước Mỹ nguy hại đẳng cấp, E cấp kết quả xử lý, tạm thời phong tồn tại nước Mỹ A nuôi ngựa châu hoang dã tiểu trấn bên trên, thường xuyên phát sinh huyết tinh quái dị án. Những này vụ án bình thường phát sinh ở một cái hoàn chỉnh trong gia đình, hung thủ vừa vặn là lẫn nhau thân nhân, phụ thân đối nữ nhi giơ lên ra súng ngắn, mẫu thân đối ngoại bà vung lên côn sát. Giống như là người một nhà bởi vì không rõ nguyên nhân, lâm vào lẫn nhau tàn sát. Cuối cùng kết cục là người cả nhà tử vong. Tháng này đã phát sinh 8 lên cùng loại vụ án. Cảnh sát hoài nghi, nơi đó quặng mỏ phóng xuất ra một loại có độc khí thể, làm hút vào người sinh ra ảo giác, trở nên cực kỳ táo bạo. Trước mắt bởi vì không có đảm nhiệm gì người sống sót, vụ án vẫn đang điều tra bên trong. 3 tháng sau, A nuôi ngựa châu bên trên một hệ liệt đáng sợ vụ án, rốt cục lưu lại kế tiếp 8 tuổi tiểu nam hài làm người sống sót. Chúng ta cũng bởi vậy biết, người một nhà này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể dẫn đến bọn hắn toàn bộ tương tàn tử vong. Tiểu Nam Hải nói, trong nhà tiến vào một loại kỳ quái, như trùng không phải trùng, ngụy trang thành phụ thân của hắn dáng vẻ. Mẫu thân mệnh lệnh Tiểu Nam Hải trốn ở trong tủ treo quần áo, đang nỗ lực gọi điện thoại báo cảnh sát lúc bị phụ thân phát hiện, song phương lập tức triển khai bật lộn. Tại trong tủ treo quần áo Tiểu Nam Hải nghe tới, lầu 2 nghe tới vang động ca ca cùng tỷ tỷ cũng lập tức đổi tới hỗ trợ, nhưng là tại mấy tiếng súng vang về sau bên ngoài không có đảm nhiệm gì động tĩnh. Hắn tại trong tủ chén tránh dòng dã 2 ngày, thẳng đến tiếp cận hôn mê mới bị người phát hiện cứu ra. Cảnh sát chứng thực, trong gia đình một đôi vợ chồng, một đôi nhi nữ, toàn bộ chết bởi bản chết. Đối người chết giải phẫu, chứng minh bọn hắn chỉ là nhân loại bình thường, không tồn tại cái gì chui vào trong nhà, đóng vai thành phụ thân. Hồ sơ cuối cùng còn bổ sung lấy một cái phụ lục, phía trên là A nuôi ngựa châu cảnh sát lưu lại bút ký, cho ra nơi đó cư dân đề nghị, như thế nào phân biệt chân thực nhân loại cùng ngụy trang nhân loại, sơ cấp ngụy trang nhân loại, tương đối tốt phân biệt, có được 3 con mắt, 2 cái mũi, hoặc là 4 cánh tay, những này tương đối rõ ràng quái dị đặc thù. Đối với những vật này, trực tiếp dùng súng giới đánh chết liền có thể. Lực chiến đấu của bọn nó yếu kém, lại bị nhìn thấu về sau không có quá lớn uy hiếp. Tương đối cao cấp ngụy trang nhân loại, ở vẻ bề ngoài, trên thói quen đã cùng chân nhân không có đảm nhiệm gì khác nhau, liền ngay cả ký ức đều kế thừa túc chủ nguyên thể, từ trên căn bản ngăn chặn cư dân bình thường phân biệt bọn hắn khả năng. Tại quái đàm diễn đàn bên trên, Cao Thâm đều không có đạt được tin tức mình muốn. Ngụy nhân sự kiện điều tra, hiện tại có 2 cái phương hướng, thứ nhất, phụ thân cùng tỷ tỷ Cao Thiện thi thể giải phẫu báo cáo. Nếu như bọn hắn đã không phải là người, kiểm tra thi thể báo cáo lên nhất định sẽ xuất hiện loại nào đó cùng thường nhân không giống lắm đặc chất. Chỉ bất quá những này đặc chất, năm đó bị pháp ý cho xem nhẹ. Tại phạm nhân vô cùng sát thực tình huống dưới, bản án qua loa kết thúc. Cái thứ hai phương hướng cũng là đáng tiếc nhất. Nếu như Giang Tâm Nguyệt trạng thái tinh thần bình thường, có thể lợi dụng năng lực của nàng tiến vào mẫu thân thế giới tinh thần, xác nhận nàng ngày đó đến cùng nhìn thấy là vật gì. Nói thật, Cao Thâm có một chút lý giải dị thường sinh vật đối sách khoa cao tầng, vì cái gì tại Giang Tâm Nguyệt như thế việc xấu loang lộ tình huống dưới vẫn không xử tử nàng. Bởi vì cái này nữ nhân điên năng lực đang điều tra quái đàm lúc là thật dùng tốt, chớ đừng nói chi là nàng lại còn có thể thôi miên quái đàm. Nếu là trực tiếp xử tử nàng, đối sách khoa chưa hẳn có thể tìm tới cái thứ hai vật thay thế. Đây cũng là Cao Thâm hoài nghi nhân viên nguyên tắc giám sát tổ là có hay không sẽ nghiêm túc xử lý Giang Tâm Nguyệt, vẫn là chỉ là tạm thời qua loa mình. Tại hồ sơ chủ thiếp không có tìm được đầu mối gì, Cao Thâm tiếp tục đem thiếp mời hướng xuống kéo đi. Mỗi cái dưới hồ sơ mặt quái đàm diễn đàn người sử dụng đều sẽ phát biểu mình cao kiến, thậm chí còn có thể bởi vì ý kiến khác biệt đối phun mười mấy lâu. Lúc trước, bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức hồi phục bị đông đảo người sử dụng điểm tán, đội lên lầu 1. Hắn mới có cơ hội nhận biết vị này bất hạnh thanh niên, cùng phát sinh sau đó một hệ liệt cố sự. Cái này dưới hồ sơ cũng có một cái lầu 1, người sử dụng tên là Vấn Mễ Ngự Sử Mẹ Thế Cản. Chỉ bất quá, hắn cùng bác sĩ tâm lý Lý Duy Đức khác biệt chính là, Lý Duy Đức là bị cao tán trên đỉnh đến, hắn là bị đông đảo người sử dụng mắng đi lên. Nói cách khác, tại hắn hồi phục hạ mắng hắn quá nhiều người, diễn đàn hệ thống cho là hắn hồi phục vô cùng cao, cũng đem hắn xếp tại lầu 1. Vấn Mễ Ngự Sử Mẹ Thế Cản, năm đó tính khang chỉ biến, ta tự mình trải qua. Tống Huy Tông Triệu Cát, ta tiếp xúc qua. Ta, ngụy nhân sự kiện chuyên gia, cần hiểu rõ có thể hậu trường tin riêng ta. Nhưng là ta tình báo là thường, giá cả nói chuyện riêng. bạch chơi quái lan thô. Chương 52, ngụy nhân 2, miệng thiếu mẹ thê cản. Chương 52, ngụy nhân 2, miệng thiếu mẹ thê cản. Chương 52, ngụy nhân 2, miệng thiếu mẹ thê cản. Cái này mẹ thê cản tại quái đàm diễn đàn thanh danh tựa hồ vô cùng tối, hắn hồi phục phía dưới một nhóm lớn người sử dụng tại đuổi theo mang hắn. Người sử dụng một họ mễ, người mẹ nó nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi. Đời trước vì ham điểm kia ngân lượng, chết tại loạn quân phía dưới, lại tới đây còn nhớ mãi không quên. Người sử dụng hai mễ thế cản, trước đó lao hà làm sao đảo ngươi ngọn nguồn, ngươi là quên đi đúng không? Ngươi còn gặp qua Tống Huy Tông, ngươi năm đó chính là một đầu chó lang thang, âm thi đều không cần phế nhân. Liên ngươi điểm kia công phu mèo ba chân, cũng xứng gặp mặt thấy thánh thượng. Ngươi sử dụng ba cho vừa tới cái này diễn đàn người mới phổ cập khoa học một chút, không muốn cùng cái này gạo lột ra có đảm nhiệm sao là hướng. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, cả ngày giả danh lừa bịp, lừa gạt đi manh kiến thức mới điểm. Hai cái này tiếp mời hướng xuống kéo một phát, phần lớn là giận phun mẹ thế cản, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận vấn đề người ngược lại là rất ít. Mẹ thế cản cũng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, không nhìn cái khác người sử dụng chửi rủa, vẫn như cũ mời chào lấy mình sinh ý cao thâm suy nghĩ một chút, cho hắn phát một đầu tin riêng. Ngài tốt, muốn tìm hiểu một chút ngụy nhân bí mật, cần bao nhiêu tiền? Cao thâm đương nhiên biết, cái này mẹ thế cản không quá đáng tin cậy, nhưng là trong diễn đàn cũng không có người nào khác có thể đối ngụy nhân sự kiện nói ra cái 1-2-3 đến. Hắn trước thử hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không moi ra cái gì phế liệu tin tức. Mễ Thế Càn hồi phục tin tức tốc độ ngược lại là vô cùng nhanh, không ra một phút ảnh chân dung của hắn bắt đầu nhảy lên. Ngụy nhân phân biệt, hai cái chi thức điểm. Ngụy nhân dự phòng, ba cái chi thức điểm. Ngụy nhân lai lịch, năm cái chi thức điểm. Quyền vợ nhỏ sinh ý, già trẻ không gạt, xin miễn trả giá. Một khi giao dịch đạt thành, tổng thể không trả lại chi thức điểm. Nhìn thấy cái giá này mắt biểu, Cao Thâm lập tức chuẩn bị chạy trốn. Nếu là hắn có những kiến thức này điểm, còn không bằng dùng để tăng lên phần phù nhân đẳng cấp, nói không chừng có thể rút ra cái gì cường lực phù lục. Tại sao lại muốn tới đổi lấy một cái một lần tính tình báo? Bất kể như thế nào đều không có lời. Huống chi, lấy mễ thế cản tại diễn đàn bên trên thanh danh, cho hắn chi thức điểm về sau, hắn đến cùng có biết hay không ngụy nhân còn có nói. Cao Thâm không tiếp tục để ý hắn, chuyển hướng lục soát cột, xem xét cái khác cùng ngụy nhân có quan hệ hồ sơ. Ước chừng là hồi lâu không có chiêu mộ được sinh ý, thấy khó gặp tư vấn người không nói gì, mễ thế cản phá thiên hoàng chủ động về Cao Thâm một câu, làm sao, tiểu hòa tử, là ngại cái giá tiền này quá đắt. Để ta đoán một chút, ngươi tại trong hiện thực, hoài nghi mình một vị nào đó đồng môn hoặc thân nhân, bị ngụy nhân thay thế. Chút tiền này nhưng bất không được a, nếu là không biết ngụy nhân chính xác ứng đối phương thức, không chỉ có các ngươi toàn bộ tông môn cùng gia tộc, chính ngươi cuối cùng hạ chẳng cũng là bị ngụy nhân thay thế. Cao Thâm, kia không có việc gì. Không phải có người thay thế người nhà của ta, mà là mẹ ta hoài nghi người nhà của ta là ngụy nhân, đã đem bọn hắn đều giết. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản. Mẹ ngươi đem bọn hắn đều cho giết. Mẹ ngươi là cái nào tông môn? Cao Thâm, một người bình thường. Lập tức, hắn đại khái nói ra một năm trước diệt môn án. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản. Cho nên, mẹ ngươi xác định giết chết mấy cái kia đều là ngụy nhân a, là một người bình thường, nàng là thế nào đánh giá ra ngụy nhân? Cho dù là rất nhiều lão thủ, đều thất thủ qua. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là nghị thoáng khai nhãn giới a Cao Thâm, đây chính là ta còn muốn hỏi ngươi nguyên nhân. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngài cũng khỏi phải hỏi. Ta nhìn a, mẫu thân của ngài đại nhân chính là một cái lao già điền, phát cuồng đem mình người một nhà đều cho đổ sát xong. Còn biên ra một cái ngụy nhân bụng về lấy cớ, sẽ không thật đổ ngốc tin đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cao Thâm gõ điện thoại ngón tay dừng lại một chút. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cái này họ mễ bị nhiều người như vậy đuổi theo mắng, quá mẹ nó thiếu. Cao Thâm, có hay không một loại khả năng nàng lúc trước nhìn thấy thật là ngụy nhân? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngươi có phải hay không đồng đốc? Cao Thâm có chút không muốn cùng hắn nói nhảm. Cái này mễ thế cản là người tâm tính xác thực có một tay. Cao Thâm, vì sao nói như vậy? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, hảo hảo suy nghĩ một chút, ta đồng đốc. Nếu có một ngày ngươi phát hiện người nhà của ngươi cử chỉ hành vi 10 phần khác thường, ngươi sẽ làm thế nào? Cao Thâm, ta hiện tại là cô nhi. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ta nói là nếu như, ai, tính, đồng đốc, nếu như ngươi bằng hữu tốt nhất cử chỉ hành vi trở nên có chút khác thường, ngươi sẽ có phản ứng gì? Cao Thâm, vậy phải xem khác thường hành vi đạt tới trình độ gì. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ cho rằng đối phương chỉ là gặp cái gì phiền lòng sự tình, cũng không phải là cái đại sự gì. Loại tình huống này không cần can thiệp, khả năng qua mấy ngày liền khôi phục bình thường. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngươi nói phi thường tốt. Như vậy, nếu như loại này khác thường hành vi vượt qua nhất định giới hạn, ngươi có thể hay không cho là bằng hữu của ngươi đã bị quái đàm thay thế? Cao Thâm, không bài trừ khả năng này, còn muốn làm tiến một bước thăm dò cùng quan sát. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngươi sẽ trực tiếp đem đối phương cho giết sao? Cũng bởi vì đối phương hành vi hôm nay vượt qua dự tính của ngươi. Cao Thâm sững sờ, đương nhiên sẽ không. Đầu tiên, ta muốn trước xác định đối phương đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Tại xác định hết thảy đã vô lực hồi tiên tình huống dưới, mới có thể cân nhắc cực đoan nhất lựa chọn. Phàm là còn có một chút khả năng cứu vãn, ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, phi thường tốt, cho nên ngươi minh bạch trong đó lo dịp không có. Bằng hữu biểu hiện ra ngoài dị thường, người bình thường nghĩ đến phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải giết hắn. Chỉ có tại một loại tình huống dưới, cực đoan nhất tình huống dưới, ngươi minh xác biết bằng hữu của ngươi đã không phải là hắn, bị những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cho thay thế, ngươi mới có thể động thủ. Cho dù là dạng này, ngươi còn muốn do dự thật lâu. Đây là chính ngươi suy luận ra kết luận, ngươi đồng ý a? Cao Thâm đầu đánh một chút nổ tung. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì mẹ thê cản một mực truy vấn hắn, mẹ của hắn đến cùng phải hay không một người bình thường. Một người bình thường, chưa có tiếp xúc qua quái đàm thế giới, căn bản không có khả năng nhanh như vậy làm ra phán đoán, thân nhân bị quái đàm thay thế. Dù là giống như là mình dạng này nửa nhân sĩ chuyên nghiệp, tại Đông Doanh hành trình, cũng là tận mắt thấy Đường Thiên Tường đạp nát ác linh hút bụi khí, tại đối phương minh xác nhạy phản tình huống dưới, mới dám làm ra hắn đã bị ký sinh phán đoán. Mà mẫu thân, vẹn vẹn tại nửa ngày không đến lúc đó trong phòng, liền phán đoán phụ thân cùng tỷ tỷ không phải nhân loại, vung lên dao phay chém chết bọn hắn. Phát sinh thời gian quá nhanh, lựa chọn động thủ giết chết thân nhân của mình, bản thân liền cần gánh vác to lớn tinh thần áp lực, chí ít cần tốn hao mấy tuần lễ, chậm rãi vượt qua tâm lý của mình chứng ngại. Đây cũng không phải là một gia đình bà chủ tại trong nháy mắt có thể làm ra phán đoán. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Đạo lý đơn giản như vậy, thua thiệt cao thâm đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Mễ Thế Càn dăm ba câu, liền bạch ra mấu chốt của vấn đề. Câu này đồ ngốc, ngược lại là mắng hắn không an. Thế nhưng là bộ này logic vẫn có chút vấn đề, cao thâm suy tư một chút, đưa ra một cái mới giả thiết. Cao thâm, ngươi nói vô cùng có đạo lý, nhưng là có một loại tình huống, ngươi không có suy nghĩ qua. Chúng ta trước đó nói tới tất cả khác thường hành vi chỉ là trên tinh thần, trên tâm lý. Tỷ như nói, xưa nay không ăn kẹo người, đột nhiên ăn như gió cuốn cao đường đồ ăn. Không yêu học tập học cặn bã, không hiểu thấu trốn ở trong chăn trắng đêm soát lấy đèn bụng. Dạng này khác thường hành vi, còn tại người bình thường trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là, mẫu thân của ta ngày đó nhìn thấy, có thể là vật lý bên trên thay đổi bất thường. Nàng một mực tại hướng ta nhiều lần tuyên giới, người chỉ có hai con mắt. Có lẽ, ngày đó phụ thân cùng Cao Thiện, đột nhiên mọc ra ba con mắt, hoặc là năm đầu cánh tay. Xuất hiện những tình huống này, đồ đần đều biết bọn hắn đã không phải là người, lúc này liền không cần lại trường kỳ quan sát. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ta đề nghị ngươi cùng cái kia con quan tài người lão hà nhiều trò chuyện chút, lấy các ngươi hai cái trí lực, nhất định vô cùng có tiếng nói chung. Ngươi nói loại tình huống thứ hai, càng thêm không có khả năng. Cao thâm, vì cái gì? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, mẫu thân ngươi, một cái tay trói gà không chặt gia đình bà chủ, nhìn thấy quái vật xuất hiện một nháy mắt không phải chạy trốn, mà là đi phòng bếp cầm dao phản sát. Chớ cùng ta nói nàng trốn không thoát loại hình. Chính ngươi cũng nói, ngươi về nhà ngày đó, cửa là nửa đậy lấy. Chỉ cần nàng chạy trốn tới hành lang bên trên, tùy tiện hô to một tiếng, cũng so về phòng bếp cầm dao càng thêm đáng tin cậy. Ngươi muốn nói ngươi mẫu thân giải nghệ trước là lính đặc chủng, liếm máu trên lưỡi dao quen, ta còn miễn cưỡng tin tưởng. Một người bình thường, tại lần thứ nhất tiếp xúc quái đàm sau thường thường đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế, liền chạy trốn khí lực đều không có. Ngươi nói với ta một gia đình bà chủ có thể cầm dao phản sát. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, mặc dù ta là xử lý ngụy nhân sự kiện chuyên gia, nhưng là cũng không thể vì lừa ngươi kia hai cái chi thức điểm, che giấu lương tâm nói láo. Chúng ta tư vấn ngụy nhân sự kiện, tuyệt phần lớn phân, đều là một đám bị hại vọng tưởng người bệnh. Chân chính ngụy nhân, so gấu trúc lớn còn ít ỏi hơn. Phần lớn phân người cả một đời đều không gặp được. Mẹ của ngươi, 9 thành 9, chính là đơn thuần điên. Cao thâm không nói lời nào. Nội tâm của hắn đã ngầm thừa nhận, mẹ thế cản nói đến lời nói càng có sức thuyết phục, cũng càng phù hợp chân tướng sự tình. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là có một chút không cam tâm. So với phụ thân cùng tỷ tỷ bị nổi điên mẫu thân giết chết, hắn càng muốn tiếp nhận, bọn hắn là bị quái đàm giết chết. Dạng này mình liền có động lực đi báo thù. Người, chính là như thế một loại giỏi về bản thân lừa gạt động vật. Có lẽ, mình là thời điểm tiếp nhận sự thật. Mẫu thân chính là điên, mất đi người vĩnh viễn về không được. Người còn sống, càng hẳn là chân quý lập tức mỗi một khắc. Ngay tại chính Cao Thâm đều nhanh muốn từ bỏ thời điểm, chợt phát hiện không thích hợp. Chuyện này cứ như vậy nắp hòm định luận sao? Hắn một lần nữa đọc một lần mễ thế cản. Cũng rốt cuộc biết, trong lòng mình loại kia lại lần nữa dâng lên cảm giác bất an đến từ nơi nào. Chương 53, Ngụy Nhân 3, học sinh chuyển trường chương 53, Ngụy Nhân 3, học sinh chuyển trường chương 53, Ngụy Nhân 3, học sinh chuyển trường Cao Thâm, ngươi nói, mẫu thân của ta chín thành chín khả năng chính là một người điên. Như vậy là không phải còn thừa lại một điểm. Kia một điểm khả năng lại là cái gì? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma. Thế sự không có tuyệt đối, huống chi cùng quái đàm liên hệ, đại thiên sư cũng không dám nói mình là 10 phần 10 khẳng định. Cao Thâm không cam tâm, vẫn kiên trì truy vấn, cho nên kia một điểm khả năng đâu? Đến cùng là cái gì? Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, tiếp xuống một điểm, cần ngươi thanh toán chi thức điểm, chúng ta mới có thể trò chuyện một chút. Chúng ta trước đó trò chuyện nhiều như vậy, ta đã vì ngươi phục vụ miễn phí thật lâu. Thỏa mãn điểm đi, tiểu tử, tính đạo ra mấy ngày không có khai trường, mới trên người ngươi lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Cao Thâm, ta trên người bây giờ không có chi thức điểm, có thể hay không chất yếu? Chờ ta hoàn thành quái đàm đảm nhiệm vụ, cầm tới chi thức điểm, lập tức trả lại ngươi. Vấn mễ ngự sử mễ thế cản, chớ có cầm đạo ra nói đùa, ngươi người mới này ngay cả một chút cơ sở nhất thưởng thức đều không có. Chúng ta loại người này thế giới chưa từng có ghi nợ mà nói, cùng quái đàm tiếp xúc, tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi nói xong thành quái đàm đảm nhiệm vụ liền đến đổi tiền, thật sự là cho cười, ai biết ngươi có phải hay không chết tại kế tiếp quái đàm bên trong. Đến lúc đó hỏi thế nào ngươi tính tiền, là đi âm phủ a muốn tiêu khiển đạo gia, chuyển sang nơi khác, cút nhanh lên đi. Cao Thâm, hắn biết mình đưa ra yêu cầu xác thực có một chút qua. Mễ Thế Càn mặc dù miệng rất tối, nhưng là đã cho hắn cung cấp không ít mới mạch suy nghĩ, không thể lại yêu cầu xa vời người khác tiếp tục vì chính mình chuyện làm cái gì. Hắn hiện tại tựa như là một con bị vây ở pha lê bên trên con ruồi, rõ ràng quang minh đang ở trước mắt, thế nhưng là vô luận như thế nào bay, đều khắp nơi vấp phải trắc trở. Ngay tại Cao Thâm coi là Mễ Thế Càn đã hạ tuyến thời điểm, đối phương ảnh chân dung đống nhiên lại nhảy lên, phát tới một chuỗi tin riêng, được. Nhìn tiểu tử ngươi đáng thương, đạo gia coi như đổi gọi hoa tử, lại giúp ngươi một cái. Trực tiếp nói cho ngươi kia một điểm khả năng, tự nhiên là không được. Ta đạo gia lại không phải làm từ thiện, nếu là người bên ngoài biết ta miễn phí tư vấn, vậy ta về sau đến sinh ý còn có làm hay không? Như vậy đi, ta vì ngươi viết một bài thơ, đáp án liền giấu ở trong đó. Có thể ngộ đến bao nhiêu, liền dựa vào ngươi tạo hóa của mình. Vấn Mễ Ngự Sử Mễ Thế Càn, Lăng Kính Viễn Thị bên trong chú băng hồn, nhân gian cốt đục dần long đong. Không biết rõ kính không phải gương sáng, còn chiếu cửa phía tây ngày cũng ấn. Hồng ngọc thâm tàng song sinh mặt, một là thu thủy một là xuân. Khuyên quân chớ lau lưu ly nước mắt, chiếu rõ mới biết không phải ta thân. Cao Thâm đội vàng một cái vỗ nông ngựa đi lên, tốt ở bước. Mễ Thế Càn ảnh chân dung cho, không tiếp tục để ý hắn. Lưu lại quái thơ, Cao Thâm liền xem như trường thi bên trên đọc lý giải, nghiêm túc phân tích lên tác giả tư tưởng tình cảm. Trước hai câu tương đối dễ lý giải, một mặt là tấm gương, mặt khác là nhìn tấm gương người. Kỳ diệu chính là, trong gương người mọc ra hồn, mà tấm gương bên ngoài nhân gian cốt nhục lại giống như là tấm gương được bụi. Đằng sau bốn câu lời nói, hàm nghĩa dần dần tối nghĩa khó hiểu. Thu thủy nếu vì tấm gương, kia xuân trái lại mượn chỉ thế giới hiện thực. Trong kính kính bên ngoài, hai thế giới lại lần nữa đối lập. Cuối cùng, Khuyên Quân không muốn lau nước mắt, bởi vì xuyên thấu qua tấm gương, phát hiện trong gương mới thật sự là thế giới. Tấm gương bên ngoài lại là hư giả. Cả bài thơ đại khái hàm nghĩa là, trong gương ngoại thế giới điên đảo, làm thi nhân tại phát hiện chân tướng về sau triệt để sụp đổ, lấy nước mắt rửa mặt. Chỉ là lao mẹ viết như thế một bài quái thơ, lại là ý chỉ như thế nào? Cùng lần này ngụy nhân sự kiện có đảm nhiệm quan hệ như thế nào? Càng là suy nghĩ, Cao Thâm ngược lại càng cảm thấy mê mang. Chỉ là nằm ở trên giường, mờ mịt nhìn xem một mảnh trắng tuyết trần nhà. Đến nơi này, hắn tựa hồ đi vào một đầu ngõ cụt, phía trước tìm không thấy đảm nhiệm gì được ra. Trong mơ hồ, Cao Thâm có chút hoài niệm lên Giang Tâm Nguyện. Phàm là nàng hơi bình thường một chút, có thể giao lưu. Lấy nàng năng lực cường hạn thôi miên mẫu thần, liền có thể tận mắt thấy ngày đó phát sinh tình huống. Lúc này, điện thoại lại chấn động, có người mở ra điện thoại. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là đối sách khoa tổ giám sát, nhưng là tại kết nối điện thoại về sau, mới phát hiện không phải. Ngài tốt, xin hỏi là Cao tiên sinh a? Ta là. Cao Thâm đáp lại nói. Là như thế này. Ngài tại tiệm chúng ta đặt hàng xe yêu, dự tính cuối tuần 6-10 giờ sáng có thể giao phó. Xin hỏi ngài đối giao xe nghi thức sân bãi có đảm nhiệm yêu cầu gì sao? Cao Thâm sững sờ, ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Ta chưa từng có đặt trước qua xe. Điện thoại phát ra đọc qua giấy soạn âm thanh, hiển nhiên đối phương tại thẩm tra đối chiếu khách hàng tin tức, tiên sinh, hẳn không có sai, chiếc xe này chính là ngài. Căn cứ lớp biểu, là một vị họ Hạ nữ sĩ thông qua tự nguyện chuyển tặng phương thức vì ngài mua. Cao Thâm minh bạch, Hạ Lăng trong miệng vì chính mình chuẩn bị lễ vật, thế mà là một cỗ xe. Giống như là Hạ Lăng dạng này nhà giàu nữ, vung tay quá chán hoa quen thuộc. Mình chỉ là mời nàng ăn một bát mì thịt bò, nàng trực tiếp đưa mình một chiếc xe. Cái dạng này xuống dưới, không biết về sau sẽ thiếu nàng bao nhiêu ân tình. Thứ hai, học lại cơ cấu, lớp số học. Cao Thâm ngồi tại vị trí trước, nghiêm túc nhớ bút ký. Bên người Hạ Lăng nằm lên bàn nằm ngáy o o, tóc dài tán loạn cả bàn, phất qua Cao Thâm cánh tay, ngứa. Nguyên bản nàng không phải ngồi tại Cao Thâm bên cạnh, nhưng là hoa một chút tiền, vẫn là cưỡng ép cùng hắn nguyên bản ngồi cùng bàn đổi vị trí. Quả thực là ngồi xuống Cao Thâm bên cạnh. Hai người xác định quan hệ về sau, Hạ Lăng cũng không còn trang, trước kia còn làm bộ hỏi một chút hắn vấn đề. Hiện tại trực tiếp từ sáng sớm tiết khóa thứ nhất ngủ đến buổi chiều, dù sao Cao Thâm tại bên cạnh mình là được. Quỷ dị chính là, nghiêm cấm yêu sớm các khoa lão sư tất cả đều đối này nhắm mắt làm ngơ, bên trên xong khóa liền đi. Chỉ cần Hạ Lăng tại trên lớp đừng làm được quá mức, bọn hắn đều ăn ý duy trì lấy mắt mù trạng thái. Vốn cho là hôm nay chỉ là phổ thông một ngày, thẳng đến lớp số học ở giữa nghỉ ngơi, phương chủ đảm nhiệm dẫn một người mặc đồng phục nữ sinh đi vào phòng học. Mọi người hơi ngừng một chút, hôm nay mới tới một vị xếp lớp, sau này sẽ là bạn học mới. Xong đồng học, làm một chút tự giới thiệu. Ngay từ đầu, Cao Thâm đối cái gì bạn học mới cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là vùi đầu, suy nghĩ một đạo đề toán. Bên người Hạ Lăng trong giấc mộng mơ mơ màng màng lật cả người, lẩm bẩm vài câu chuyện hoang đường. Thẳng đến Cao Thâm nghe tới cái kia thanh âm quen thuộc, ta gọi Giang Tâm Nguyệt, là cao 4 đọc lại sinh. Lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu đứng tại trên giảng đài, chính là mặc màu trắng đồng phục, đeo bọc sách, một mặt mặt một mỉm cười Giang Tâm Nguyệt. Trong lớp không ít nam sinh đều phát ra trầm thấp tiếng hoan hô. Lấy nàng nhu thuận động lòng người nhà bên nữ hài bộ dáng, đóng vai một cái khoa tâm thần chủ đảm nhiệm, lộ ra thực tế là quá mức non nớt. Đóng vai cao trung nữ sinh, vừa đúng. Trong đám người, Giang Tâm Nguyệt cũng cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Nàng giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trên người Cao Thâm dừng lại thêm không. 5 giây, liền rời về phía nơi khác. Âm hồn bất tán. Cao Thâm cảm giác mình tựa như là một con chuột, bị nấp tại phía sau giỏ xét phía sau phát lệnh. Nếu như không xuất từ mình dự kiến, nhân viên nguyên tắc giám sát tổ thành viên không có xử lý nàng. Không biết là giám sát tổ nhân thủ tương đối khan hiếm, tạm thời tìm không thấy có thể đối phó Giang Tâm Nguyệt người. Vẫn là nói giám sát tổ đã phái ra hơn người viên, nhưng là bị Giang Tâm Nguyệt phản sát. Tóm lại, dị thường sinh vật đối sách khoa loại này tổ chức, tại Vương Chí Quân sau khi chết, bản thân liền ở vào nửa hắc hóa, nửa trạng thái tê liệt. Cao Thâm ngay từ đầu liền không có đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Mà nàng giờ phút này chuyển tới trường này, mục tiêu tự nhiên là mình. Phòng giáo vụ lão sư đã toàn bộ bị nàng trò thôi miên. Muốn lường gạt phạm nhân, ngụy trang ra một cái hư cấu nữ học sinh thân phận, đối Giang Tâm Nguyệt cái này cấp bậc nhân vật đến nói quá đơn giản. Tại dị thường sinh vật đối sách khoa không có tham gia tình huống dưới, nàng cùng hắn trận này mèo chuột trò chơi vẫn còn tiếp tục. Hoặc là để nàng tận hứng, hoặc là chính là mình chết. Sông đồng học, ngươi là mới tới, trước đi ngồi gần cửa sổ hộ vị trí kia. Tiếp xuống chỗ ngồi của ngươi, sẽ căn cứ nguyệt kiểm tra thành tích đến tiến hành trọng phân. Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, vuốt vuốt tóc cắt ngang trán, duỗi ra ngón tay chỉ hướng Cao Thâm, "Lão sư, ta nhìn vị bạn học này đằng sau còn có một vị trí, ta trước tiên có thể ngồi ở chỗ đó à?" Không ít người nhao nhao bên mặt, dùng cơ hồ giết người đấu kỵ ánh mắt nhìn về phía Cao Thâm. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, mới tới học sinh chuyển trường đối Cao Thâm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phương chủ đảm nhiệm chính nguyên bản liền nhức đầu không thôi, lớp học thành tích thứ nhất học sinh đã bị tiểu thái muội đắc thủ. Hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tại không bừa bãi Cao Thâm tâm tính tình huống dưới chia rẽ hắn cùng Hạ Lăng, lúc này lại tới một cái xinh đẹp học sinh chuyển trường, tự nhiên không có khả năng đem nàng cùng Cao Thâm đặt chung một chỗ. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cúi đầu cùng học sinh chuyển trường tươi đẹp hổ phách mắt to liếc nhau một cái, đối phương trong miệng nhẹ giọng thì thầm một câu gì. Phương chủ đảm nhiệm chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng, rốt cuộc nhớ không rõ chính mình nói cái gì, giống như là không bị khống chế nói ra, "Tốt, ngươi yêu ngồi chỗ ấy an vị chỗ ấy đi." "Tạ ơn Vương lão sư." Giang Tâm Nguyệt ngọt ngào cười, tiếp lấy bọc sách trên lưng, nện bước thon dài bộ pháp, tại hành lang nam sinh đấu kỵ ánh mắt nóng bỏng bên trong đi hướng hàng sau Cao Thâm. Nàng vừa mới nhập tọa, Cao Thâm cảm thấy vô tận hàn ý ở phía sau cong dâng lên. Phía sau bị người dùng bút bi nhẹ nhàng đọc, Giang Tâm Nguyệt dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm ở bên tai nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay tan học, chúng ta đi Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần, gặp lại một lần mẹ của ngươi. Lần này, ta trực tiếp thôi miên nàng. Chúng ta tiến vào giấc mơ của nàng, tự mình kinh lịch nàng nổi điên ngày đó thứ nhất thị giác." Cao Thâm trùng điệp nuốt nước miếng một cái, chỉ phun ra một chữ, "Tốt." Hắn không có cự tuyệt chỗ trống, cũng không cần cự tuyệt, tìm ra năm đó chân tướng, đây cũng là mình tâm nguyện. Hiện tại là bảo hộ lộ ra, cùng quỷ mưu mệnh. Cao Thâm muốn là chân tướng, Giang Tâm Nguyệt muốn là kích thích. Mượn nhờ Giang Tâm Nguyệt lực lượng cường đại, xác thực càng có khả năng đào ra năm đó phát sinh sự tình. Nhưng là trong quá trình này, Giang Tâm Nguyệt một khi cảm thấy đảm nhiệm sao không thoải mái, hoặc là không nghĩ chơi, nàng cũng sẽ tùy thời quay đầu, đem mình giết. Con đường phía trước hắc ám, mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Cao Thâm cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Kết quả tốt nhất, tại giải quyết ngụy nhân sự kiện đồng thời, tận khả năng tìm ra Giang Tâm Nguyệt lực điểm, cũng đưa nàng phản sát. Chương 54, ngụy nhân 4, lại đi bệnh viện tâm thần. Chương 54, ngụy nhân 4, lại đi bệnh viện tâm thần. Cao Thâm lười nhắc cùng những này vô tri người bình thường so đo. Người khác coi là hắn là diễm ngộ không cạn, vừa cùng với Hạ Lăng, lại cùng mới tới học sinh chuyển trường vừa ý chỉ có Cao Thâm trong lòng rõ ràng, cái này Giang Tâm Nguyệt chân thực diện mục. Thật vất vả kéo tới một ngày chương trình học kết thúc, Cao Thâm lấy đem tất cả bản bút ký, bài thi, sách giáo khoa đều phân loại chứa vào túi sách. Giờ phút này, tại nàng chỗ ngồi bên cạnh vua ngủ Hạ Lăng cũng rốt cục ưm một tiếng tỉnh, mang theo dính đầy hé mở cái bàn nước bọn, ngây ngốc nhìn xem hắn. "Ừm, tan học." Nàng lười biếng đứng lên, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, tướng ta phục cũng đỡ không nổi tốt dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Sau một khắc, bắt lấy Cao Thâm tay, "Chúng ta đi công viên trò chơi chơi đi." Hôm qua lớp bên cạnh đôi tình lữ kia tại công viên trò chơi chơi một ngày, nhìn xem bọn hắn đập đầu to tiếp, ta thật thật ghét đi. Đối với nàng mà nói, kết thúc thời gian lên lớp, một ngày này sung sướng thời gian vừa mới bắt đầu. So sánh Giang Tâm Nguyệt, cái gì cũng không biết Hạ Lăng là cỡ nào đáng yêu, Cao Thâm trong lòng một vạn nguyện ý, lập tức cùng nàng tiến về công viên trò chơi. Nhưng là, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Sau lưng vang lên một cái nữ sinh dễ nghe thanh âm, khó mà làm được. "Cao Thâm đồng học, hôm nay sau khi tan học muốn cùng ta đi bệnh viện thăm hỏi mẹ của hắn." "Học muội, hôm nào đi? Đợi ngày mai nhất định phải đem hắn tặng cho ngươi." Hạ Lăng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy sau lưng mới tới Giang Tâm Nguyệt. Ánh mắt của nàng dò xét rơi vào Giang Tâm Nguyệt gương mặt bên trên, sau đó là trên ngực, một đường hướng xuống quét tới, trong mắt địch ý đã giấu không được, "Ngươi là ai à?" Nhìn xem nàng tựa như khổng tức khai bình dáng vẻ, Cao Thâm sợ nàng nói ra lời gì, kích thích đến Giang Tâm Nguyệt, để cái này nữ nhân liên trực tiếp tại học lại cơ cấu đại khai sát giới. Đành phải vượt lên trước một bước, giới thiệu nói, "Giang Tâm Nguyệt, ta ở nước ngoài đọc sách biểu tỷ, lần này làm học sinh trao đổi đến chúng ta cơ cấu đợi 2 tháng." "Hạ Lăng." "Ân, hôm nay ta cùng nàng hẹn xong, đi bệnh viện thăm hỏi một chút mẫu thân của ta. Công viên trò chơi sự tình, chúng ta hôm sau lại đi, được chứ?" Hắn lâm thời biên ra hoan luôn, có chút sơ hở trong chỗ. Hạ Lăng mặc dù thành tích thứ nhất đến ngược, nhưng cũng không phải đồ đần, có chút hoài nghi nhìn xem Cao Thâm, nước ngoài du học sinh. Đến chúng ta nhà này máy lặp lại cấu tới làm học sinh trao đổi. Ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái a mà lại, Cao Thâm, ngươi cho tới bây giờ không cùng ta nói qua ngươi có một cái biểu muội, hôm nay sẽ đến. Nàng cầm thật chặt Cao Thâm tay, có vẻ hơi không cam tâm. Giang Tâm Nguyệt xuất hiện, để nàng sinh ra một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Giang Tâm Nguyệt vẫn mang theo mỉm cười, nhìn xem hắn cùng Hạ Lăng. Cặp kia ánh mắt giống như là đang nói, để ta nhìn ngươi làm sao biên. Chỉ là nàng khe hở ở giữa, đã lặng yên xuất hiện một viên ngân sắc tiền xu. Cái này hỉ nộ vô thường cường đại tiên điên, không có ai biết, nàng sau một khắc có thể làm ra sự tình gì đến. Cao Thâm biết lưu cho thời gian của mình không nhiều, lại không đổi đi Hạ Lăng, chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành Giang Tâm Nguyệt mục tiêu. "Ngoan, hôm nay thật không có cách nào cùng ngươi đi chơi. Chúng ta về sau thời gian còn nhiều, từ từ sẽ đến, được không?" Hắn bụng về lại cố gắng an ủi Hạ Lăng, một cái tay cường ngạnh từ trong tay nàng rút ra. Hạ Lăng ngơ ngác nhìn xem Cao Thâm, ánh mắt bên trong thất vọng chi ý đã không che giấu được. "Ta có thể cùng các ngươi cùng đi bệnh viện nhìn xem bá mẫu sao?" "Vẫn là tính." Cao Thâm vẫn một thanh nguyện cự nàng, nàng đến chính là phương diện tinh thần tật bệnh, nếu như nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đại khái cũng không hy vọng người khác thấy được nàng cái bộ dáng này. Nhìn thấy Cao Thâm thái độ kiên quyết như thế, Hạ Lăng cũng rõ ràng, hôm nay tại nàng cùng Giang Tâm Nguyệt ở giữa, Cao Thâm kiên định lựa chọn cái sau. Nàng không khóc náo, chỉ là lặng lặng thu thập tốt túi sách, đi một mình hướng cửa phòng học. Rời đi trước, Hạ Lăng quay đầu lại, nhìn xem Cao Thâm nở nụ cười xinh đẹp, ta cho ngươi tại 4S cửa hàng mua xe, ngươi thu được điện thoại sao?
Ừm.
Cảm ơn ngươi, kỳ thật có thể lui đi, ta không cần lễ vật quý giá như vậy.
Không quan trọng.
Cha ta có lao vụt cửa hàng thẻ hội viên, dù tín dụng của hắn thẻ soát có ưu đãi. Hạ Lăng hướng về hắn cùng Giang Tâm Nguyệt phương hướng vẫy vẫy tay, các ngươi hôm nay đi sớm về sớm a Cao Thâm, ngươi nói xong về sau muốn bồi ta, ngàn bạn không thể lại gạt ta lạc. Còn chưa chờ Cao Thâm cho ra đáp lại, nàng liền biến mất tại ngoài cửa chỗ ngặt. Nhìn xem Hạ Lăng bóng lưng biến mất, Giang Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, giống như là đang cười, đây là bạn gái của ngươi.
Đúng vậy,
nàng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì.
Ừm, là một người bình thường.
Nàng vô cùng thích ngươi.
Ừm, có lẽ đi.
Giang Tâm Nguyệt nhìn xem Cao Thâm, tựa như là nấp tại nhìn xem mình tỉ mỉ chuẩn bị một buổi tối chuẩn, nếu như nàng biết, sinh mệnh của ngươi đã tiến vào đến ngược.
Ta rất hiếu kỳ, nàng có thể hay không đánh bạc tính mạng của mình tới cứu ngươi.
Cao Thâm bình tĩnh nói, kết thúc ngụy nhân sự kiện về sau, ta sẽ lập tức tự sát, ngay cả ngươi thôi miên ta cơ hội cũng sẽ không cho.
Ta chỉ có hai loại kết cục, hoặc là chết lần này quái đàm, hoặc là chết tại trong tay mình, không có loại thứ ba kết quả.
Giang Tâm Nguyệt phát ra linh đang tiếng cười, ai nói ta muốn giết ngươi?
Thần kinh của ngươi căng đến quá gấp, một điểm trò đùa đều mở không dậy nổi.
Cái này nhưng không có chút nào đáng yêu.
Hai người cười cười nói nói, Giang Tâm Nguyệt đơn phương cho rằng, ngồi lên xe buýt, tại nửa giờ sau đi tới Phong Hỏa Lộ bệnh viện tâm thần.
Chỉ bất quá, lần thứ nhất, Giang Tâm Nguyệt lấy y sư thân phận xuất hiện tại bệnh viện, lần thứ hai, là lấy thân nhân bệnh nhân thân phận.
Xin hỏi, hai vị hẹn trước qua không có?
Trước đại sảnh đại y tá, mang theo máy móc giả cười, dò hỏi.
Nàng tựa hồ hoàn toàn không biết Giang Tâm Nguyệt.
Giang Tâm Nguyệt ở đây, trở thành khoa tâm thần chủ nhiệm đoạn này ký ức, tại trong óc nàng hoàn toàn biến mất.
Cao Thâm vừa định trả lời, lần này không có hẹn trước qua.
Đột nhiên chỉ nghe thanh thúy một tiếng, một viên tiền xu từ Giang Tâm Nguyệt dưới đùi lăn xuống đến trên mặt đất, thuận một đường thẳng thẳng tắp vạch hướng y tá dưới chân.
Y tá kia ra ngoài bản năng, ngồi xổm xuống, nhặt lên tiền xu đưa cho trước mắt Giang Tâm Nguyệt.
"Cảm ơn ngươi."
Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, một bên tiếp nhận tiền xu, thuận miệng hứng hờ hỏi, "Tiền xu là chính diện vẫn là mặt sau?"
Y tá đem tiền xu để vào Giang Tâm Nguyệt trong bàn tay nhỏ, vô ý thức hồi ức một chút, thuận miệng đáp, "Là mặt sau."
Khi nàng chính mắt trông thấy viên kia tiền xu, đồng thời ý đồ trong đầu hồi ức lúc, liền đã hoàn toàn rơi vào Giang Tâm Nguyệt bệnh trong cả bẫy.
Giang Tâm Nguyệt đối nàng phản ứng rất hài lòng, vô cùng tốt.
Tiếp xuống, ngươi muốn dựa theo chỉ thị của ta hành động.
Y tá kia hai mắt rõ ràng có chút không thích hợp, đang trả lời Giang Tâm Nguyệt vấn đề về sau, trở nên có chút mê mang.
Dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc.
Chúng ta hẹn trước số 5 phòng bệnh Tưởng Vũ nữ sĩ.
Mời ngươi an bài tốt quan sát thất, hiện tại chúng ta liền muốn gặp nàng.
Y tá kia bỗng nhiên một kích liệt, giống như là tạm thời thanh tỉnh lại.
Nàng có chút mê mang mà hỏi thăm, hôm nay thời gian biểu bên trên biểu hiện, Tưởng phu nhân
cũng không có hẹn trước.
Giang Tâm Nguyệt ánh mắt như nguyệt, bị vừa nhìn kỹ đối phương, ngươi thật giống như quên đi, vừa rồi ta là thế nào nói?
Là,
dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc.
Cho nên, chúng ta hẹn trước số 5 phòng bệnh Tưởng Vũ nữ sĩ.
Xin ngươi mau sớm an bài quan sát thời gian, có thể chứ?
Đúng vậy.
Tốt.
Y tá kia giống như là để tuyến như con rối, động tác cứng nhắc, máy móc xoay người dựa theo Giang Tâm Nguyệt yêu cầu chấp hành.
Cao Thâm ở một bên không nói một lời, một mực yên lặng quan sát Giang Tâm Nguyệt hành vi. Hắn đang phán đoán Giang Tâm Nguyệt năng lực biên giới.
Khác biệt quái đảm, có giết người quy luật.
Hắn tin tưởng Giang Tâm Nguyệt năng lực cũng nhất định có nó có hiệu quả tiền đề.
Trước mắt đã biết, là Giang Tâm Nguyệt ánh mắt đối mặt, nàng có thể ảnh hưởng người bị hại quyết sách khuynh hướng.
Tỷ như Phương chủ nhiệm cùng nàng đối mặt về sau, cải biến chủ ý của mình, để nàng ngồi tại muốn vị trí.
Đương nhiên, vị trí bài phóng là không có ý nghĩa việc nhỏ, đối tâm trí ảnh hưởng yêu cầu tương đối nhỏ bé.
Một khi nhìn thấy nàng tiền xu, đồng thời trả lời nó là chính diện vẫn là mặt trái về sau, nhận khống chế của nàng làm sâu sắc, có thể bị nàng thao túng chấp hành càng thêm phức tạp nhiệm vụ.
Tỷ như, cái này y tá, dựa theo yêu cầu của nàng thêm cắm một lần quan sát số lần.
Bệnh viện thỉnh cầu quy trình, so với đội chỗ ngồi việc nhỏ như vậy càng thêm rườm rà.
Giang Tâm Nguyệt năng lực này biểu hiện ra nàng càng thêm thâm hậu đùa bỡn lòng người kỹ xảo.
Cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất, chính là nhiều lần trả lời nàng tiền xu chính diện mặt sau vấn đề.
Trạng thái tinh thần triệt để bị nàng nắm giữ, bị kéo vào vô số tầng trong một cảnh, dựa theo ám hiệu của nàng tùy ý đùa bỡn.
Tựa như là mình tại phòng trị liệu lần kia một dạng.
Nếu như đây chính là nàng năng lực hạn chế, vậy mình tại biết tình báo điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có cơ hội giết nàng.
Nhưng là, cũng không bài trừ nàng cũng biết mình tại quan sát nàng, cố ý lộ ra sơ hở, trêu chọc mình.
Hai người đã đi tới quan sát phòng.
Đối diện song sắt về sau cửa phòng, nương theo lấy điện tử gông cùng gõ mặt đất thanh âm, một thân ảnh ngay tại càng đến gần càng gần.
Vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy ở đây nhìn thấy mẫu thân, Cao Thâm có một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu.
Nàng giờ phút này không nên trong nhà, mà là nên trong nhà làm đồ ăn.
Phụ thân vừa mới tan tầm trở về, tỷ tỷ nằm trên ghế salon, một bên đánh lấy PS5, một bên bá đạo đem bàn chân treo ở trên đỉnh đầu của mình.
Cửa bị mở ra, mẫu thân chậm rãi ngồi tại thẩm vấn trên ghế, nhìn trước mắt mình.
Sắc mặt của nàng vẫn như cũ trắng bệnh tiểu tụy.
Lần này, ánh mắt từ trên thân Cao Thâm chuyển qua Giang Tâm Nguyệt trên thân.
Cô gái này là ai?
Là ngụy nhân sao?
Còn chưa chờ Cao Thâm trả lời, Giang Tâm Nguyệt vượt lên trước một bước nói, ta là Cao Thâm bạn gái, Giang Tâm Nguyệt.
gọi ta Tiểu Nguyệt liền có thể. Nghe nói ngài cố sự, kỳ thật tại ta khi còn bé cũng đã gặp qua ngụy nhân. Chỉ bất quá vật kia ngụy trang thành phụ thân của ta, bị ta cho giết. Phân biệt những cái kia ngụy nhân, ta thành thạo nhất. Nghe nói ngài 2 năm trước cũng giết 2 cái ngụy trang thành người nhà ngụy nhân, cố ý quấn lấy Cao Thâm, để hắn mang ta tới nhìn một chút ngài. Ta cảm giác toàn thế giới chỉ có ta hiểu ngài, giữa chúng ta nhất định sẽ vô cùng có tiếng nói chung. Cao Thâm biết, trong miệng nàng 10 câu lời nói có 11 câu là giả. Cái này thích đùa bỡn lòng người ma nữ, trời sinh chính là một cái nói láo tinh. Đương nhiên, nói những lời này cũng là vì lừa mẫu thân tín nhiệm, vì tiếp theo thôi miên làm tốt làm nền. Mẫu thân sẽ mắc lừa sao? Song sắt sau tường vũ, thân thể nghiêng về phía trước, nửa nằm tại song sắt phía trên, tựa hồ muốn khoảng cách gần thấy rõ ràng tâm nguyện khuôn mặt, phân biệt nàng đến cùng là ngụy nhân hay là chân nhân. Chương 55, ngụy nhân, nam, mẫu thân ký ức. Chương 55, ngụy nhân, nam, mẫu thân ký ức. Tại cái nữ nhân điên này vẫn bệnh tia máu hai mắt chú ý phía dưới, Giang Tâm Nguyệt không nhúc nhích, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với mình thông qua khảo hạch 10 phần tự tin. Sau một lát, mẫu thân một lần nữa ngồi trở lại đến thẩm vấn trong ghế, phát ra bịch một tiếng. Nàng chỉ là cảm thán một câu, "Tiểu cô nương, mặt của ngươi thật trắng. Khoảng cách gần như vậy, một cái lỗ chân lông đều không có tìm được." Cao Thâm Tâm trầm xuống, chẳng lẽ mẫu thân cho rằng Giang Tâm Nguyệt cũng là một cái nguyên nhân? Giang Tâm Nguyệt cười nói, "Cảm ơn bá mẫu khích lệ." Mẫu thân thở dài một tiếng, "Ta lúc tiến vào, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Có ngươi ở bên ngoài trông coi Cao Thâm, ta liền yên tâm. Nói đi, các ngươi còn muốn biết cái gì?" Nàng tựa hồ đối với Giang Tâm Nguyệt ấn tượng còn có thể. Mẫu thân xem ra, mẫu thân trạng thái tinh thần tương đối bình thản. Cao Thâm thăm dò tính, hỏi một chút tương đối mẫn cảm vấn đề, "Phụ thân lúc trước đến cùng làm sự tình gì, để ngươi phát hiện hắn một cái nguyên nhân?" Mẫu thân nhắm mắt lại, hồi ức kia đoạn quá khứ để nàng hết sức thống khổ, "Ta nghĩ không ra, ta quên đi." Trong đầu phảng phất có một tê gai, chỉ cần ta vừa đi hồi ức ngày đó ký ức, cảm giác đầu óc của ta liền muốn nổ một dạng. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy cảm giác, phụ thân của ngươi nhất định đã bị ngụy nhân phụ thân. Nếu như không giết bọn hắn, nhất định sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả. Không tìm được phần này mang tính then chốt chứng cứ, không cách nào phán đoán, mẫu thân đến cùng là thật điên vẫn là gặp được ủy. Thế nhưng là nếu như cưỡng ép hỏi, nàng ứng kích phản ứng khả năng lại sẽ bị kích phát. Như vậy, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, ngân sắc tiền xu thuận Giang Tâm Nguyệt ống tay áo rơi vào bàn tay bên trên, nàng giống như là ma thuật sư, đem tiền xu dựng đứng ở trên bàn, "Bá mẫu, ngài không nên quá hồi hộp, chúng ta tới một cái trò chơi. Ta mỗi lần chuyển động tiền xu, ngài đến trả lời ta, là chính diện vẫn là mặt sau. Khi tiền xu chuyển động 10 lần về sau, ngày đó phát sinh đáng sợ hồi ức đều sẽ bị triệt để lãng quên. Ngài cũng có thể hảo hảo ngủ một giấc, có thể chứ?" Mẫu thân trên mặt biểu lộ tràn ngập mỏi mệt, "Nếu như có thể để cho ta làm một cái mộng đẹp, kia thật là cảm ơn ngươi." "Tiểu cô nương, trong 2 năm qua, ta mỗi đêm nhắm mắt lại, đều sẽ mộng thấy vô số khủng bố huyết tinh hình tượng, ta đã dòng dã 2 năm không có ngủ qua một cái tốt cảm giác." Nàng biểu hiện hôm nay ngoài ý liệu phối hợp, là Cao Thâm trước đó chưa bao giờ thấy qua. Không biết là bởi vì Giang Tâm Nguyệt đến nguyên nhân, vẫn là vận khí tốt. Dưới mặt bàn, Giang Tâm Nguyệt dùng chân nhẹ nhàng đá đá mình, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói khẽ, "Tiền xu chuyển động về sau, ngươi cũng phải ở trong lòng mặc niệm, là chính diện vẫn là mặt sau. Dạng này, hai chúng ta cùng một chỗ có thể đi vào mẫu thân người trong động." Nghe tới muốn bị Giang Tâm Nguyệt lần nữa thôi miên, Cao Thâm do dự một chút. Hắn đương nhiên biết ma nữ này độc ác, tiến vào mộng cảnh đơn giản, muốn rời khỏi, lại được nhìn nàng tâm tình. Nhưng là, không vào hắn quọng, làm sao bắt được con? Nếu như mình ngay cả điểm này phong hiểm cũng không dám gánh chịu, kia ước chừng mãi mãi cũng đừng nghĩ biết cái kia ngây thơ tướng. Đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi. Nho nhỏ, sáng tỏ tiền xu, tại Giang Tâm Nguyệt hoàn mỹ vô khuyết đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, là chính diện, vẫn là mặt sau. "Chính diện." Mẫu thân thuận theo hồi đáp. "Chính diện." Cao Thâm nội tâm nói. "Lần này đâu?" "Chính diện." Mẫu thân máy móc hồi đáp. Cao Thâm hơi sững sờ. Hắn nhìn thấy, rõ ràng là mặt sau. Hai người mặc dù ngồi tại mặt đối lập, nhưng đều là lấy 45 độ góc độ nhìn về phía tiền xu. Cho nên nhìn thấy tiền xu chính phản mặt hẳn là giống nhau. Cao Thâm cũng không có mở miệng đi uốn nắn mẫu thân, mà là để trận này trò chơi tiếp tục xuống dưới. Lần thứ 3, tiền xu chuyển động. "Mặt sau." Mẫu thân nói. "Chính diện." Lần này, Cao Thâm nhìn thấy cùng mẫu thân nói ra, lại sinh ra khác nhau. Giang Tâm Nguyệt trên mặt từ đầu đến cuối treo miệt từ đầu đến cuối như một mỉm cười, giống như là xem thấu hết thảy. Nàng không nói gì, chỉ là tiếp tục chuyển động tiền xu. "Chính diện." Mẫu thân đờ đã nói. "Chính diện." Cao Thâm còn chưa dưới đáy lòng mở miệng, trước mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng. Khi Cao Thâm mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình thân ở ưu ám tiểu cũ cư dân trong lầu. Lầu 1, dì xét cửa chống trộm, hành lang bên trong cong vẹo đặt lấy đôi 8 xe đạp, còn có đèn điều khiển bằng âm thanh phát ra có chút ít còn hơn không màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, hấp dẫn vô số rồi mùi ong ong. Nơi này, hắn đương nhiên nhớ kỹ, là mình 2 năm trước nhà. Khi đó, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ đều tại. Cỡ nào bình thường một nhà 3 người. Nếu như thời gian vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này liền tốt. Nhưng là hắn biết, nơi này là một cảnh, là mẫu thân tiềm thức ký ức. Quay đầu, phát hiện Giang Tâm Nguyệt đã đi đầu một bước đi tới thế giới này, đồng thời đứng tại mình một bên, nhiều hứng thú nghiêm túc nghiên cứu dán tại cửa chống trộm bên trên miếng quảng cáo. "Cao Thâm, cái gì gọi là cả nước như bay?" Nàng ngẩng đầu, chỉ vào miếng quảng cáo dò hỏi. Cao Thâm không thèm để ý nàng, xác định một ít thời gian, trong mộng cảnh thời gian là 5 giờ chiều 10 phần. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ngày đó, mình là 5:56 phân đến đạt ra bên trong. Đẩy ra cửa phòng khép hở, nhìn thấy như là ác mộng dây dưa mình cả đời hình tượng. Mẫu thân là gia đình bà chủ, lúc này cũng đã trong nhà. Phụ thân là một cái tiền lương giai tầng, 5 giờ rưỡi về đến nhà. Tỷ tỷ, nếu như không có cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, 55:10 tả hữu về đến nhà. Nói cách khác, thời gian này điểm, bi kịch còn chưa có xảy ra. Nếu như mình bây giờ có cẳng sông lên lầu tầng, nhất định có thể tại bọn hắn về đến nhà trước đó sửa vận mệnh. Phản phất xem thấu cao thâm tâm tư, một bên Giang Tâm Nguyệt nhắc nhở lần nữa đạo, nơi này cũng không phải là thế giới chân thật, chỉ là mẫu thân ngươi tiềm thức chứa đựng ký ức cụ thể hóa. Đừng nghĩ đến, ở đây cải biến bất cứ chuyện gì kiện tiến trình, nếu không khả năng dẫn đến nàng nhận biết cùng thế giới hiện thực mất cân đối tăng lớn, tiến một bước biến điên. Cao Thâm tức giận trả lời, ta đương nhiên biết. Ngươi cảm thấy ta là có thể làm được loại kia chuyện ngu xuẩn người. Tiểu cũ cư dân lâu không có thang máy. Hắn bước chân, hướng về trên lầu phương hướng tiến lên. Giang Tâm Nguyệt đi theo phía sau hắn, nhà ngươi ở tại thứ mấy lâu? Lầu 5. Nơi này một tầng lầu bao nhiêu hộ? Hết thảy 4 hộ. Nhà ta tầng kia, một hộ xuất ngoại, phòng ở bỏ trống. Còn có sát vách 2 hộ ở người. Giang Tâm Nguyệt vô cùng nhanh phát hiện vấn đề, mẹ ngươi ngày đó giết chết 2 người, trong đó một cái vẫn là trưởng thành nam tính. Chẳng lẽ hắn tại phản kháng quá trình bên trong, không biết chế tạo to lớn vận động, gây nên hàng xóm chú ý à? Cao Thâm trên mặt biểu lộ cũng không hề động cho, không nên đánh giá thấp cảnh sát năng lực, ngươi có thể nghĩ đến sự tình, bọn hắn năm đó cũng sẽ không bỏ qua. Cùng tầng 2 gia đình, một hộ vợ chồng cãi nhau, thê tử về nhà ngoại, trưởng phu tăng ca đến rạng sáng mới về nhà. Một cái khác gia đình mập đại thẩm cũng bởi vì tiểu tôn tử ở trường học đánh nhau, sớm bị lao sư mời đi họp phụ huynh, ngày đó không có ở lại nhà. 5 tầng lầu, cùng ngày chỉ có nhà ta một gia đình. Lời nói chưa dứt âm, đi ở phía trên Cao Thâm, đông nhiên liễu lo dừng bước. Sau lưng Giang Tâm Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Cao Thâm bà bay, mới nhìn rõ phía trên lầu 5 đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Một cái vóc người mập mạp cầu kền, mặc mỡ đông tạp dề trung niên nữ nhân, tại 5 tầng lầu đen nhánh trên hành lang, đào tại một gia đình cổng, chồng mông lên, dùng sức hướng mắt mèo bên trong thăm hỏi. Động tác kia, muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Giống như là đang len lén sờ sờ thăm dò người ta trong nhà tư ẩn. Béo. Mập đại thẩm. Cao Thâm không dám tin vào hai mắt của mình. Thế giới hiện thực, cùng mẫu thân hồi ức, xuất hiện xung đột. Căn cứ mập đại thẩm tự thuật, 4 giờ đến 6 giờ, khoảng thời gian này, nàng cũng đã trong trường học bởi vì tiểu tôn tử sự tình, bị lao sư giáo huấn. Lâu Sơn tiểu học giáo sư, cũng chứng thực điểm này, đoạn thời gian đó nàng đúng là nơi đó. Thế nhưng là, vì cái gì, tại mẫu thân trong trí nhớ, vốn nên đi trường học nàng sẽ xuất hiện tại lầu 5 hành lang bên trên. Đến cùng là nàng đang nói láo, vẫn là mẫu thân ký ức xuất hiện sai lầm. Ai vậy? Phía sau cửa truyền đến một thanh âm. Hiển nhiên là mập đại thẩm ở bên ngoài làm ra động tĩnh, trong phòng một cái tiếng bước chân đi ra. Mập đại thẩm đội vàng hấp tấp, đội vàng xoay người hướng về lầu dưới phương hướng chạy như điên. Đứng tại thang lầu ở giữa Cao Thâm, cơ hồ cùng nàng rộng lớn thân thể đụng một cái đầy cõi lòng. Hắn vô ý thức vươn tay, muốn ngăn lại nàng. Tay lại trực tiếp xuyên qua mập đại thẩm thân thể, đâm về hậu phương hắc ám hư vô. Mập đại thẩm xuyên qua Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt thân thể, không lọt vào mắt bọn hắn, đội vàng vàng thoát đi hiện trường. Ta nói, nơi này chỉ là một giấc mộng, ngươi cùng các nàng giải trừ không được. Sau lưng Giang Tâm Nguyệt nhắc nhở lần nữa đạo. Cao Thâm ngẩng đầu, lầu 5 cửa phòng đã bị mở ra. Mẫu thân Tưởng Vũ thò đầu ra, mê mang hướng lấy trống rỗng hành lang nhìn quanh một chút, cũng không có phát hiện người nào tới qua. Kỳ quái, hôm nay lần thứ mấy, đến cùng là ai tại đùa ác? Nàng tự lẩm bẩm. Tiếng mở cửa, làm sáng hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh, màu vàng nhạt tia sáng chiếu sáng trong tay mẫu thân dẫn theo dao phay, phía trên còn kể cận không rõ thịt mảnh. Lúc này, nàng còn không có nổi điên giết người, dao phay bên trên thịt nát hẳn là vừa mới tại cắt thịt. Thấy cổng không ai, mẫu thân trùng điệp đóng cửa lại trở về nấu cơm. Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt hai người đi đến lầu 5, song song đứng. Chúng ta muốn hay không vào nhà? Giang Tâm Nguyệt dò hỏi. Không được, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Cao Thâm sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, ta muốn nhìn một chút, hôm nay tầng lầu này đến cùng còn có bao nhiêu người trở lại đến. Hắn không rõ, mập đại thẩm tại sao phải đối với việc này nói láo. Nàng mặc dù bình thường chơi bời lêu lổng, thích xen vào chuyện của người khác, là có tiếng. Nhưng là ghé vào cửa nhà mình mắt mèo bên trên, lại tại nhìn cái gì? Nhà mình có cái gì tốt nhìn? Đúng lúc này, lầu 4 bậc thang vang lên một cái tiếng bước chân ầm ầm. Có người đi lên. Khi Cao Thâm nhìn thấy bóng người kia lúc, hai tay của hắn chậm rãi nắm thành quyền đầu. Chương 56, Ngụy Nhân, 6, mở không ra cửa. Chương 56, Ngụy Nhân, 6, mở không ra cửa. Từng bước một, đi đến lầu 5, là một người mặc nhằn ba ba ô phục trung niên nam nhân, mang theo mắt kính gọng vàng, mái tóc màu đen bên trong pha tạp lấy màu trắng. Giờ phút này hắn có vẻ hơi mỏi mệt, lột sắc cặp công văn còn kẹp lấy dưới nách. Người này là phụ thân của ngươi. Nhìn thấy Cao Thâm biểu lộ, Giang Tâm Nguyện lập tức minh bạch. Không đúng. Đứng tại đầu hành lang Cao Thâm, nhìn xem đối diện hướng về mình đi tới phụ thân, tựa hồ không có né tránh ý tứ, lao cha 5 giờ rưỡi mới tan tầm, hôm nay so nguyên thời gian trước thời gian 20 phút chung về đến nhà. Thời gian này điểm, hắn không nên xuất hiện ở đây. Giang Tâm Nguyệt nhếch miệng, cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên, ngẫu nhiên một lần tan ca sớm, đây cũng không phải cái đại sự gì đi. Cao Thâm trầm tư một hồi, lập tức đánh gãy nàng, rất không có khả năng. Cha mẹ ta sau khi kết hôn, mua phòng, mua xe, sinh 2 đứa bé, mẫu thân trước đó còn sinh qua một trận bệnh nặng. Trong nhà điều kiện kinh tế một mực không tốt lắm. Hiện tại mỗi tháng còn muốn đúng hạn trả khoản. Hắn tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ về nhà, đến trễ về sớm, là sẽ bị công ty trừ đi toàn cần thưởng. Hắn những năm này cẩn trọng làm việc, cái này không phù hợp tác phong của hắn. Chỉ thấy phụ thân không nói một lời, trực tiếp xuyên qua cao thâm thân thể, đi thẳng tới cửa nhà mình, đại lực vỗ cửa phòng. Cửa vô cùng sắp bị mở ra, mẫu thân lần nữa thò đầu ra, nhìn thấy phụ thân sau trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, "Ai, ngươi rốt cục trở về, dọa ta một hồi." Phụ thân thả ra trong tay cặp công văn, một bên đi vào trong phòng vừa nói, "Bọn hắn còn tới gõ qua cửa à?" Mẫu thân che ngực, có chút nghĩ mà sợ, 5 phút trước không đến, luôn cảm giác cửa nhà lén lén lút lút, giống như vẫn đứng thứ gì. Ta đi qua, xuyên thấu qua mắt mèo xem xét, lại có một con vằn bệnh kia máu con mắt gắt gao tiếp cả cửa. Ta linh cơ khẽ động, rón rén trở lại phòng khách, lại mang dép cố ý giẫm lên bước chân tới. Lần thứ 2 nhìn mắt mèo, giữ cửa bên ngoài người dọa chạy. Lúc này mới dám mở cửa. Hành lang lên một cái người đều không có. Mẫu thân lúc nói chuyện, một mực che ngực, ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, nhưng trong giọng nói còn mang theo một tia tiểu đắc ý phụ thân phàn nàn nói, tại ta trở về trước đó, ngươi liền không nên mở cửa. Vạn nhất bọn hắn trốn ở cái gì góc chết, thừa dịp ngươi mở cửa xuống tới, làm sao? Mẫu thân giải thích nói, ta lo lắng là Cao Thiện trở về. Cái kia tiểu nhi tử vạn nhất không cẩn thận va vào bọn hắn, nên làm cái gì? Thà rằng ta đi mở cửa, nhiều gánh một điểm phong hiểm. Theo hai người bọn họ đi vào gian phòng âm thanh chỗ sâu, cho chuyện thanh âm cũng càng ngày càng thấp, lập tức nghe không được. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Nhìn qua kia phiến tối như mực cửa, Cao Thâm trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, Giang Tâm Nguyệt, từ tiến vào cái mộng cảnh này bắt đầu, ta liền có một nỗi nghi hoặc, chúng ta tiến vào chính là mẫu thân hồi ức đi. Đương nhiên. Thế nhưng là, nếu như nơi này là mẫu thân hồi ức, chúng ta thị giác không nên một mực đi theo mẫu thân gì động sao? Vì cái gì, cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, chúng ta một mực bồi hồi tại ngoài cửa phòng mặt trên hành lang. Lấy bên thứ ba thị giác quan sát đến đây hết thảy. Hiện tại đến cùng là ai hồi ức? Lời vừa nói ra, biểu lộ vẻ bại Giang Tâm Nguyệt cũng phát hiện một tia không đúng, ngươi nói có chút đạo lý. Ngươi tiềm thức vận hành quy luật hết sức kỳ lạ. Có thể là mẫu thân ngươi sau đó căn cứ ngày đó tiếng bước chân, còn có gõ cửa người vội vàng rời đi hình dáng, tự hành não bổ ra mập đại thẩm nhìn trộm hình tượng nói đến đây, Giang Tâm Nguyệt thanh âm dần dần trầm mặt lại. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy đoạn này giải thích có chút gượng ép. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Cao Thâm đi đến cửa nhà. Nếu như mình còn tại mẫu thân trong trí nhớ, như vậy hắn đương nhiên còn đi theo mẫu thân thị giác di động. Cửa là khóa điện tử, mật mã hắn đương nhiên nhớ kỹ. Hắn buông tay, thâu nhập 6 vị mật mã, thuần thục điểm xác định. Khóa điện tử bên trên màn hình dạo qua một vòng, lập tức lóe ra bắn ra mật mã sai lầm 4 chữ. Cao Thâm sững sờ, hiển nhiên khó mà tin được ánh mắt của mình. Nhà bọn hắn tại cái này tiểu khu ở 8 năm, cánh cửa này khóa điện tử, mình một lần đều không có thua bỏ lỡ. Làm sao có thể vào hôm nay thua sai, hết lần này tới lần khác muốn lần này thua sai. Nhất định là quá gấp, nhiều nhấn một vị. Cao Thâm chưa từ bỏ ý định, lại đem mật mã một lần nữa thâu nhập một lần. Lần này, hắn phi thường xác định, chính là cái này 6 vị, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Mật mã sai lầm 4 chữ này, vẫn sáng loáng bắn ra. Không có khả năng. Chẳng lẽ là bọn hắn cùng ngày lâm thời sửa đổi mật mã? Vẫn là nói, mình bởi vì bị kích thích quá lớn, thật ngay cả nhà mình mật mã đều quên đi. Cao Thâm đổi mẫu thân sinh nhật, tăng thêm năm sau 2 vị, lần nữa nếm thử. Mật mã sai lầm. Phu thân sinh nhật. Mật mã sai lầm. Bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm. Sai lầm. Mình cùng tỷ tỷ sinh nhật. Sai lầm. Số điện thoại di động sau 6 vị. Sai lầm. Sau lưng, một con lạnh băng tay dựng ở mình bả vai, ra hiệu mình không muốn thử lại. Giang Tâm Nguyệt thản nhiên nói, không phải ngươi nhớ lầm mật mã, mà là gian phòng này cự tuyệt ngươi tiến vào. Tại mẫu thân ngươi trong tiềm thức, căn bản không có liên quan tới bên trong ký ức. Cho nên ký ức thế giới không cách nào tái hiện ra ngày đó bên trong xảy ra chuyện gì. Cao Thâm không thể tin, hỏi ngược lại, mẫu thân ngay tại gian phòng bên trong, vì cái gì nàng có hành lang bên trên ký ức, ngược lại không có gian phòng bên trong ký ức. Cái này hợp lý sao? Giang Tâm Nguyệt, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình đang nói cái gì a? Vấn đề này, Giang Tâm Nguyệt cũng trả lời không được. Trầm mặc một lát, nàng nói, ta không biết. Giải thích duy nhất là, mẹ của ngươi nhận biết xuất hiện nhất định chứng ngại. Trí nhớ của nàng thị giác phi thường hỗn loạn, nhận cái khác vật gì đó quấy nhiễu. Có một bộ phận đồ vật bị trộm đi, lại không hiểu tăng thêm rất nhiều không thứ thuộc về nàng. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Vốn cho là chỉ cần có thể nhìn thấy mâu thân ngày đó hồi ức, hết thảy bí ẩn đều sẽ tra ra manh mối. Nhưng là lại tới đây về sau, nhìn thấy đủ loại kỳ quặc hiện tượng lạ, ngược lại điểm đáng ngờ càng nhiều. Cái này thị giác là cùng ngày một cái khác vô danh người bị hại a? Tại đặc thù nào đó dưới sự trùng hợp, ký ức cùng mẫu thân phát sinh trùng hợp. Vẫn là nói, mẫu thân làm trọng yếu người chứng kiến, tinh thần bị ngụy nhân dùng phương thức nào đó làm qua tay chân, từ đầu đến cuối ở vào nửa điên trạng thái, không cách nào hướng thế nhân trần thuật ngày đó chân tướng. Có 1000 loại giải thích, mỗi một cái giải thích đều có một chút đạo lý, lại không cách nào hoàn toàn để lộ chân tướng sự tình. Nhìn xem đã bị triệt để khóa lại đại môn, trong cửa vô luận phát sinh cái gì, bọn hắn đều không nhìn thấy. Giang Tâm Nguyệt dò hỏi, lưu tại nơi này không có ý nghĩa quá lớn, chúng ta còn có thể làm cái gì? Muốn trực tiếp rời khỏi mộng cảnh sao? Cao Thâm vẫn là cấp tốc ép buộc bình tĩnh lại, có phán đoán, ở đây tiếp tục chờ. A, tỷ tỷ của ta Cao Thiện lập tức liền muốn trở về. Cánh cửa này sẽ còn lại mở lần thứ 2. Coi như không cách nào tận mắt nhìn thấy phụ thân tử vong hiện trường, chỉ có thể xác định Cao Thiện. Đừng quên, khi ta về nhà thời điểm, cánh cửa này là hờ khép, nó bị từ giữa hướng ngoại mở ra. Giang Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là 5:20, còn có nửa giờ, Cao Thâm tỷ tỷ liền sẽ tan học trở về. Cao Thâm ngồi xổm ở một mảnh đen kịt nơi hẻo lánh, không nói một lời. Hắn không biết, gian phòng bên trong phụ thân lúc nào sẽ bị giết chết, càng không biết tiếp xuống trở về tỷ tỷ này có còn hay không là mình tỷ tỷ. Hiện tại hắn cái gì đều làm không được, duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Tựa như là tại gian kia vứt bỏ Sở Tiêu đi ô ban đêm, Tề Tranh banh dậy mình một dạng, không làm gì cũng là một loại tỏ thái độ phương thức. Trên đồng hồ thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lâu năm duy nhất hộ gia đình, đống nhiên gian phòng bên trong tất cả đèn toàn bộ đều dập tắt. Hắn chỉ nghe thấy gian phòng bên trong cách nhau một bức tường chuyển đến vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ một trận thấp giọng hô, ngươi là, thanh âm này run rẩy quá lợi hại, căn bản nghe không ra là phụ thân phát ra, vẫn là mẫu thân phát ra. Ngay sau đó lại lâm vào trầm mặc. Dù là Cao Thâm đem lỗ tai dán chặt vách tường, cũng không còn có nghe phía sau chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang. Trong bóng tối chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Xảy ra chuyện gì? Phụ thân đã ngộ hại sao? Cao Thâm không biết trong phòng mẫu thân làm cái gì, nhưng là cũng đã không dành bận tâm, cũng không có thời gian đợi thêm Cao Thiện trở về, bởi vì hắn trông thấy tại chân mình hạ lầu bốn phương hướng, một kiện càng khủng bố hơn sự tình ngay tại phát sinh. Hắc ám, bóng tối vô tận thủy triều, thuận đầu hành lang, giống như là to lớn nhuyễn trùng một dạng cấp tốc xông tới. Tia đen nhánh đồ vật tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy, thậm chí là quang, thậm chí là ý thức cùng khái niệm. Vô cùng nhanh, toàn bộ lầu bốn đều rơi vào vực sâu bên trong. Tia hắc ám không chút nào thỏa mãn, hướng về lầu năm phương hướng nhanh chóng tăng lên. Đây là vật gì? Quái đảm! Cao Thâm quay đầu, hướng về Giang Tâm Nguyệt hét lớn, lại phát hiện luôn luôn bình tĩnh cái sau, nhìn xem dưới chân hắc ám, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cao Thâm bản năng xoay người, ý đồ hướng về lầu 6 phương hướng chạy đi. Có thể kéo một chút thời gian, liền kéo một điểm. Nhưng là hắn không có chạy hai bước, phía sau bay tuôn ra mà đến hắc ám, đem toàn bộ lầu 5, Giang Tâm Nguyệt, Ngình, còn có kia phiến mãi mãi cũng mở không ra cửa, cùng một chỗ thôn vệ. Chương 57, Ngụy Nhân, 7, Mập Đại Thẩm. Chương 57, Ngụy Nhân, 7, Mập Đại Thẩm. Cao Thâm mở mắt ra, như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi từ trên mặt bàn ngồi dậy, phát hiện mình thức tỉnh tại vách tường pha tạm quan sát trong phòng. Bên người Giang Tâm Nguyệt so với mình sớm một chút tỉnh lại, đồng dạng ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang cùng không hiểu. Ngộp, đến nơi đây liền kết thúc. Cái này sao có thể? Cố sự đến nơi đây căn bản không có kết thúc. Tiếp theo, Cao Thiện sau khi về nhà, mẫu thân mở cửa phòng, giết chết nàng, chiếu đạo lý, đằng sau còn sẽ có một đoạn hồi ức. Nhưng là bọn hắn chính là bị cưỡng chế đưa ra một cảnh. Chân nhà nơi hẻo lánh, giám sát lần nữa phát ra chói tai thanh âm, quan sát thời gian đến, mời thân nhân bệnh nhân chuẩn bị rời đi. Song sát đối diện, đại môn bị mở ra, mấy người mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang hộ công đi đến, giải khai mẫu thân thẩm vấn trên ghế xiềng xích, vị nàng rời đi quan sát phòng, chỉ để lại một mặt mộng bức Cao Thâm cùng Giang Tâm Nguyệt. Hắn nhịn không được chuyển hướng Giang Tâm Nguyệt, vì cái gì mộng cảnh không đầu không đuôi trực tiếp kết thúc? Mộng cảnh phân cuối, cái kia tràn lan lên đến, thôn vệ hết thảy hắc ám, đến tột cùng là cái gì? Giang Tâm Nguyệt một tay vuốt vuốt tóc cắt ngang trán, giống như là đang nhớ lại mộng cảnh cuối cùng cái kia đáng sợ bực sâu, chậm rãi giải thích nói, vật kia gọi là hắc hang. Tại ký ức thế giới, mỗi lần hắc hang xuất hiện, người xâm nhập liền sẽ bị cưỡng chế đưa ra. Vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể chỉ hoãn dừng lại tại mộng cảnh thế giới thời gian. Liền ngay cả ta đều bó tay toàn tập, bởi vì hắc hang xuất hiện đại biểu cho bị thôi miên người đến cái nào đó thời gian điểm liền chết. Chúng ta tiến vào một cái người chết mộng cảnh, người chết ký ức là có hạn, người chết ký ức đương nhiên cũng bị kết thúc. Thế là hắc hang cưỡng ép để mộng cảnh thế giới phá thành mảnh nhỏ, thuận tiện đem chúng ta đuổi ra ngoài. Điểm này đều không khoa học, ra Cao Thâm hoa một giây không đến liền bài trừ khả năng này. Mẫu thân là kẻ giết người, không phải kẻ bị giết. Nàng vừa rồi liền sống sờ sờ ngồi ở trước mặt mình, trí nhớ của nàng vì sao lại tao ngộ hắc hang? Lại hoặc là đứng tại trên hành lang, cùng mẫu thân ký ức hỗn hợp thần bí bên thứ ba, tại cái kia thời gian điểm bị giết. Cái này đồng dạng giải thích không thông. Cùng ngày, cảnh sát chỉ phát hiện hai cỗ thi thể, phụ thân, tỷ tỷ, trên hành lang không có bộ thứ ba người bị hại, càng không có đánh nhau hoặc là huyết dịch dấu vết lưu lại. Thần bí nhân này đến tuột cùng là ai? Hắn ngày hôm đó tại sao lại xuất hiện ở lầu năm ngoài cửa? Vì cái gì tất cả trong trí nhớ người đều tự động không nhìn hắn? Hắn lại tại cái này khởi sự kiện bên trong đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật? Khi tất cả khả năng đều bị từng cái phủ định, Cao Thâm cảm giác mình lần nữa đi đến một đầu không nhìn thấy đường ra tuyệt cảnh. Vốn cho là có thể từ lần này thôi miên bên trong thu hoạch được một chút manh mối, không nghĩ tới chính là từ mẫu thân ký ức bên trong sau khi tỉnh lại, hắn ngược lại càng thêm hoang mang. Nhìn xem Cao Thâm trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, Giang Tâm Nguyệt hé miệng cười một tiếng, lộ ra mười phần thưởng thức. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao điều tra? Đại thám tử. Cao Thâm không để ý đến nàng âm dương quái khí, dần dần giãn ra lông mày, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, đi tìm Mập Đại Thẩm. Trên người nàng nhất định có vấn đề. Năm đó bởi vì có được trường học lão sư không ở tại chỗ chứng minh, cho nên cảnh sát không có ở trên người nàng tiêu bao nhiêu khí lực. Mẫu thân đường dây này đã đoạn mất, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hai người lập tức rời đi thăm viếng phòng, đi lên lầu một đại sảnh lúc, chờ tại sau cái bàn y tá mỉm cười đưa tay ngăn lại bọn hắn, xin hỏi là Cao Thâm tiên sinh cùng Giang Tâm Nguyệt nữ sĩ A liên quan tới Tưởng Vũ nữ sĩ bệnh tình, nàng y sĩ trưởng nhạc chủ nhiệm, có một chút tình huống cụ thể muốn cùng ngài hai vị tâm sự. Hiện tại có thời gian đi lầu 7A. Nhạc chủ nhiệm chính là mẫu thân nguyên bản khoa tâm thần bác sĩ. Lúc trước bị Giang Tâm Nguyệt thôi miên về sau, tỉnh tỉnh mê mê cho là mình thất nghiệp, trực tiếp đánh cái về đến nhà. Xem ra hắn đã tỉnh táo lại, trở lại cương vị công tác. Thật có lỗi, không rảnh. Cao Thâm không nhìn thẳng y tá giữ lại, đi ra phong hỏa lộ bệnh viện tâm thần. Y sĩ trưởng mời, tình cảnh này để hắn nhớ lại một chút không tốt kinh lịch. cái này nhạc chủ nhiệm chỉ là một cái hàng thật giá thật người bình thường, căn bản không biết mâu thân phát bệnh chân chính bệnh căn. Cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là đang lãng phí thời gian. Sau lưng Giang Tâm Nguyệt cười một tiếng, phản phất nhớ tới mình ngày đó ở đây đùa ác cũng theo thật sát cao thâm sau lưng. Hai người tại ven đường chặn một chiếc taxi. Giờ phút này chính là tan tầm muộn cao phong, trên đường thỉnh thoảng gặp được ngăn chặn. Một khắc đồng hồ lộ trình, mạnh mẽ đi hơn nửa giờ, rốt cục lái vào một tòa kiểu cũ cư dân tiểu khu. Đây là cao thâm một nhà bốn người đã từng trú ở tại gia kia việc sự tình về sau, cao thâm nhà phòng ở cũ lấy nhà ma danh nghĩa, giá thấp bán ra. Cùng tầng lầu, mặt khác hai gia đình cũng vô cùng mau đem phòng ở phụ lên tiêu thụ. Chỉ có mập đại thẩm một nhà còn ở chỗ này, không có dọn đi, không biết vì cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở trong đó tất cả đều là phụ bút. Xuống xe taxi, cao thâm xe nhẹ đường quen đi vào u ám trong hành lang, thuận lầu một một mực leo đến lầu 5. Giang Tâm Nguyệt không nói một lời, giống như là sủng vật theo sát phía sau hắn. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh phần lớn xấu, nơi này công ty vật nghiệp cũng triệt để bại nát, căn bản không phái người tới sửa chữa. Tại lầu 5 phần cuối, hắn đúng lúc nhìn thấy một cái rộng lớn thân ảnh, cầm giỏ thức ăn, đứng tại một cánh cửa trước mặt, móc ra trong túi chìa khóa. Hiển nhiên cái thân ảnh kia là vừa vặn mua thức ăn trở về, vừa tới cửa nhà. Nhìn đối phương thân ảnh quen thuộc kia, cao thâm thăm dò tính gọi một tiếng, mập đại thẩm. Trong bóng tối, cái thân ảnh kia đánh run một cái, hiển nhiên giật nảy mình. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn đầu hành lang cao thâm, vô ý thức đáp lời, cao thâm. Ngươi làm sao trở về? Ngươi là người hay quỷ? Nghe tới cái kia đồng hậu dày đặc khẩu âm, cao thâm lập tức xác nhận, đứng tại trước mắt chính là mập đại thẩm. Thật sự là trùng hợp. Mình vừa định tìm nàng, vừa đến nơi này, liền gặp được lầu 5 mập đại thẩm đang đứng trước cửa nhà mở cửa. Đối phương tại nhìn thấy cao thâm về sau, thanh âm có chút bối rối, phảng phất có chút sợ hãi mình. Cao thâm lập tức không chần chờ nữa, mở ra lưu tinh nhanh chân, hướng về mập đại thẩm phương hướng đi đến. Ta đương nhiên là người. Năm đó thảm án diệt môn, mẫu thân nổi điên giết chết một nhà tất cả mọi người, trừ ta. Mập đại thẩm những chuyện này ngươi hẳn là đều biết đi. Ngươi biết ta không chết, nhìn thấy ta vì cái gì kinh hoàng như vậy? Mập đại thẩm trong lòng rõ ràng có quỷ. Mắt thấy hành lang người đối diện ảnh sắp nhích lại gần mình, tay nàng bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra một chuỗi chìa khóa, cố gắng muốn đâm vào lỗ chìa khóa. Thế nhưng là hành lang kia sáng không tốt, lại thêm tay nàng run dữ dội hơn, càng là giống như là cắm đi vào, càng là đối không đủ lỗ thủng. Giang Tâm Nguyệt đứng ở phía sau, mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng. Đen nhánh hành lang bị chiếu lên như ban ngày sáng tỏ. Mập đại thẩm thật vất vả, tìm tới đúng chìa khóa, răng rắc một tiếng cắm vào lỗ thủng. Liền ngay cả rổ bên trong hành tây cải trắng rơi vào trên mặt đất mấy phiến, đều không để ý tới, vội vàng muốn kéo ra đại môn. Đáng tiếc, cao thâm tự nhiên sẽ không nàng đã được như nguyện. Một cái bàn tay lớn, nhấn tại cánh tay nàng bên trên. Cao thâm đã đi tới mập đại thẩm bên cạnh, một cái tay khống chế lại nàng, thuận tay nhặt lên trên mặt đất vài miếng lá rau, nhét vào nàng rổ. Thản nhiên nói, mập đại thẩm như vậy vội vã về nhà làm gì? Chúng ta rất lâu không gặp mặt, trò chuyện hai câu đều không được a nói đến, khi còn bé ngươi còn ôm qua ta. A, tay của ngươi làm sao run lợi hại như vậy? Mập đại thẩm sắc mặt trắng bệnh, một thân dữ tợn đều dài ra nổi da gà. Phản phất người trẻ tuổi trước mắt này ở trong mắt nàng căn bản không phải người, mà là ban ngày phục sinh báo thù lệ quỷ. Cao thâm, năm đó cả nhà ngươi chết xong, đều là ngươi nổi điên mẫu thân làm được, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cảnh sát đều đã kết án, ngươi có vấn đề liền đi hỏi phụ trách án này lão tảo. Tại sao phải âm hồn bất tán quấn lấy ta? Nàng cố gắng muốn từ cao thâm vòng sắt dưới bàn tay chạy ra, toàn thân thịt mỡ không ngừng dùng sức hướng về mở ra trong khe cửa lấp đầy. Ta cảnh cáo ngươi, lầu này bên trên lầu dưới đều là hàng xóm láng giềng, ta hô một cú họng, lập tức liền sẽ có người tới hỗ trợ. Ban ngày ban mặt, ngươi cũng không nên có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nhìn xem mập đại thẩm trột dạ bộ dáng, biết nàng nhất định tại cùng ngày nhìn thấy cái gì đồ vật, chỉ là không chịu nói ra đến. Nếu không phải tiến vào mẫu thân hồi ức, chuyện này thật làm cho nàng hồ lập qua. Mình đời này sẽ không biết. Trở về cùng hàng xóm cũ tâm sự, chẳng lẽ cũng phạm pháp a? Mập đại thẩm ngươi làm sao như thế thích đem người nghĩ đến xấu như vậy? Há miệng ra chính là báo thủ, âm hồn bất tán loại hình, ngươi nói đúng, cảnh sát đã sớm kết án, chuyện này trong lòng ta cũng đã buông xuống. Cao thâm bông già treo ở mập đại thẩm trên bờ vai bàn tay, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nếu như ngươi không chào đón ta, ta có thể lập tức rời đi. Thấy tránh thoát cao thâm khống chế, mập đại thẩm lập tức cả người xông vào phòng ở, lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cửa phòng qua trái, giữ cửa bên ngoài cao thâm cùng Giang Tâm Nguyệt hai người một mực ngăn trở. Cao thâm không hề rời đi, vẫn đứng tại cổng. Chỉ là cô ý dùng mập đại thẩm nghe thấy thanh âm tiếp tục nói, chỉ là, ta lần này trở về, còn có một cái việc nhỏ muốn thỉnh giáo ngươi, mập đại thẩm. Lúc trước ngươi cho cảnh sát không ở tại chỗ chứng cứ, là 4 giờ đến 6 giờ khoảng thời gian này, đi Lâu Sơn tiểu học cho ngươi cháu trai họ phụ huynh, đúng không? Ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, vì cái gì ngày đó tại 5 cây số loại hình tiểu học họ phụ huynh ngươi, có thể đồng thời xuất hiện ở đây, tại cửa nhà nha lén lút chặn lấy mắt mèo. Hắn lời nói được cực kỳ lớn tiếng, không chỉ có để phía sau cửa mập đại thẩm nghe tới, còn có thể để trên lầu dưới hộ gia đình đều có thể nghe cái đại khái. Khóa chặt cửa vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra mập đại thẩm chạy đến phòng là quyết tâm không mở cửa. Đứng tại cao thâm bên người, Giang Tâm Nguyệt nhìn xem khóa chặt cửa sắt, nếu mày, xem ra nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không sợ ngươi đến trình độ này. Chỉ là, đã ngươi vừa rồi bắt lấy nàng, không nên thả nàng về đến phòng. Lần này tốt, nàng một mực chết khóa lại cửa, ngươi lại có thể loại nàng gì? Cao thâm bình tĩnh nói, chờ lấy. Nghe hắn ngữ khí, chắc chắn mập đại thẩm nhất định sẽ chủ động mở cửa. Sau một lúc lâu về sau, ngay tại Giang Tâm Nguyệt đều chuẩn bị khuyên cao thâm từ bỏ thời điểm, phía sau cửa truyền đến bánh răng chuyển động rất nhỏ thanh âm. Từ giữa bị mở ra một đầu khe cửa, lộ ra Mập Đại Thẩm lại là sợ hãi, lại là đoán độc nửa khuôn mặt. Nàng nhìn xem Cao Thầm, chỉ là kinh nghi bất định hỏi một câu lời nói, ngươi biết tất cả. Chương 58, Ngụy Nhân, 8, đi thăm hỏi các gia đình. Chương 58, Ngụy Nhân, 8, đi thăm hỏi các gia đình. Cao Thầm thản nhiên nói, ta ngay từ đầu liền biết. Chỉ bất quá, xem ở nhiều năm hàng xóm cũ phân thượng, ta hy vọng ngươi có thể chủ động tìm ta, nói cho ta chuyện này, Mập Đại Thẩm. Trên thực tế, hắn cũng không biết Mập Đại Thẩm ngày đó trong hành lang lén lút, đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng là Mập Đại Thẩm dạng như vậy, đã không đánh đã khai. Mình chỉ cần lại bước một chút, đoán chừng liền có thể để nàng ngoan ngoãn phun ra chân tướng. Mập nữ nhân rộng lớn trên trán mồ hôi lạnh rỉ ra, nhưng nàng vẫn ý đồ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chuyện này cảnh sát đã kết án, mà lại coi như ngày đó ta không có đi trường học, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng nghĩ đến lừa ta. Cao Thâm đánh gãy nàng, giả mạo chứng, nhưng là muốn ngồi tù. Mặc kệ ngươi cùng cái này lên vụ án có quan hệ hay không. Không tin, ta hiện tại liền gọi 110 điện thoại, ngươi đại khái có thể thử một chút. Hắn cố làm ra vẻ cầm lấy điện thoại di động, Mập Đại Thẩm cuốn quýt một phát bắt được tay của hắn, ai, ngươi làm cái gì vậy? Ai, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Trong mệnh ta bị các ngươi những này sao chổi của lấy. Nàng thấp đầu to lớn, cái cầm trồng ra vô số tầng, giống như là một con đấu bại gà trồng lớn. Cao Thâm nói, chẳng lẽ ngươi muốn một mực ngăn ở cổng, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút ta? Mập Đại Thẩm cực không tình nguyện, miễn cưỡng xê dịch thân thể, nhường ra chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Cao Thâm không để ý đến nàng tấm kia đoán hận mặt, trực tiếp chen vào. Cổng con đứng lấy Giang Tâm Nguyệt, Mập Đại Thẩm nguyên bản chuẩn bị đóng cửa cự chi. Cao Thâm nhìn thấy, đành phải quay đầu lại nói, để cho nàng đi vào. Nàng là bằng hữu của ta. Giang Tâm Nguyệt mỉm cười, không để ý Mập Đại Thẩm hùng hùng hổ hổ, cũng đi vào căn này lao phá tiểu nhân gian phòng. Phòng khách rối bời, thùng giấy con cùng các loại cũ đồ dùng trong nhà chồng lên nhau, tản ra một cỗ mùi nấm mốc, xem ra có rất ít người đến Mập Đại Thẩm nhà làm khách. Còn sót lại có thể ngồi một đầu ghế sofa, phía trên khắp nơi đều là vỡ tan da trâu cùng một nửa lộ ra lò xo. Một cái 8, 9 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải, chính ghé vào phía trên, dùng hình quang bút họa lấy loạn thất bát tao họa tác. Dương Dương, đi trong phòng ngủ chơi, người lớn cần sự tỉnh. Đang đổi đi gọi là Dương Dương tiểu nam hải về sau, Mập Đại Thẩm đặt mông ngồi tại trên ghế salon, chỉ là hung hăng trừng mắt Cao Thâm, ta thật cái gì cũng không làm. Muốn trách, liền trách ngươi mẫu thần, nếu như nàng không mở cửa, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Giang Tâm Nguyệt tinh tế ngón tay, nhìn như tùy ý khuấy động lấy trong tay tiền xu. Cao Thâm nhìn thẳng Mập Đại Thẩm cặp kia chôn tránh qua mắt, nếu như ngươi thật cảm thấy chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, liền không cần hướng cảnh sát giả mạo chứng. Bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, lúc trước ngươi ghé vào cửa nhà nha mắt mèo bên trên, nhìn lén bên trong chẳng cảnh, chuyện này liền cùng ngươi phiết không ra quan hệ. Câu nói này mới ra, Mập Đại Thẩm mồ hôi lạnh trên trán trực tiếp biến thành mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nàng vô ý thức hô to một tiếng, ngươi cái này đều biết. Nàng nguyên bản còn muốn thăm dò một chút Cao Thầm, thẳng đến đối phương đem những này việc nhỏ không đáng kể đều nói ra, cho đến giờ phút này, Mập Đại Thẩm trong lòng may mắn triệt để dập tắt. Cao Thầm chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, tiếp tục phô trương thanh thế, ta nói qua, ta đã sớm biết, lần này trở về, chỉ là nghĩ lại cho ngươi một cơ hội. Mập Đại Thẩm toàn thân run rẩy lên, ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, kia còn đến hỏi ta cái gì? Còn chưa chờ Cao Thầm mở miệng, nàng lẩm bẩm lồ bồ, giống như là đang vì mình xưng tội. Sáng sớm, hành lang bên trên luôn có người chạy đến nhà ngươi cổng, loảng xoảng bang liều mạng vỗ bảng số phòng. Ta nghe thấy mẹ ngươi nhiều lần mở cửa, hướng về ngoài cửa hỏi ai vậy, thế nhưng là hành lang bên trên lập tức lại không có thanh âm, giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua mở dạng. Kỳ quái chính là, ta tại hành lang bên trên nhìn thấy có kỳ quái bóng người chạy qua, người kia giống như là mỉ sợi mở dạng, không sai biệt lắm dài hơn 3 mét. Nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, lúc ấy ta còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Hai tử, ngươi phải hiểu ta, chuyện này ta không có khả năng nói cho cảnh sát, bằng không bọn hắn nhất định sẽ coi ta là làm bệnh thần kinh bắt lại. Ta lúc ấy chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thừa dịp cái kia kỳ quái bóng người biến mất sau, vụ trộm tại hành lang bên trên dạo qua một vòng, lại lấy ra đi ghé vào nhà các ngươi mắt mèo bên trên đi đến liếc mắt nhìn. Thế nhưng là lúc ấy tối như bưng, thứ gì đều không có tìm được, ta liền rời đi. Không nghĩ tới, xế chiều đi tiếp xong cháu trai trở về, liền thấy lầu năm kéo cảnh giới, nghe quê nhà nói các ngươi một nhà chết hết xong. Ta một cái lao thái thái, làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi người trong nhà là ta giết đi. Chuyện này quá trùng hợp, ta lúc ấy hoảng hồn, sợ người khác biết ta nhìn trộm qua nhà các ngươi. Tại cảnh sát thẩm vấn hạ, đầu óc nóng lên, liền biên một cái hoang luôn, nói 4 giờ đến 6 giờ đi trường học họp phụ huynh. Vốn cho là cái này nhỏ hoảng vô cùng nhanh liền sẽ bị nhìn thấu, không nghĩ tới lao tàu đi lâu sơn tiểu học xác minh một chút, chủ nhiệm lớp thật nói đoạn thời gian kia gặp qua ta. Ta thật không biết, nhiều như vậy trùng hợp làm sao đều xuyên lại với nhau. Ta một cái lao bà, cái kia trải qua loại chuyện này, một đoạn thời gian rất dài thật cho là mình ngày đó tại lâu núi họp phụ huynh. Thằng đến hung sát án sau nửa năm, đều ngơ ngơ ngắc ngác, không ngừng làm lấy ác ngộng. Mập Đại Thẩm nói liên miên lại nhải, còn tại liều mạng nói mình cỡ nào không dễ dàng, chỉ là liếc trộm một chút mắt mèo, trừ cái đó ra cái gì cũng không biết. Hoan có đầu nợ có chủ, họ Cao một nhà ở dưới suối vàng có biết nhất định sẽ không tới tìm nàng báo thù. Mẫu thân trong trí nhớ, nàng cũng đề cập tới, tại xảy ra chuyện cùng ngày, năm tầng lầu hành lang bên trên, một mực có một cái cự đại thanh âm, vô cửa nhà mình. Thế nhưng là mẫu thân mở cửa sau đối phương lại biến mất không thấy. Chuyện này lặp lại nhiều lần, không biết là có hay không cùng đằng sau mẫu thân nổi điên có quan hệ. Cao Thâm lông mày có chút khóa chặt. Nếu như mập đại thẩm là thật, như vậy ngày đó phụ thân trước thời gian về đến nhà, cũng giải thích được rõ ràng. Mẫu thân là gan một mực vô cùng nhỏ, đụng phải bực này quái sự, vô cùng khả năng cho còn tại công ty phụ thân gọi điện thoại, để hắn hôm nay sớm một chút tan tầm tới xem một chút. Mặt khác, tại mập đại thẩm trong lời nói, mình được đến một cái tin tức mới, bóng người, dài 3 mét kỳ quái bóng người. Vật kia, không biết là quái đàm, hay là bởi vì ánh nắng góc độ nguyên nhân. Mập đại thẩm lao thao sau khi nói xong, Giang Tâm Nguyệt nhìn xem cặp mắt của nàng, mỉm cười nói, ngươi có thể hay không đối cái này mai tiền xu phát hệ, như lời ngươi nói mỗi một chữ đều là thật. Đồng thời, ngươi không có đối với chúng ta che giấu bất luận cái gì chi tiết cùng lời nói. Nhìn nàng là một tiểu nha đầu, tương đối dễ ức hiếp, mập đại thẩm không kiên nhẫn nhìn xem Giang Tâm Nguyệt đầu ngón tay kẹp lấy tiền xu, tiểu cô đương, ngươi đừng tới làm bựa. Nào có để người đối tiền xu phát hệ, buồn cười như vậy sự tình, ngươi có phải hay không đến cùng ta nói đùa tại tiếp xúc đến tiền xu sau một lát, mập đại thẩm ánh mắt trở nên mê ly lên, nói chuyện cũng kết kết ba ba, ta phát hệ. Ta nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật, không có lọt mất bất luận cái gì một điểm tin tức. Ta đã đem cùng ngày nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều nói ra hiển nhiên, nàng thần trí nhận Giang Tâm Nguyệt ảnh hưởng, kìm lòng không được nói ra lời nói thật. Dưới loại trạng thái này, mập đại thẩm căn bản không có khả năng nói bất luận cái gì hoang ngôn. Thấy có thể móc ra sự tình đều móc ra, Cao Thâm không còn lưu lại, đứng lên, chuẩn bị rời đi mập đại thẩm nhà. Đúng lúc này, Cầm Phát Họa Họa Dương Dương đột nhiên từ trong phòng ngủ bật ra, trượt chân thứ gì, một cái té ngã, đổ vào Cao Thâm đối diện. Trong tay hắn dây vẽ, nhẹ nhàng rơi vào Cao Thâm dưới chân. Cao Thâm vô ý thức cúi người nhặt lên giấy vẽ lên đồ vật làm hắn có chút không rét mà run. Con mắt to to nhỏ nhỏ, con mắt một cái tiếp một cái, con mắt giống như là nho một dạng nối liền nhau, có nửa mở mở, trừng lớn, nhắm lại, thô thô mấy bút phát họa tinh xảo, tóm lại đủ loại con mắt vẽ lên chủ đề chỉ có con mắt. Cho ngươi. Cao Thâm đem chân dung đưa tới, Tiểu Nam Hải đoạt lấy giấy vẽ hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Đứa trẻ này vì cái gì như thế thích họa con mắt? Dương Dương tranh thủ thời gian về trong phòng ngủ. Thấy thế, mập đại thẩm liền đội vàng tiến lên ôm lấy Tiểu Nam Hải, đem hắn mang hướng phòng ngủ phương hướng. Tại cùng Cao Thâm gặp thoáng qua lúc, Cao Thâm ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu nói, tiểu hài tử rất có hội họa thiên phú, về sau có thể cân nhắc đi thì đẹp biện. Chỉ là, vì cái gì nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo đều không vẽ, hết lần này tới lần khác như thế thích họa con mắt. Mập đại thẩm không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là cũng nghiêng mắt thấy hắn một chút, đem Dương Dương mang về đến trong phòng ngủ, đóng lại nội môn, mới xoay người lại. Như vậy, quấy rầy, liền không ở nơi này ở lâu. Cao Thâm hướng nàng khẽ gật đầu, đi hướng cổng. Hắn cùng Giang Tâm Nguyệt mới vừa đi ra đại môn, đằng sau bịch một tiếng vang, mập đại thẩm trong phòng liền trùng điệp giữ cửa khóa lại. Hiển nhiên đối bọn hắn đây đối với khách không mời không chào đón tới cực điểm. Đối với chút chuyện nhỏ này, Cao Thâm tự nhiên cũng không thèm để ý, hắn cùng Giang Tâm Nguyệt song song đi hướng lầu dưới lúc, tùy ý hàn huyên. Giang Tâm Nguyệt có chút nhục trí, lần này thăm viếng, tựa hồ vẫn là không tìm được đầu mối gì. Cái kia mập nữ nhân là thật không biết sự tình gì, chỉ là đơn thuần yêu xen vào việc của người khác. Cao Thâm trấn an nàng nói, vốn là không có trông cậy vào, từ trong miệng nàng trực tiếp được đến chân tướng. Nàng ngược lại là cũng lộ ra không ít hữu dụng tin tức, tỉ như ngày đó nàng không chỉ có nghe tới tiếng đập cửa, càng nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh đi qua hành lang. Nếu như mập đại thẩm không có hoa mắt, cái kia thon dài thân ảnh cùng ngụy nhân xuất hiện thoát không ra liên quan. Ngược lại là bọn hắn minh mạnh tiểu học cái kia chủ nhiệm lớp, có rảnh muốn đi qua tìm một lần. Không biết vì cái gì, ngày đó nàng thay mập đại thẩm làm nguy chứng, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Giang Tâm Nguyệt đề nghị, cái này tiểu khu giám sát thăm dò muốn tra một chút ta. Buổi sáng hôm đó đập nhà ngươi đại môn âm thanh kỳ quái, còn có thon dài thân ảnh, vô cùng khả năng bị đi lại. Cao Thâm quay đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy lạc hậu như vậy tiểu cũ tiểu khu, mỗi tầng lầu sẽ phối một cái giám sát thăm dò à? Giang Tâm Nguyệt, cũng là. Cao Thâm giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình, đúng, năm đó kiểm tra thi thể báo cáo, hẳn là còn phong tồn ở đồn cảnh sát. Làm phiền ngươi lợi dụng đối sách khoa đặc quyền, đi điều tra một chút. Nếu như ta phụ thân cùng Cao Thiện thật là nguyên nhân, như vậy bọn chúng lưu lại thi thể, nhất định sẽ có vấn đề gì. Giang Tâm Nguyệt nhếch miệng, ta vốn là tới chơi, làm sao hiện tại giống như là trợ thủ của ngươi một dạng. Cao Thâm không nhìn nàng nhà rảnh, cuối cùng bổ sung một câu, còn có, nhà hắn, cái kia Tiểu Nam Hải, có một chút vấn đề. Hôm nay tại mập đại thẩm nhà chờ quá lâu, ta không có trực tiếp hỏi hắn, sợ đánh cỏ động rắn. Đợi đến ngày mai Lâu Sơn tiểu học tan học, chúng ta vượt lên trước một bước, đi đón cái kia Dương Dương. Tiểu Hải từ nói chuyện nói không rõ ràng, đến lúc đó còn muốn mượn nhờ ngươi thuật thôi miên, trực tiếp tiến vào trí nhớ của hắn. Giang Tâm Nguyệt có chút hiếu kỳ, đứa trẻ kia, ta nhìn vô cùng bình thường a, có thể có vấn đề gì? Cao Thâm bỗng nhiên dừng bước, mập đại thẩm vừa mới ôm lấy Dương Dương, đi vào phòng lúc, vừa vặn từ trước mặt ta quá khứ. Có như vậy cong lên, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Chương 59, nguyên nhân 9, khủng bố Dương Dương. Chương 59, nguyên nhân 9, khủng bố Dương Dương. Giang Tâm Nguyệt thăm dò tính hỏi, nhìn thấy hắn khôn đi vậy ngươi một mặt nước tiểu. Lan, bình thường điểm. Cao Thâm không kiên nhẫn nói, trên cánh tay của hắn vẽ đầy vô số sinh động như thật con mắt, cùng giấy bên trên một dạng, to to nhỏ nhỏ, các loại kiểu dáng con mắt. Có mấy cái con mắt quá mức rất thật, ta thậm chí đều không xác định những cái kia con mắt đến cùng là họa vẫn là thật. Đáng tiếc mập đại thẩm động tác thực tế quá nhanh, ta còn không có thấy rõ. Nàng liền ôm Dương Dương đi vào gian phòng kia. Nhìn thấy hắn nghiêm túc ánh mắt, Giang Tâm Nguyệt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, người hoài nghi, Dương Dương đã bị ngụy nhân thay thế. Kinh lịch đông doanh hành trình Cao Thâm, trở nên thành thục không ít, không bài trừ khả năng này, nhưng là trước không muốn vọng kết luận. Tại điều thủ huyện lúc, tất cả mọi người cho rằng Tịnh Điển Hoa tử là kẻ cầm đầu. Nếu như lúc ấy ta chưa kịp phản ứng, khả năng liền muốn ở nơi đó đoàn diện. Hắn sờ lên cằm, giống như một cái trầm tư kỳ thủ, đi một bước nhìn mấy bước, nếu như Dương Dương thật là nguyên nhân, mập như vậy đại thẩm thất kinh dáng vẻ cũng có thể giải thích. Nàng hẳn là đối với mình cháu trai dị dạng biết một chút, thậm chí nói, kinh lịch sự kiện kia về sau, nàng bị ngụy nhân giám sát. Nhưng là nếu như Dương Dương là ngụy nhân, ở nơi đó trực tiếp độc thủ, làm không tốt phải đem mập đại thẩm cùng một chỗ giết, sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Vẫn là tìm một cái mập đại thẩm không tại thời điểm, đối với hắn tiến hành thôi miên. Có vấn đề lại động thủ cũng không muộn. Giang Tâm Nguyệt cười nhạo nói, ngươi làm sao như thế nghĩ trước lo sau, lề mề chậm chạp. Nếu như là ta, trực tiếp trong phòng đem bọn hắn già trẻ cho thôi miên, phát hiện có bất kỳ vấn đề giết chính là. Cao Thâm trong lòng tự nhủ, ngươi là bệnh thần kinh, ta cũng không phải. Hắn không để ý đến nàng, liếc mắt nhìn thời gian, hôm nay điều tra liền đến nơi này đi, ta về trước đi đi ngủ. Ngươi cũng về sớm một chút. Hắn quay người rời đi. Nhìn xem Cao Thâm bóng lưng, Giang Tâm Nguyệt nhịn không được bổ sung một câu, hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy còn sống ngươi. Nếu như Dương Dương chính là nguyên nhân, hắn phát hiện ngươi đã truy xét đến nơi này, đêm nay tỷ lệ lớn sẽ sở đến nhà ngươi giết ngươi. Cao Thâm đối này cũng không ngại, chỉ là nhún vai, bọn chúng sớm muộn sẽ tìm đến ta. Một năm đều qua, không kém đêm nay. Sau 2 giờ, nằm tại phòng thuê trên giường, hắn mới phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh. Bên ngoài đêm càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cao Thâm một người nằm ở trên giường, lật qua lật lại, khó mà tiến vào ngủ say trạng thái. Không hiểu thấu hồi ức, ngụy trang thành không chú ý dáng vẻ, từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào mộng cảnh của hắn, để hắn thỉnh thoảng bị bừng tỉnh. Hờ khép phía sau cửa, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, phụ thân ngã trong vũng máu thảm trạng, trước khi chết còn cố gắng bỏ hướng cổng. Ngay sau đó, phụ thân ngã xuống đất bóng lưng biến thành mẫu thân. Ngày đó, chết người là mẫu thân, không đúng, mẫu thân, phụ thân, Cao Thiện, toàn bộ chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, trên cổ cắm truy thủ, vết thương chảy nhỏ giọt chảy máu. Sau một khắc, hắn lại trở lại quái đàm diễn đàn, hỏi mễ ngự sử mễ thê càn kia thủ quái thơ lại lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá biến thành vẻ hình thức, tấm gương bên ngoài người a, không biết, mình mới là trong gương hình chiếu. Người trong gương, mọc ra huyết đủ, trở nên đã cùng tấm gương bên ngoài người không khác. Đen trắng điên đảo thời đại, ai mới có thể phân rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Lần nữa mở mắt ra, hắn trở lại Minh Đức Trung học trên lớp học, lần nữa cầm tới toàn trường thứ nhất, thi đậu trấn đáng đại học, bảo đảm nghiên, xuất ngoại, tiến vào 500 mạnh công ty thực tập, kết hôn, sinh con, nhàm chán sinh hoạt hàng ngày, cãi lộn, ly hôn, hài tử lớn lên, mình cũng thường ngày giàn mua. Hắn qua xong nhàm chán lại bình thường một đời. Tích tích tích. Chỉ có lên lớp dự bị linh, vĩnh viễn âm hồn bất tán bồi hồi tại cuộc đời mình mỗi một cái chỗ ngặt. Tích tích tích. Cao Thâm đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường của mình, một mảnh hư vô bên trong. Bất chi bất giác bên trong, mình đã ngủ được như vậy chết. Nếu như vừa rồi ngụy nhân chui vào trong nhà, đi tới mình bên giường, vậy hắn đã chết 800 lần. May mắn, trong tay quan tài đình, còn có dấu ở dưới gối đầu mấy chương phụ lục, toàn bộ đều tại. Nói rõ mình ngủ như lợn chết khoảng thời gian này, căn bản không ai tới qua. Tích tích tích. Tích tích tích. Ngầm thừa nhận chuông điện thoại di động, vẫn dưới giường chấn động. Gọi di động người hiển nhiên có cấp tốc sự tỉnh, một mực tại lặp lại quay số điện thoại. Nguyên lai chính là cái này tiếng chuông. Tiến bảo vừa rồi trận kia nhân sinh ngộng, đánh thức mình. Cao Thâm lấy lại tinh thần, hơi thanh tỉnh một điểm về sau, tiếp lên điện thoại. Đầu kia vang lên Giang Tâm Nguyệt thanh âm, là ta. Cao Thâm. Lười biếng trong thanh âm, cho người ta mang đến một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Nàng tạm thời biến thành minh hữu của mình, không còn là tuần hoàn trong cơn ác mộng cái kia không ngừng nhắc nhở mình thời gian nhanh đến biến thái nữ ma đầu. Cao Thâm trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Giang Tâm Nguyệt bình tĩnh nói, ta ban đêm nhàn rỗi nhàm chán, một lần nữa trở lại 5 tầng lầu, cậy mở đại môn lẻn đi vào. Lại gặp được mập đại thẩm thi thể. Nàng đã bị giết. Thi thể bị treo ở đèn treo hạng, nửa người dưới đều bị thứ gì gặm không có, chỉ còn lại bạch cốt âm u cùng một chỗ máu. Ta lại tại trong phòng của nàng dạo qua một vòng, không có tìm được Dương Dương, hẳn là đứa nhỏ này giết người xong về sau rời đi phòng ở, hẳn là có thể xác định hắn chính là nguyên nhân. Ta lo lắng hắn giết mập đại thẩm về sau, trực tiếp đi nhà ngươi tìm ngươi, cho nên đặc địa gọi điện thoại nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi chậm thêm mấy phút tiếp, ta liền muốn đi nhà ngươi tìm ngươi. Không thể không nói, cái này Giang Tâm Nguyệt không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là thật sự vì tìm thú vui không sợ tử vong, thế mà một người đi nguy hiểm như thế địa phương. Thật đúng là để nàng hữu kinh vô hiểm va vào trọng yếu như vậy tình báo. Cao Thâm cấp tốc từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra phòng thuê bên trong tất cả có thể mở đèn, tại xác định căn phòng này trừ mình không có tiềm ẩn cái thứ hai thân ảnh về sau, mới kẹp lên điện thoại đáp lời, ta chỗ này không có bất cứ vấn đề gì, ngươi nơi đó cũng phải cẩn thận một chút, Dương Dương lúc nào cũng có thể trở về. A, ngươi là tại quan tâm an nguy của ta a. Cao Thâm một bên tốn sức mặc vào quần, một bên tiếp tục cùng Giang Tâm Nguyệt bảo trì trò chuyện, ngươi trước báo cảnh, sau đó rời khỏi mập đại thẩm phòng ở không muốn phá hư hiện trường, loại này là sự, liền giao cho cảnh sát bọn hắn xử lý đi. Giang Tâm Nguyệt lời nói bên trong lộ ra nhàn nhạt trào phúng, cảm ơn ngươi, Cao Thâm trưởng quan. Nếu không phải ngươi nói cho ta nên làm như thế nào, đời ta đều không nghĩ ra được. Cao Thâm cũng không để ý tới nàng, ta hiện tại lập tức tới, ngươi tại Minh Nguyệt tiểu khu bên ngoài chờ ta. Một khắc đồng hồ sau, hắn từ trên xe taxi nhảy xuống tới, đối diện nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu khu bên ngoài ngừng không ít xe cảnh sát, đỏ lam tương giao ánh đèn chiếu lên phụ cận một mảnh phản quang. Năm hào lầu dưới đã kéo lên màu vàng đường ranh giới, không ít láng giềng đỉnh lấy ngáp không ngớt cùng đồng hậu dày đặc mắt của Thâm, cũng phải xuống lầu xem náo nhiệt. Lại chết một cái. Cái này tòa nhà đã chết 2 gia đình, vẫn là cùng một tầng, sẽ không là thật nháo quỷ đi. Ai, mập đại thẩm so với trước kia họ Cao một nhà thẩm nhiều. Ngươi là không thấy được, thi thể của nàng bị ngược sát thành bộ dáng gì. Đây là khi còn sống bao lớn thù bao lớn hận. Ta nhìn, không giống như là người làm. Nào có nhập thất cướp bóc hung thủ có thể biến thái như vậy. Trái ngược với dã thú cầm đến. Lao Triệu, nơi này có hài tử, đừng nói loại lời này. Đám người lòng người bàng hoàng, các loại lời đồn đại đều có. Cái này cũng không trách bọn hắn thích xem náo nhiệt. Một cái tiểu cũ tiểu khu, ngắn ngủi 2 năm không đến, phát sinh hai lên cực kỳ ác liệt hung sát án, không chỉ có ảnh hưởng đến gia phòng, liền ngay cả ở chỗ này cư dân cũng không nhịn được lo lắng, nơi này có phải là thật hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Giang Tâm Nguyệt đã sớm tại đường ranh giới bên ngoài trong đám người chờ lấy, nhìn thấy Cao Thâm xuất hiện, nàng lập tức chạy chậm đến chạy tới. Hai người bốn mắt đối lập, không cần nói thêm cái gì. Cao Thâm, không có tại hiện trường lưu lại dấu vết của ngươi đi. Nếu là cảnh sát xem nàng như thành người hiểm nghi phạm tội, nhốt lại, vậy kế tiếp sự tình liền phiền phức. Giang Tâm Nguyệt biết miệng, yên tâm đi. Đối sách qua thành viên có ngoài vòng pháp luật quyền được miễn, cảnh ti không có quyền can thiệp chúng ta làm việc. Còn chưa chờ Cao Thâm mở miệng tiến một bước hỏi thăm, Giang Tâm Nguyệt giống như là nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm, a đúng, ngươi ban ngày không phải một mực để ta đi thăm dò duyệt phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ năm đó thi thể, a ngươi ý nghĩ là đúng, nếu như mẫu thân ngươi giết chết thật sự là nguyên nhân, vô luận những này quái đảng ngụy trang nhân loại có bao nhiêu giống, như vậy bọn chúng kiểm tra thi thể báo cáo nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tại xuất phát đi mập đại thẩm nhà trước, ta lợi dụng đối sách qua mạng lưới giấy thông hành, trực tiếp liên nhập cảnh sát nội bộ cơ sở dữ liệu, tìm tới hơn một năm trước hai người bọn họ pháp y báo cáo. Chương 60, nguyên nhân 10, Lâu Sơn tiểu học. Chương 60, nguyên nhân 10, Lâu Sơn tiểu học. Kia hai cỗ thi thể chính là hai cỗ phổ thông thi thể, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Ta xác định qua, năm đó pháp y không có bỏ sót bất kỳ vật gì. Kiểm tra thi thể báo cáo sao chép kiện ngay tại trong điện thoại di động của ta, ta hiện tại liền có thể chuyển tống cho ngươi, bất quá không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cảnh sát không phải người ngu, nếu như thi thể xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy kết án. Cao Thâm, trên đời này không phải chỉ có một mình ngươi là người thông minh, không muốn tổng đem người khác tại chỗ đổ đần đối đãi. Trong gió rét, Cao Thâm chậm rãi ngồi xổm xuống, không biết là bởi vì mê mang, vẫn là thống khổ. Kia hai cỗ thi thể, thật là người nhà của hắn. Mẫu thân năm đó thật điên, giết chết thật chỉ là phụ thân cùng Cao Thiện. Thế nhưng là, nếu như trên đời này không tồn tại nguyên nhân, kia mập đại thẩm nguyên nhân cái chết lại là cái gì? Vì cái gì tại nàng sau khi chết dương dương cũng biến mất không thấy gì nữa? Quá nhiều nghi hoặc, giống như là trong bóng tối một từng đạo tơ nhện, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem hắn tầng tầng vây khốn. Giang Tâm Nguyệt học hình dạng của hắn, cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống xuống. Ngược lại không phải vì an ủi Cao Thâm, chỉ là vì quan sát hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Cao Thâm đột nhiên bừng tỉnh, Lâu Sơn tiểu học. Lúc trước cái kia vì mập đại thẩm làm không ở tại chỗ chứng minh chủ nhiệm lớp, nàng nhất định cùng chuyện này cũng có quan hệ. Nếu như nàng cái gì cũng không biết, tại sao phải cho mập đại thẩm làm không ở tại chỗ nguy chứng? Hắn liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại là 4:05, chúng ta bây giờ đổi tới Lâu Sơn tiểu học, ước chừng 20 phút chung lộ trình, ngăn ở cửa trường học chờ cái kia họ Hoàng chủ nhiệm lớp, thời gian dư xài. Ta lo lắng duy nhất chính là, tại chúng ta đợi đến trước đó, cái kia chủ nhiệm lớp liền bị Dương Dương giết chết. Gia hỏa này, rõ ràng tại có kế hoạch thanh trừ tất cả người chứng kiến. Khi bọn hắn cưỡi xe taxi đổi tới Lâu Sơn tiểu học sau, cửa trường học trừ phòng an ninh đi ngủ lão đại gia, không có bất kỳ ai. Thời gian này điểm trường học còn không có mở ra. Cao Thâm gõ kiếng một cái cửa sổ, sau cửa sổ còn buồn ngủ lão đại gia, lão đại không tình nguyện mở mắt, hiển nhiên đối đây đối với khách không mời đánh thức mình mười phần không thoải mái, làm cái gì làm cái gì. Trường học sớm nhất 6 điểm mới bắt đầu, về trước đi chờ xem, đừng đến quấy rối. Đánh thức người khác đi ngủ xác thực vô cùng không có tố chất, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, Cao Thâm cũng không lo được những này có không có, đại gia, thực tế là thật có lỗi, có một cái họ Hoàng lão sư, trước mắt đảm nhiệm ngũ niên cấp chủ nhiệm lớp, ta tìm nàng có chuyện khẩn yếu, xin hỏi ngài có thể phiền phức tra một chút là vị nào a. Lão đại gia híp mắt lại, một mặt không kiên nhẫn, ngươi là ai à, tiểu hòa tử, chỉ huy người khác làm cái này làm cái kia. Thế ra chỗ khác đi. Nơi này là trường công, không phải nhà ngươi cổng nhà tám, đừng đến hỏi lung tung này kia. Cao Thâm nguyên bản liền không có trông cậy vào, lão đại gia sẽ thành thành thật thật trả lời chính mình vấn đề. Giang Tâm Nguyệt đẩy ra Cao Thâm, đem mặt mình đưa tới, đại gia, ngươi tốt nhất giúp chúng ta một chút chuyện này. Không phải sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Thanh âm của nàng nhu hòa, ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Lão đại gia ánh mắt vừa cùng Giang Tâm Nguyệt tiếp xúc, giống như là bị lô đen một mực hút lại một dạng, rời không ra. Phản phất linh hồn đều bị thu hút trong đó. Qua hồi lâu, hắn động tác cứng nhắc, đeo lên bên cạnh bàn kính lão, chậm lụt nói, tiểu cô đương, ngươi chờ khoảng một lát, ta cái này liền đi dò tra. Nói, kéo ra tầng dưới chốt nhất ngăn kéo, từ bên trong móc ra một chồng thật dày hồ sơ, ngũ niên cấp, họ Hoàng chủ nhiệm lớp. Hẳn là vị này đi, Hoàng Tâm Hinh, anh ngữ lao sư, ngũ niên cấp 2 rõ rệt chủ nhiệm, năm kia nhận lời mời tiến vào Lâu Sơn tiểu học. Giang Tâm Nguyệt cổ vũ mỉm cười nói, đối, chính là vị này. Ngài đem hình của nàng đưa cho ta, liền có thể tiếp tục ngủ. Chỉ cần cầm tới Hoàng lão sư ảnh chụp, tiếp xuống liền không cần đại gia trợ giúp. Canh giữ ở cổng, chờ lấy Hoàng lão sư đến là được. Lão đại gia nắm bắt trong tay quyển chụp, biểu lộ có chút xin ngốc, vô cùng hiển nhiên, vẫn ở vào bị Giang Tâm Nguyệt nửa thôi miên trạng thái. Chỉ bất quá, hắn tiếp xuống một câu, ra ngoài ý định phản bác Giang Tâm Nguyệt mệnh lệnh, không, ta không có cách nào đem hình của nàng cho ngươi. Giang Tâm Nguyệt cùng Cao Thâm liếc nhau một cái. Chỉ là khu khu một cái lão đại gia, vì sao lại cự tuyệt hoàn thành chỉ thị của mình? Trên mặt nàng vẫn mỉm cười thản nhiên, ta khuyên ngươi đem ảnh chụp giao ra ta, đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người có chỗ tốt. Lão đại gia ánh mắt mê ly, tựa hồ không có từ thôi miên bên trong tỉnh lại ý tứ. Một bên chảy nước bọt, một bên tiếp tục máy móc nói, ta xác thực không có cách nào đem hình của nàng giao cho ngươi, bởi vì Hoàng Tâm Hinh lão sư hơn nửa năm trước đã chết. Nàng tất cả tương quan giấy chứng nhận cùng ảnh chụp toàn bộ trao đổi cho gia thuộc. Hiện tại trên quyển chụp lưu lại chỉ có nàng người này vẫn tồn tại qua vết tích. Đây không có khả năng. Cao Thâm Cơ hồ không thể tin được mình nghe được. Hoàng Tâm Hinh có thể sẽ chết tại đêm nay, sẽ bị đào tẩu Dương Dương chăn giết, nhưng là tuyệt đối không nên chết tại nửa năm trước. Cho Mập Đại Thẩm làm ngụy chứng không lâu sau, nàng liền chết bất đắc kỳ tử. Đến tột cùng là ai, hoặc là thứ gì giết nàng? Cao Thâm nhịn xuống trong lòng khó chịu, trầm ngâm một lát, tiếp tục truy vấn nói, nàng là thế nào chết? Lão đại gia lắc đầu, máy móc hồi đáp, cái này đến nay là một cọc cán chưa giải quyết, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Hoàng lão sư tại ngày nào đó tan tầm về sau, đột nhiên ngay tại trong trường học mất tích. Cảnh sát tra lượt trường học nội bộ, còn có phụ cận mấy con phố giám sát, xác định Hoàng lão sư ngày đó sau khi tan học căn bản không có đi ra trường học. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Một tuần về sau, thi thể hài cốt ở trường học cống thoát nước, bụi cỏ, vứt bỏ nhà kho các nơi đứt quãng xuất hiện, trải qua DNA so sánh, chính là Hoàng Tâm Hinh thi thể. Kỳ quái chính là thân thể cao độ hư thối, đã vượt xa một tuần thời gian. Không có ai biết thần thông quảng đại hung thủ là như thế nào làm được. Bởi vì sợ ảnh hưởng trường học danh dự, hiệu trưởng nghiêm ngặt phong tỏa tin tức này truyền bá, ta bởi vì là thầy chủ nhiệm quê quán thân thích, biết một chút những chuyện này nội tình. Nói xong những lời này, lão đại Giang ngẩng đầu, lại hô hô đã ngủ mê man. Lão nhân gia thân thể không tốt lắm, lại thêm hắn biết được cứ như vậy nhiều, đang trả lời xong Giang Tâm Nguyệt vấn đề sau, thân thể tự động tiến vào vùng lòng trạng thái. Nhìn xem lão đại gia ngủ say dáng vẻ, hai người không tiếp tục đem hắn một lần nữa đánh thức. Hỏi lại xuống dưới, cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tình báo. Bọn họ cũng đều biết, cảnh sát đương nhiên phá không được án, bởi vì giết chết Hoàng Tâm Hinh căn bản không phải người, mà là quái đảm. Giang Tâm Nguyệt hỏi thăm Cao Thâm, ngươi thấy thế nào? Cao Thâm rơi vào trầm tư, ta giả thiết một chút. Hai năm trước, có đồ vật gì vi phạm Hoàng Tâm Hinh bản ý, ép buộc nàng tại cảnh sát trước mặt làm ra ngụy chứng. Nhưng là dù là làm ngụy chứng, bởi vì chứng kiến trên thế giới những vật kia tồn tại, Hoàng Tâm Hinh vẫn bị bọn chúng tàn nhẫn sát hại. Giang Tâm Nguyệt hỏi, ngươi cảm thấy uy hiếp Hoàng Tâm Hinh những vật kia là cái gì? Ngụy nhân. Cao Thâm gật gật đầu, hẳn là ngụy nhân. Đoán chừng chính là cái kia Dương Dương. Đứa bé này khả năng vô cùng sớm đã bị ngụy nhân thay thế, hắn cũng là Mập Đại Thẩm cùng Hoàng Tâm Hinh ở giữa liên hệ cầu đối, đồng thời nhận biết hai vị người bị hại. Hắn hiểm nghi lớn nhất, nhưng là mình suy luận, vẫn có hai cái lỗ thủng cần giải quyết, nếu như Dương Dương sớm tại hơn nửa năm trước liền sát hại Hoàng Tâm Hinh, vì cái gì Mập Đại Thẩm vẫn sống đến hôm nay? Thằng đến chúng ta đến nhà bái phỏng, mới thu nhận họa sát thân. Chiếu đạo lý, làm thứ nhất nhân chứng Mập Đại Thẩm bị ngụy nhân sát hại động cơ càng thêm sung túc. Vấn đề thứ hai, cũng là khiến Cao Thâm càng thêm hoang mang, Mập Đại Thẩm ngày đó tại hành lang bên trên nghe đến tiếng đập cửa, đến cùng là ai phát ra tới? Những vật kia, đối ngụy nhân thật rất trọng yếu, a Mập Đại Thẩm chỉ là gặp đến 3 mét bóng người, cũng phải rơi vào bị thanh trừ hết hạ trạng. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Manh mối đến nơi này, lại triệt để gián đoạn. Tiếp xuống mấy giờ, Giang Tâm Nguyệt cùng Cao Thâm canh giữ ở Lâu Sơn tiểu học cổng, đối mấy cái đến sớm lao sư cùng trường học lãnh đạo tiến hành thôi miên cùng hỏi thăm. Trong bọn họ phần lớn phân người không biết Hoàng Tâm Hinh lao sư, chỉ cho là nàng về nhà. Số ít mấy cái biết nội tình, cho ra trả lời cũng cùng môn vệ đại gia không sai biệt lắm. Lâu Sơn tiểu học đường dây này triệt để đoạn mất. Hai người đành phải đi vào phụ cận một nhà quán cà phê, điểm hai chén cà phê giết thời gian. Cao Thâm thái độ khác thường, trầm mặc. Giang Tâm Nguyệt kiên nhẫn ngược lại là một cách lạ kỳ tốt. Người không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ đến phục cái nhỏ bàn, sửa sang một chút có thể thu thập đến tất cả manh mối. Một năm trước, mẹ của ngươi phát cuồng giết chết người nhà, công bố bọn hắn bị ngụy nhân thay thế. Nhưng là kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện, kia đúng là phụ thân của ngươi cùng Cao Thiện, không có cái gì ngụy nhân. Mẫu thân ngươi hồi ức 10 phần cổ quái, không ngừng hoán đổi lấy bên thứ ba thị giác, đồng thời tại thời khắc mấu chốt xuất hiện hắc hang, bị ép buộc kết thúc. Ngươi bắt đầu hoài nghi, trên đời đến cùng có hay không ngụy nhân chuyện này, vẫn là nói ngươi mẫu thân thật điên. Thế nhưng là, năm đó nghe tới hành lang tiếng đập cửa Mập Đại Thẩm còn có tới có quan hệ Hoàng lão sư, toàn bộ chết. Cái kia không quá bình thường tiểu Nam Hải Dương Dương mất tích, vô cùng khả năng chính là hắn giết. Tựa như là có đồ vật gì, tại quấy nhiều chúng ta tiếp tục điều tra đi. Giang Tâm Nguyệt thở dài nói, hiện tại, khả năng chỉ còn lại một cái ngu xuẩn nhất biện pháp. Nếu như mẫu thân ngươi không điên, nàng nói qua, ngụy nhân đối thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú nhất. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, chờ lấy Dương Dương đến tìm ngươi, giết chết ngươi, thay thế ngươi. Tại ngụy nhân động thủ một khắc, cũng là chúng ta phản kích duy nhất cơ hội. Đông nhiên ở giữa, Cao Thâm buông xuống trong tay chén cà phê, ánh mắt cổ quái nhìn xem Giang Tâm Nguyệt, chúng ta giống như xem nhẹ điểm trọng yếu nhất. Mấy giờ rồi? Giang Tâm Nguyệt không rõ ràng cho lắm, 7 giờ sáng 20 phút. Làm sao? Thời gian này vô cùng trọng yếu sao? Chương 61, ngụy nhân, 11, đi học thời gian chương 61, ngụy nhân, 11, đi học thời gian vô cùng trọng yếu, phi thường trọng yếu. Cao Thâm hít vào một ngụm khí lạnh, học lại cơ cấu sớm đọc thời gian là 6 giờ 50 phút, chúng ta bây giờ xuất phát, quá khứ muốn nửa giờ. Chúng ta không đổi kịp tiết khóa thứ nhất. Giang Tâm Nguyệt đem vừa nuốt vào đi nửa ngụm cà phê trực tiếp nôn tại trên mặt bàn. Nàng mắt hạnh trừng trừng, đều nói ta là tên điên, không nghĩ tới, ngươi so ta càng điên. Ít hơn một ngày khóa, sẽ chết ta, ngươi là làm bài làm ra nghiện đến đi. Biết mình nói lời gây nên hiểu lầm, Cao Thâm đành phải giải thích nói, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ta tại không có xin phép nghỉ tình huống dưới, hôm nay không có đi học lại cơ cấu, nếu là dưới tình huống bình thường, Lao Phương đã sớm gọi điện thoại tới. Hạ Lăng khẳng định cũng sẽ tại hệ chặt bên trên hỏi ta. Nhưng là đến bây giờ, ta đều không có thu được một đầu tin tức. Ngươi cảm thấy cái này bình thường a? Giang Tâm Nguyệt cương ép vá vĩu đạo, có thể là cơ cấu lao sư thái bận điệu, tạm thời đem ngươi quên đi lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện, đây là chuyện không thể nào. Lấy cao thâm thành tích, hắn tại học lại cơ cấu là nhân vật phong vân, coi như quên học sinh khác, như thế nào lại quên hắn? Huống chi, nhiều người như vậy, đồng thời quên cao thâm xác suất là có bao nhiêu thấp? Giang Tâm Nguyệt ước chứng biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn là cầu chứng đạo, ngươi xác định, chuyện này thật phát sinh sao? Cao Thâm chậm rãi nói, ta không xác định, nhưng là nếu quả thật phát sinh, kia liền phiền phức. Muốn xác nhận một chút, vô cùng đơn giản, chỉ cần đánh một cái điện thoại di động quá khứ là được. Hắn lấy điện thoại di động ra. Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là gọi cho Lão Phương chứng thực, hoặc là gọi cho Hạ Lăng chứng thực. Cao Thâm nghĩ một lát, không chút do dự, lựa chọn bấm Hạ Lăng số điện thoại di động. Lấy Lão Phương thân phận, nếu để cho hắn đi cầu chứng chuyện này, khả năng đối với hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Điện thoại vô cùng sắp bị kết nối, vang lên Hạ Lăng thanh âm, uy, ngươi là vị nào? Cao Thâm trong lòng cảm giác nặng nề. Hạ Lăng tồn số di động của mình, điện báo biểu hiện trên có Cao Thâm hai chữ, như thường lệ để ý đến nàng không nên hỏi ra vấn đề như vậy. Nàng vẫn là hỏi, như vậy, chỉ có một khả năng. Cao Thâm trầm giọng nói, Hạ Lăng, ta cho ngươi biết một việc, ngươi không cần phải sợ. Không muốn thét lên, tốt nhất đi đến phụ cận địa phương không người, chú ý bên cạnh có người hay không đang dòm ngó ngươi. Đối diện Hạ Lăng thanh âm truyền đến, ta bây giờ đang ở sân bóng rổ đằng sau tử đằng hoa dưới kệ, phụ cận không có người. Chỉ là ngươi đến cùng là ai a? Cao Thâm nói, ta là Cao Thâm. Đối diện, thanh âm trầm mặc một lát, thô trọng tiếng hít thở. Qua thật lâu, Hạ Lăng thanh âm mới vang lên lần nữa, nếu như ngươi là Cao Thâm, ngồi trong phòng học người kia là ai? Cao Thâm, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Đi sinh hoạt lão sư nơi đó trộm điện thoại di động, sau đó chạy đến nhà vệ sinh nam bên trong, trốn đi đánh cho ta cái này đùa ác điện thoại. Nghe xong Hạ Lăng, Cao Thâm biết, xấu nhất tình huống xuất hiện. Ngụy Nhân cũng không có tới trực tiếp giết mình, mà là đi học lại cơ cấu, lấy thân phận của mình. Bọn chúng đến tụt cùng muốn làm gì, Cao Thâm còn không phải vô cùng xác định. Nhưng là không hề nghi ngờ, nhất định sẽ không là chuyện tốt. Hiện tại việc cấp bách là làm yên lòng Hạ Lăng, ta bây giờ tại phía ngoài trường học, lập tức chạy tới. Ngồi trong phòng học cái kia Cao Thâm, không phải chân chính ta, mà là một cái quái vật. Ngươi bây giờ nhất định không muốn trở lại phòng học, càng thêm muốn rời xa trong phòng học cái kia ta. Hết thệ cũng chờ đến ta trở về sau. Nghe tới mình lời nói, trong điện thoại di động Hạ Lăng nhẹ nhàng thấp giọng hô một tiếng, ta nói ngươi hôm nay làm sao là lạ, cùng bình thường giả vờ chính đáng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Trải qua huyết chi môn sự kiện, nàng đối quái đảm tiếp nhận trình độ vô cùng cao, lập tức nghe hiểu. Treo điện thoại di động, Cao Thâm không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức chặn đường đường cái bên cạnh một cố đặt xe taxi, sau khi lên xe bằng nhanh nhất tốc độ báo ra học lại cơ cấu địa chỉ. Trên đường đi, hắn nhiều lần suy nghĩ, Ngụy Nhân vì sao lại đi cơ cấu, ngụy trang thành hình dạng của mình. Đây khả năng là một cái bẫy, Ngụy Nhân hy vọng mình đuổi tới cơ cấu. Bọn chúng đã ở nơi đó bày ra cả bẫy, cũng đang chờ mình mắc câu. Thế nhưng là, mình không thể không đi. Dù là biết rõ là một cái bẫy, cũng chỉ có hướng bên trong ngày. Bằng không mà nói, một năm trước thảm án diệt môn, có thể sẽ lấy mới hình thức phát sinh ở học lại cơ cấu. Có Giang Tâm Nguyệt ở đây, vô luận Ngụy Nhân chủ tính âm như gì, đều sẽ bị nàng dễ dàng thu thập. Ngồi tại Cao Thâm bên người Giang Tâm Nguyệt, trên mặt lộ ra mỉm cười, càng ngày càng có ý tứ. Xe taxi tại học lại cơ cấu ngừng lại, giao tiền xe, Cao Thâm lập tức nhảy xuống cửa xe, hướng về trong sân trường phương hướng phóng đi. Giang Tâm Nguyệt, ngươi trước đi lớp chúng ta cấp, nhìn một chút Ngụy Nhân Cao Thâm đang làm cái gì. Ta đi từ đằng hoa dưới kệ trên mặt trở về Hạ Lăng, lập tức liền cùng ngươi tụ hợp. Giang Tâm Nguyệt mất hứng nhếch miệng, ta biết nên làm như thế nào, không muốn ngươi đến chỉ huy ta. Đợi đến hắn đuổi tới từ đằng dưới kệ sau, mới nhìn đến một cái lẻ loi trơ trọi bóng người một mực ngoan ngoãn ngồi dưới tảng cây chờ lấy hắn, chính là Hạ Lăng. Khoảng thời gian này toàn trường đều đang đi học, cũng chỉ có lừng lẫy nổi danh niên cấp thứ nhất sẽ từ phòng học vụng trộm chạy đến nơi đây thưởng một hồi lạnh. Nhìn thấy Cao Thâm đi tới, Hạ Lăng trên mặt tách ra mỉm cười, bước nhỏ chạy lên đi tóm lấy tay của hắn, hù chết ta, ngươi rốt cục đến. Trong phòng học cái kia Cao Thâm đến tột cùng là cái gì? Ta tốt lo lắng, ngươi không kịp chạy tới, quái vật kia liền lộ ra chân thân. Nàng hôm nay trải lấy đơn nuôi ngựa, đằng sau buộc lên một đóa đại đại màu đỏ nơ con bướm. Chạy chậm, nơ con bướm lúc lên lúc xuống lắc lư. Ta cũng không rõ lắm, những vật kia nên gọi là nguyên nhân, 2 năm trước bọn chúng giết chết phụ thân của ta cùng tỷ tỷ, hiện tại lại tới tìm ta. Cao Thâm cuối cùng xác nhận một lần, trong túi các loại phù lục đầy đủ. Tay của hắn siết chặt quan tài đinh, ngươi không có sự tình liền tốt. Đi theo ta, đi phòng học nhìn xem cái kia giả mạo Cao Thâm là chuyện gì xảy ra. Hạ Lăng một câu không nói, chỉ là nắm bắt Cao Thâm tay, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Đột nhiên ở giữa, Cao Thâm không hiểu dừng bước, Hạ Lăng, ừm. Cao Thâm, ngươi cảm thấy nhân loại bình thường khả năng có 3 con mắt sao? Coi như tại cái này không khí khẩn trương Hạ Lăng cũng không nhịn được phốc phốc cười một tiếng, vậy làm sao khả năng, không phải thành tiểu thuyết kinh dị bên trong nguyên nhân. Cao Thâm gật gật đầu, nói cũng đúng. May mắn, ngươi không phải 3 con mắt. Nói rõ ngươi là chân chính Hạ Lăng, không có bị thay thế. Hạ Lăng ngọt ngào cười, trên dưới 2 hàng, 6 con mắt, cùng một chỗ hoạt bát nháy máy mắt. Chẳng biết tại sao, Cao Thâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, huyệt thái dương nhảy lợi hại, có một loại mãnh liệt bất an dự cảm. Là bởi vì cái này Hạ Lăng, có vấn đề gì sao? Thế nhưng là nàng trên dưới 2 hàng, các 3 con mắt, 10 phần đối xứng, liền cùng một cái nhân loại chân thật mở dạng. Cao Thâm tổng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có vấn đề gì, nhưng càng là suy nghĩ, luôn cảm thấy trong đầu có một đoàn mê vụ ngăn cản lấy hắn xâm nhập suy tư xuống dưới. Bởi vì ta bị lực lượng nào đó ảnh hưởng nhận biết. Hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, xoay người nói, Hạ Lăng, làm phiền ngươi đem nửa trái bộ mặt che khuất một chút, cho ta xem một chút. Hạ Lăng sững sờ, a, nhưng là bây giờ không phải trở về phòng học càng quan trọng. Ngươi nếu là muốn nhìn mặt của ta, đợi đến chỉ còn lại hai người chúng ta thời điểm. Cao Thâm không nói nhảm, vươn tay che khuất Hạ Lăng bên trái khuôn mặt, chỉ để lại bên phải một bộ phận. Nhìn xem nàng còn sót lại ba con mắt, vang một tiếng, Cao Thâm đầu não giống như là trực tiếp nổ, cái này Hạ Lăng là cái nguyên nhân. Nhân loại làm sao có thể có nhiều như vậy con mắt? Mình trước đó bị nhận biết ô nhiễm, thế mà đối nàng sáu con mắt nhắm mắt làm ngơ. Nhìn xem Cao Thâm sắc mặt đổi biến, Hạ Lăng nháy nháy tả hữu sáu con mắt, còn muốn nũng nịu, ngươi không muốn như thế trêu người ta, từ bên mặt xem ra, ta khả năng có một chút không giống như là nhân loại. Ngươi muốn nhìn ta ngay mặt cái này lớn lên giống là Hạ Lăng đồ vật, còn muốn để Cao Thâm nhìn xem nàng ngay mặt, ý đồ đến ô nhiễm Cao Thâm nhận biết. Không có cùng nàng nói nhảm, Cao Thâm một tay ấn xuống một mặt kinh ngạc Hạ Lăng nhắm mắt lại, phòng ngừa mình một hồi lại bị nàng tướng mạo mơ hồ, đồng thời tinh chuẩn đem quan tài đinh đinh nhập cổ họng của nàng. Hạ Lăng phát ra một tiếng kêu rên, run rẩy một chút, vô cùng nhanh bất động. Thi thể của nàng vẫn mở to hai mắt, nhìn xem Cao Thâm, phảng phất chết không nhắm mắt. Còn chưa chờ Cao Thâm để lộ nàng nơ còn bướm, xác định tình huống, chuyện quỷ dị phát sinh. Thi thể của nàng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đạo trong suốt cỡ nhỏ nhúc nhích côn trùng, hướng về bốn phương tám hướng bơi đi. Cái này Hạ Lăng vậy mà là từ côn trùng tạo thành. Cao Thâm tay mắt lênh lẹ, duỗi ra chân, giẫm chết không ít trong suốt côn trùng. Mà càng nhiều côn trùng, cấp tốc bơi vào phụ cận cống thoát nước, bụi cỏ, nhựa tơ lạt tiếp đường băng bên trong, vô cùng nhanh chia thành tốp nhỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem những cái kia côn trùng, Cao Thâm sắc mặt khó coi. Xem ra nguy nhân đã xâm lấn tòa này học lại cơ cấu. Giờ phút này, trừ Hạ Lăng Cao Thâm không biết còn có bao nhiêu người đã bị nguy nhân cho thay thế. Chuyện quá khẩn cấp, hắn không do dự nữa, vọt thẳng hướng lầu dạy học.